Chương 49, Bất Tử Tiên Hoàng bản nguyên, chúng yêu tụ tập chương 49, Bất Tử Tiên Hoàng bản nguyên, chúng yêu tụ tập, cùng Bồ Đề Tử nổi danh thiên vật, quả nhiên xinh đẹp. Tô Vũ đem này mai mộng ảo cấp tiên tàng giữ tại lòng bàn tay, thưởng thức sau một hồi mới lưu luyến không rời phóng, sau đó bắt đầu lật xem lên tiên tàng thư. Ngón tay trắng nõn tại cổ trà thụ ngộ đạo sáng bóng hạ giống như ngọc thạch, hắn nhẹ nhàng lật ra một tờ tiên kim, này bản thiên thư bên trên cực đạo khí vận đã còn thừa không có mấy, chỉ có cuối cùng cấm kỵ thiên chương còn lưu lại vài hoàng đạo khí cơ. Tô Vũ tìm hiểu kỹ càng nhìn quyển cổ kinh này luân hải quyển, hoàng huyết xích kim đúc thành trên thiên thư từng cái thật nhỏ phức tạp thần văn sôi nổi hóa ra từng đạo chỉ riêng hoa, bay thẳng điện vũ chi đỉnh. Những thứ này thần bí đường vân sôi nổi theo trên thiên thư lột rơi xuống, mấy trăm cái thần văn vây quanh Tô Vũ chậm rãi bay múa, sau đó hóa thành từng cái xinh đẹp tinh thần, long lánh hào quang chói sáng, vô cùng thần thánh, có một tia xưa cũ mênh mông bất bị, đó là dấu vết tháng năm. Tại vận chuyển bộ này kỳ kinh về sau, hắn dưới rốn thanh tịnh óng ánh sinh mệnh chi luân dưới, xuất hiện dị biến. Khổ hải vậy bắt đầu biến ảo khó lường, thôn vệ tiên hoàng bản nguyên sau hỗn độn hải dương bây giờ đã xảy ra kỳ biến, một tia ngũ sắc thần quang từ trong hỗn độn khổ hải bắn ra, nhấc lên từng đợt sóng biển, hỗn độn chi khí vô cùng sôi trào mãnh liệt, xen lẫn một cô vô cùng khí tức kinh khủng, làm cho người ghé mắt. Ầm ầm. Đột nhiên vô số lọn ngũ sắc tiên quang ngưng tụ một đoàn, màu hỗn độn sóng lớn tại cuộn cuộn, khổ hải chỗ sâu nhất tại xoay chuyển, trắng thuần sắc hỗn độn hải dương tại kỳ biến, từng đạo thần quang tung hoành tại mặt biển, một đoàn ngũ sắc tiên quang xuất hiện tại trong bể khổ, sau đó nhanh chóng dọc theo bốn phương tám hướng phóng đại mà đi. Thời gian chạy chậm chậm trôi qua, mãi cho đến một canh giờ sau, Tô Vũ khổ hải hồi phục bình tĩnh, biển trời hợp thành nhất tuyến, khổ hải của hắn hóa thành ngũ sắc, vô cùng thần thánh mờ mịt, mang theo một cỗ tiên linh chi khí. Trên mặt biển có thật mỏng sương mù đang tràn ngập, hóa thành từng cái tiên linh chi hình, tiên hoàng ngàn trời, tinh thần lấp lánh, hỗn độn mông lung, kỳ lân môn thụy, từng đạo thần văn sinh trưởng, biến hóa nghìn vạn lần, không có xu hướng tâm lý bình thường, phảng phất giống như một chỗ tiên vực thánh địa, thân thể của hắn cũng biến thành vô cùng nóng ánh, tản ra tinh thần sáng bóng, hà quang lấp lóe, ngũ sắc thần quang lộ ra, vô cùng sáng chói chói mắt, tỏa ra ánh sáng lung linh. Tự chủ sau, lưng hắn hóa thành một vòng ngũ sắc quang luân, một loại vô cùng cảm giác huyền diệu bao phủ Tô Vũ tiên đài, hắn giống như đẩy ra một cái thiên môn, đủ để câu thông thiên địa ở giữa đại đạo. Trong cơ thể hắn chân huyết vậy đang chậm rãi biến hóa, từ trong khổ hải tuân ra mênh mông thần lực lưu chuyển hướng toàn thân, huyết nhục cùng tạng phủ cùng với xương cốt cũng tại bị tưới nhuận. Ông không biết bắt đầu từ khi nào, Tô Vũ trên người bỗng nhiên giấy lên một tấm sáng lạn vô cùng ngũ sắc thần diễm, ở tại luân hải bên trong truyền đến một hồi vô cùng hùng vĩ đạo âm, giống như vũ trụ vạn tộc cũng tại tụng niệm kinh văn, chấn động ngũ đại bí cảnh. Từng đạo xưa cũ thiên địa đạo văn ra hiện tại thân thể của hắn mặt ngoài, giống trên bầu trời tinh thần, vô cùng sáng chói, thần huy chợt trợn, tỏa ra ánh sáng lung linh. Vũ sát thần quang sau lưng hắn hóa thành một vòng thần dương, vô cùng cực nóng, sáng chói như thần mang, đặc biệt thịnh vượng, mơ hồ trong đó có hoàng minh phát ra. Đây là Tô Vũ tại thúc dục chính mình tiên hoàng bản nguyên, hắn phảng phất muốn trở thành một con thần hoàng, hóa thành kia đã từng tung hoành tiên vực thuần huyết thập hung, muốn xé rách mảnh này không chọn vẹn thiên địa, bước vào trong tiên vực, thành tựu vĩnh hằng. Bất lao điện bên ngoài, bên trong vùng thế giới này có cây phong phú, dáng mây xanh cuốn lượn quanh, chỉnh thể tỏa ra ánh sáng lung linh, như là được điêu khắc bằng ngọc bích, sương mù phun trào, tiên vận như có như không. Bên trong tiểu thế giới liên miên cung điện quần trung tâm, một chỗ cung điện hùng vĩ bên trong, đại bàng lương vẽ trụ, vàng son lộng lẫy, trên mặt đất vân vụ phun trào, xinh đẹp yêu tộc nữ tử đứng ở hai bên, như là tiến nhập trong truyền thuyết yêu tộc cổ thiên đình. Tại trung tâm nhất trong đại điện, Thanh Giao Vương cùng Khổng Tước Vương ngồi ngay ngắn ở chỗ cao nhất, một bên còn có Khương Nghĩa cùng một tôn mang theo dáng vẻ già nua lao yêu, những người này cấp độ rõ ràng, không còn nghi ngờ gì nữa đối tự thân định vị mười phân rõ ràng. Khổng Tước Vương ánh mắt thanh tịnh như nước, sợi tóc mềm mại, từng chiếc nhẹ nhàng, hắn như băng trên núi tuyết liên, tuấn tú mà thanh nhã, nhìn lên trẻ tuổi, kỳ thực đã hơn 2000 tuổi. Này yêu bất phàm, tu luyện ra chính mình dị tượng tinh thần diệu thanh thiên có thể cùng đời này giao quang thánh chủ chém giết. 800 năm trước, tôn này cổ yêu chính là một đời yêu tộc đại năng, đánh đâu thắng đó, tung hoành nam vực, chưa bại một lần. Vì phá vỡ tiên tam chi đạo, thành tựu vương giả, Khổng Tước Vương bế quan 800 năm, chưa bao giờ bước ra ẩn cư chỗ một bước. Lần này hắn nghe nói Bắc vực dị động, trực tiếp phá quan mà ra, chạy tới Bắc vực, muốn cùng Thanh Giao Vương cùng tiến lùi, cùng nhau đối mặt giao quang thánh địa. Hắn cùng đời này giao quang thánh chủ làm có cự bán, không ngờ rằng nửa đường thượng liền nghe đình chiến sự tình, sau đó lại có yêu tộc đế đình hình văn, này lệnh Khổng Tước Vương mười phần phân chấn. Bây giờ yêu tộc hai phe cực đạo thế lực cũng mất đi đế binh, yêu hoàng điện cùng thanh liên nhất mạch đều là chỉ có yêu đế kinh văn, đối mặt đông hoang những thứ này cực đạo thế lực mười phần bị động. Lần này Thanh Giao Vương tìm về thánh binh truyền thế do thanh đế để lại, quả thực làm cho người vui sướng, ngay lập tức bay tới chỗ này. Phía dưới còn có không ít tiểu bối đứng hầu, trong đó có một vị dung mạo hoa nhường nguyệt hẹn, vô cùng xinh đẹp, toàn thân áo trắng, cũng không làm trang trí, thánh khiết như tuyết, theo gió phất phới, dường như tức sắp cuốn theo chiều gió tiên tử đồng dạng. Đây là một nữ tử cực kỳ mỹ lệ, như không cốc cú lan, rất xuất trần, có một loại yên tĩnh vẻ đẹp, cùng chung quanh tú lệ tự nhiên cảnh vật hoàn mỹ hợp nhất, giống như nàng là này linh tú trời đất một bộ phận. Nàng xem ra chẳng qua 18-19 tuổi niên kỷ, tóc đen nhẹ bay, lông mi thật dài rung động, đôi mắt tựa như bị hơi nước làm mông lung đi, môi hồng răng ngọc lóe ra sáng bóng trong suốt, cần cổ nhỏ tú lệ, băng cơ ngọc cốt, ngũ quan xinh xắn, tuyệt sắc dung nhan, ngọc thể có những đường cong mông lung, khiến người ta cảm thấy tinh khiết vô ngần, là như thế hoàn mỹ. Ở đây thế hệ trẻ tuổi cũng vây quanh vị tiên tử này, chẳng qua ngôn từ cử chỉ mười phần vừa phải, không dám mạo phạm giai nhân. Trong đó một vị thiếu niên tóc vàng cùng thanh y tiểu giao vương cùng tồn tại, ánh mắt của hắn sáng rực nhìn vị này mỹ lệ nữ tử, âm thanh to nói, công chúa, ngươi Sơ Lâm Bắc Vực, lần này liền để ta mang ngươi lãnh hội một phen Bắc Vực phong quang đi. Vị này nói chuyện thiếu niên sắc mặt tái nhợt tạm, con ngươi vô cùng sắc bén, tóc vàng áo choàng như ánh nắng rực rỡ, khí khai anh hùng hùng hực. Không cần, lần này Bắc Vực hành trình tiểu giao vương đã sắp đặt thỏa đáng, không cần làm phiền tiểu bằng vương. Thanh âm như tiếng trời béo von trong điện vũ tiếng vọng, rất êm thai lại mang theo một tia ti xa lánh, nhan như ngọc đôi mắt đẹp khẽ nhúc đích, nét mặt có chút mệt mỏi nhìn chỗ cao. Nghe được nữ tử sau khi trả lời, Kim Sĩ tiểu bằng vương trong mắt bên trong lập tức bắn ra hai đạo thần quang chói mắt, chấn động tâm hồn. Mà lên vương mấy vị đại năng nhìn đám nhóc con này vậy lộ ra nụ cười, đối với mấy người rất xem trọng. Đột nhiên, một tiếng hoàng minh vang vọng tiểu thế giới này, Bất Lão điện bên trong có kịch liệt ngũ sắc thần quang lộ ra, chiếu sáng phiến thiên địa này. Trong điện mọi người bị này âm thanh phượng gáy sợ kinh động. Khổng Tước vương ánh mắt sắc bén, dương mở mắt thần nhìn hướng bầu trời phía trên Bất Lão điện, nhưng mà lại bị một đoàn ô quang che đậy thần mục, không cách nào xuyên phá. Hắn thu hồi thần thông, như có điều suy nghĩ cùng Thanh Giao vương nói ra, này chỉ sợ sẽ là anh tư nói tới quý khách đi, ngay cả Bất Lão điện cũng đưa ra, đây thật là làm cho người tò mò. Nghe thanh âm tựa như là thần cầm chi thuộc. Thanh Giao vương hơi cười một chút, hắn nhìn quanh một vòng, hỗn độn chi khí chẳng ra, một sợi yếu ớt thánh uy ra hiện tại hắn trung quanh vô cùng uy nghiêm, đại khấu thứ 9 Khương Nghĩa cùng Khổng Tước vương cũng mặt không đổi sắc, chỉ là có chút tò mò nhìn Thanh Giao vương bên người hỗn độn vũ khí. Mà vị kia mang theo xế chiều chi khí lao yêu thì sắc mặt hơi trầm xuống, có chút không chịu nổi thánh uy áp lực. Chương 50, đại mạc kéo ra, chương 50, đại mạc kéo ra, tại thánh uy chiếu rọi, Thanh Giao vương anh tư bừng bừng phân chấn, như là một phương bất hủ ma sơn, hắn đem tiết lộ khí tức thu hồi, đối với Thanh Y thì tiểu Giao vương ra hiệu, nhường thân tử mang theo bọn này vãn bối lui ra. Vãn bối cáo lui. Nhan Như Ngọc dáng người thon dài, khuôn mặt không tì vết, sóng mắt khẽ nhúc nhích, hướng phía Nhan Lê gật đầu thăm hỏi, hành động trong lúc đó, toát ra một cỗ siêu phàm thoát tục khí chất, giống một tôn bên trong vùng tịnh thổ thần nữ, mười phần thần thánh. Nàng hướng phía Thanh Giao vương cung kính hành lễ một cái, sau đó chậm rãi rời đi, mà còn lại trẻ tuổi yêu tộc vậy sôi nổi hành lễ cáo lui. Tại thế hệ trẻ tuổi toàn bộ rời khỏi đại điện về sau, Thanh Giao vương mới lộ ra ấy nấy, thần sắc và chậm chạp cùng tên này lao yêu nói ra, thật có lỗi, bản vương còn chưa hoàn toàn khống chế cái này thánh binh. Thanh đế thập cửu thế tôn một bộ áo bào đen, khuôn mặt vẻ giàn mua, thân thể khô cạn, khí tức suy bại, một chút có thể nhìn ra thân chịu trọng thương. Kỳ thực hắn cốt linh cũng không tính đại, chí ít tại đây nhóm đại năng bên trong là như thế, chẳng qua huyết khí khô bại, dẫn đến hắn dung mạo giống nhau là năm 60 tuổi, không có sinh mệnh tinh thần phấn chấn. Hắn khoát qua tay, ra hiệu chính mình cũng không thèm để ý một chút việc nhỏ, Thanh Giao vương làm gì để ý. Lão nhân thái độ rất hòa hoãn, còn muốn nhờ Bất Lão điện chỉ hoãn thời gian trôi đi, đối với Thanh Giao vương thái độ mười phần xem trọng. Hắn đối với Thanh Giao vương cảnh nộ có chút hâm mộ, trước đó cùng nắm giữ nửa cái cực đạo đế binh Đồ Thiên Giao hảo, bây giờ Đồ Thiên bỏ mình, lại lấy được một chỗ khác cường viện, ngay cả không thiếu sót chuyển thế thánh binh cũng xuất ra, thật là khiến người ta hâm mộ. 500 năm trước, hắn đã từng dòng nước xiết dũng vào, tại cực trong thời gian ngắn xông vào thiên đài, kém chút bước vào đại năng lĩnh vực, danh truyền nam lĩnh, được vinh dự phục hưng yêu đế nhất mạch một đời yêu vương, uy danh đuổi sát thế hệ trước Thanh Giao vương đám người. Bây giờ chính mình lại bị biến cố, linh hồn bị thương, lục thân mục nát, đã là hoa cúc xế chiều. Thanh Giao vương lại dòng nước xiết dũng vào, có được thánh hiển tiểu thế giới, càng có cổ chi thánh hiển binh khí mang theo. Thời gian thay đổi, vận mệnh cũng đi theo thay đổi. Lại sao có thể không làm hắn thổn thức cảm thán đâu? Thanh Giao vương khẽ gật đầu, trong mắt mỉm cười, hướng hắn làm ra hứa hẹn, đạo hữu không cần lo lắng, bây giờ Bất Lão điện bên trong vị kia đã xuất quan. Với lại bản vương đã phái người trước đi hỗ trợ tìm kiếm nhân tuyển thích hợp. Áo đen lão nhân có chút cảm động, hắn thở dài một tiếng, hướng Thanh Giao vương thật sâu cúi đầu. Tại Nam vực bên trong, hắn leo lên còn lại yêu vương phủ đệ, tìm xin giúp đỡ, những kia yêu vương cho hắn hồi phục cơ bản cũng là lừa gạt, nơi nào sẽ cùng hắn nói chuyện ngang hàng, lại càng không cần phải nói xuất ra kỳ chân trị liệu hắn. Thanh Giao vương liền tranh thủ hắn đỡ dậy, lại là một hồi trấn an. Còn lại yêu tộc cao tầng vậy sôi nổi mở miệng, đạo hữu là yêu đế dòng chính, làm gì làm này tư thế, tự có thuế biến hóa được này. Làm năm các hạ như mặt trời ban trưa, nhất thức yêu đế cựu trạm chiến lược nam lĩnh, bây giờ phá kén đang dưới chân, không cần thở dài. Không sai, bây giờ Thanh Giao vương đại nhân cầm có vô thượng đại thánh binh, cho dù những tia cực đạo thánh địa cũng không dám khinh thường chúng ta. Bọn này đi theo Thanh Liên nhất mạch đến yêu tộc phần lớn mục đích không thuần, chủ yếu là dự đoán được Thanh Giao vương thưởng thức, bây giờ thấy Thanh Giao vương chiêu hiền đại sĩ, đối đãi Thanh đế nhất mạch hữu hảo như vậy, đám người này vậy sôi nổi bắt đầu định nọt lên vị này yêu đế thập cửu thế tôn. Thanh Giao vương thì là tràn đầy phấn khởi nhìn một màn này, hắn quay người hướng Khổng Tước vương giải thích nói, hiện đệ không phải tò mò trôi này hỗn độn thánh kiếm lai lịch sao? Ngoại giới đồn đãi là hắn tìm về Thanh đế còn sót lại cổ đại binh khí, đứng hàng thánh khí danh sách, nhưng chân tướng vài vị đại yêu tự nhiên trong lòng rõ ràng. Khổng Tước vương ngồi ở ngọc trên ghế thần sắc an nhiên, hắn phẩm một ngụm trà xanh, mỉm cười nói, anh tư không bằng nói thẳng đi, ngươi chừng nào thì vậy học xong thừa nước đục thả câu. Đạo huynh, không biết là cái nào một phương thế lực lại thấy ánh mặt trời, năng lực xuất ra đại thánh binh, bình thường thánh địa có thể không làm được đến mức này. Áo bào đen lão nhân đồng dạng tò mò, nghĩ leo lên trên Thanh Giao vương phía sau ngọn núi lớn kia. Trên trận một mảnh hòa thuận, ngồi ngay ngắn ở chỗ cao một vị chiến thứ nhất màu đen nam tử đã có chút ít phiền muộn, hắn có chút lo lắng. Đoạn thời gian trước giao chỉ thánh địa truyền tới thông tin tại các cực đạo thế lực bên trong lưu truyền, thương gia phái người tìm hắn trở về, vậy đem tin tức báo cho hắn. Mấy chục năm sau liền sẽ xuất thế thái cổ vạn tộc. Bọn hắn có mục đích gì đâu? Tại sao muốn tìm thấy Thanh Giao vương? Còn xuất ra một kiện vô khuyết đại thánh binh. Khương Nghĩa yên lặng suy tư, cũng không mở miệng. Rốt cuộc hắn là nhân tộc, nếu như nói cổ tộc là dị tộc, nhân tộc đối với yêu tộc mà nói đồng dạng là dị tộc, có cái gì khác biệt đâu? Quan sát bầy yêu, Thanh Giao Vương thỏa thuê mãn nguyện, hắn mặc dù bị nô dịch, nhưng tự thân di vãng ký ức đều còn tại, có dạ tâm của mình, tự nhiên hiểu rõ một kiện tuyệt thế đại thánh binh hàng nghĩa, bây giờ trùng kiến yêu đình, làm hắn hào khí mọc thành bụi. Hắn uống vào một chén tiên nướng, ánh mắt sáng tỏ địa nói với mọi người nói, không biết các vị có thể từng nghe nói thái cổ thần linh nhất mạch. Tin tức này lệnh đang ngồi yêu tộc cũng hơi nghi hoặc một chút, ngay cả Khổng Tức Vương vậy nhíu mày, mà áo bào đen lão nhân như có điều suy nghĩ. Tự xưng thần linh, thái cổ cách hiện nay mấy trăm vạn năm, đông hoang những thứ này đại đế thế gia cũng bất quá đã trải qua mấy chục vạn năm thuế nguyệt. Mấy trăm vạn năm trước sinh linh không thể nào còn sống sót. Thanh Giao Vương đại nhân hay là nói thẳng đi. Mọi người nghị luận ở Mỹ, Khương Nghĩa nhìn ở đây chư vị yêu tộc, đột nhiên nói ra một cọc bí ẩn, nếu có vô thượng tồn tại luyện ra thần nguyên dịch, đủ để niêm phong tích chữa sinh linh trong đó, tại thần nguyên bên trong sinh linh có thể coi như không thấy tuế nguyệt trôi qua. Đây là chỉ có cực đạo thế gia mới hiểu bí ẩn, vì chỉ có chí tôn cấp tồn tại mới có thể luyện ra thần nguyên dịch, đến phong ấn cổ đại tu sĩ. Yêu đế nhất mạch thì là sớm đã rách nát, trừ ra một quyển thanh đế kinh bên ngoài, duy nhất tiên đài tu sĩ chính là vị này nhục thân suy sụp Thanh Liên Vương, thậm chí ngay cả Hóa Long bí cảnh trưởng lão cũng chỉ còn lại mấy cái, có thể xưng vô cùng suy vi, nếu như không có Thanh Liên Vương trèo trống, chỉ sợ ngay cả đế kinh đều sẽ bị những kia yêu vương cướp đoạt. Với lại thanh đế nhất mạch vậy không có nội tình tồn tại ở thần nguyên bên trong, mười phần thê lương, tiểu này liên quan đến chí tôn bí ẩn sớm đã thất truyền. Liên quan đến thần nguyên dịch bí ẩn vừa ra, trong nháy mắt rất nhiều giàn mua yêu tộc cũng mở to hai mắt, ánh mắt lửa nóng nhìn về phía Thanh Giao Vương, bọn hắn thọ nguyên không nhiều, đối với loại này có thể kéo dài thọ nguyên phương pháp cảm thấy rất hứng thú. Ngay cả yêu đế thập cửu tôn vậy thần sắc khẽ biến, chẳng qua hắn cũng không suy nghĩ nhiều, rốt cuộc thần nguyên dịch sao mà quý giá, Thanh Giao Vương cũng không có khả năng có kiểu này thần vật. Thanh Giao Vương khẽ gật đầu, không sai, đúng là như thế, thái cổ thần linh, bất tử thiên hoàng nhất mạch vô thượng tổ vương xuất thế, trong tay của ta hỗn độn thánh binh chính là thần linh nhất mạch ban tặng. Những lời này vừa truyền ra, trong nháy mắt trong cung điện dẫn tới to lớn tiếng vọng. Bất tử thiên hoàng, giống như thanh đế cổ chi đại đế sao? Đây thật là làm cho người kính sợ a. Một vị râu tóc bạc trắng, cơ thể khô cạn hóa long cảnh lão giao long nhẹ nhàng gật đầu. Không sai, ta từng tại một bản cổ tịch thượng thấy qua dạng này ghi chép. Tương truyền tại trước đây thật lâu, đại đế xưng hô cũng không giống nhau. Yêu hoàng điện còn tại, thái cổ thời đại xưng hoàng, hoang cổ xưng đế. Thì ra là thế. Khương Nghĩa thì thần niệm khẽ động, nét mặt có chút phức tạp, hắn cũng không để ý xưng hô, mà là đem chú ý đặt ở tổ vương phía trên, Thanh Giao Vương. Ngươi nói bất tử thiên hoàng nhất mạch có tổ vương xuất thế. Không sai, thái cổ tổ vương, một bộ tộc chi tổ, đều là cấp bậc viễn cổ thánh nhân cái khác tồn tại. Thanh Giao Vương nhẹ nhàng trả lời, mà mọi người ở đây cũng huyết khí dâng lên, bị tin tức này làm chấn kinh. Cái này mạt pháp thời đại, một tôn ban thánh đều có thể lệnh cực đạo thánh địa nhượng bộ, một tôn viễn cổ thánh nhân, đây quả thực không thể tưởng tượng nổi, kia đã là tồn tại trong truyền thuyết. Căn cứ cổ tịch ghi chép, cổ chi thánh hiền có thể mở tiểu thế giới, một sợi tóc tơ liền có thể chạm diện đại năng, có thể xưng uy năng ngập trời. Một tôn yêu thánh xuất thế không? Khổng Tước Vương tự lẩm bẩm, không còn nghi ngờ gì nữa cũng là vô cùng hướng tới. Cái này vị cũng không rõ thái cổ vạn tộc hàng nghĩa. Chẳng qua hắn bế quan 800 năm, lại đối với tiên tam trạm đạo vô kế khả thi, tu vi dừng lại tại trên tiên đài nhị trọng thiên hơn 1000 năm, không được tiến thêm. Nếu như năng lực lắng nghe thánh hiền giảng đạo, đạt được đối phương chỉ điểm, chính mình vui lòng nỗ lực tất cả. Tôn nhất điểm đi, bằng không lên khung lúc ta cùng ngu ngơ giống nhau. Chương sau không bán địa. Chương 51, có một mỹ nhân này, tại thủy một phương chương 51, có một mỹ nhân này, tại thủy một phương, đông. Đột nhiên, một hồi mở mịt mênh mông đạo âm từ phía chân trời truyền đến, trắng toát trên tầng mây tuôn ra từng đóa thần dị hoa sen đạo vận, từng đạo thủy thái chiếu rọi thiên địa. Thông thiên ánh nắng chiều đỏ bắn ra, đem bầu trời nhuộm thành một đoàn huyết sắc, vô cùng tươi đẹp chói mắt. Vô số phù văn thần bí trong hư không không ngừng lấp lóe, một cỗ dồi dào huyết khí từ trong bất lão điện bắn ra, hóa thành một con to lớn bất tử tiên hoàng hư ảnh. Trong đại điện Khổng Tức Vương nghe được kia một tiếng vô cùng mênh mông đạo âm, giống như hơi có điều ngộ ra, ngay cả tiên tam chất cốc đều có chỗ cảm ngộ, hắn một bước phóng ra, cả người trong nháy mắt xuất hiện ở ngoài điện, nhìn mảnh máu này đỏ bầu trời. Còn có, bất lao điện bên trong cố kia làm hắn huyết mạch tim đập nhanh bản nguyên ba động, hắn không chớp mắt nhìn chăm chú đạo kia tiên hoàng chi ảnh, như cùng ở tại chứng kiến một đạo thần tích. Đây chẳng lẽ là chân chính tiên linh sao? Ta phá vỡ tiên tam cánh cửa cơ hội ở trên người hắn sao? Khổng Tước Vương có chút lo được lo mất, nguyên bản cuộn trào mãnh liệt thần lực vậy bắt đầu chậm rãi biến mất, giống như một vị bình thường quý tộc thiếu niên, vị này cổ yêu bị tiên tam chi quan buồn ngủ quá lâu, hơn ngàn năm thời quang, chạm đạo giống như thiên tiệm, mà cả đời lại có mấy cái ngàn năm đâu. Trung quy là thời gian không đợi ta. Và anh, bất lao điện mở rộng, một đạo thon dài thân ảnh từ đó đi ra, thiên dị tượng trên không trung bắt đầu tàn biến, dáng mây lần nữa khôi phục thành trắng thuần trạng thái. Tô Vũ theo Vân Điên từng bước một đi tới, khí tức của hắn nội liễm, nguyên bản tiêu tán thần lực huyết khí cũng giấu ở thân thể của hắn bên trong, phía sau có một vòng ngũ sắc thần quang, 3000 sợi tóc bị một cái màu vàng kim dây lụa trói buộc, dung mạo đây nữ tử còn mỹ lệ hơn, một đôi mắt như là sáng ngời thành tịnh bảo thạch, trong đó giống như ẩn chứa một vùng ngân hà. Vừa tại thanh thiên thủy tại bình lặng yên mờ mịt, chỉ thấy Vân Long, bình mã nạ biến mất. Điểm suyết lấy bất hủ tiên quang. Tại thời khắc này, Tô Vũ sợi tóc rối tung, như cùng một cái phiên nhược kinh hồng tiên linh, trong con ngươi không có một gợn sóng, chỉ là bình tĩnh đứng trên hư không, ở thiên địa long mạch tương hợp một, tại yên tĩnh bên trong thấy bất phàm. Điện hạ, Thanh Giao Vương chân đạp thần hồng, bay đến bầu trời, đi theo Tô Vũ phía sau nhắm mắt theo đuôi, thái độ vô cùng cung kính, thần niệm truyền âm đem thân phận của những người này nói cho Tô Vũ. Tô Vũ nhìn thoáng qua người phía dưới, chú ý thiếu niên kia bộ dáng tiên đài tu sĩ chính là Khổng Tức Vương. Hai người rơi vào cửa cung điện trước, Thanh Giao Vương hết sức trịnh trọng hướng những thứ này đại năng cùng yêu tộc danh túc giới thiệu nói, đây cũng là tử tự của thần linh, Thiên Hoàng Tử Điện Hạ. Ở đây yêu tộc tại Tô Vũ Tiên Hoàng bản nguyên dẫn dắt hạ cũng có một ít tâm thần có chút không tập trung, nhất là giống chim yêu tộc, đối mặt uy áp càng thêm mãnh liệt. Tô Vũ đi đến Khổng Tức Vương trước mặt, có hơi chắp tay lại, cái này lễ là kính hắn phần hạnh, Khổng Tức Vương mị lực không thấp, trong nguyên tắc hống một tiếng nát sơn hà, tinh thần diệu chư thiên, lệnh người say mê, với lại chiến lực cực mạnh. Khổng Tức Vương. Dung mạo trẻ tuổi Khổng Tức Vương có chút hoảng hốt nhìn Tô Vũ, trên người đối phương có một cỗ uy áp đang áp chế hắn, đó là huyết mạch bản nguyên nhất áp chế, phản phất là yếu tiểu sinh mệnh tại cao đẳng sinh mệnh trước mặt khiếp đảm, phàm trần người tại thần linh trước mặt sợ hãi. Chẳng qua hắn dù sao cũng là một vị yêu tộc đại năng, một mảnh tinh thần ánh sáng qua, hắn khôi phục bình tĩnh, ánh mắt sáng rực nhìn Tô Vũ. Chân chính vượng hoàng sao? Khổng Tước Vương trong hơi động lòng, hai tay áo hợp nhất, làm một lễ thật sâu lễ, gặp qua điện hạ. Mà ở chàng những người còn lại vậy sôi nổi hành lễ, tiên giới đại yêu tộc toàn bộ quỳ sát. Gặp qua điện hạ. Chư vị không cần đa lễ, mời. Tô Vũ thái độ 10 phần ôn hòa, nhưng không mất uy nghiêm, một sợi 10 phần lạnh lùng cực đạo chi khí quấn quanh ở trên người hắn, ở đây tất cả đại năng đều có chút cẩn thận, còn lại yêu tộc vậy 10 phần cung kính, không dám mạo phạm. Khương Nghĩa, Khổng Tước Vương cùng Thanh Liên Vương cũng kiến thức qua cực đạo đế binh, nhận ra đạo kia khí tức, với lại Tô Vũ quanh thân khí cơ viên mãn vô khuyết, thần niệm cường đại, không còn nghi ngờ gì nữa bước vào tiên đài bí cảnh. Trong đó yêu đế thập cửu thế tôn nhất là nóng bỏng, đặc biệt kia loạn cực đạo chi khí hiện hiện về sau, thái độ 10 phần hữu hảo, nguyên vốn có chút do dự nội tâm vậy kiên định tiếp theo. Hắn tự mình đi xuống bậc thang, tay áo nhẹ phẩy, chủ động là Tô Vũ dẫn đường, điện hạ, mời. Tô Vũ vậy còn lấy nụ cười, đối Hắc Bảo lão nhân gật đầu thăm hỏi, hết sức hài lòng, cái này lão yêu đường đi đi chiều rộng a tại Thanh Giao Vương cùng Thanh Liên Vương phụ dưỡng dưới, hắn đi vào trong cung điện, với lại 10 phần tự nhiên ngồi ở chủ vị, nhìn xuống mọi người cách đó không xa, tại hai cái dòng suối chạy qua, tụ tập đến khác một dòng sông bên trong, bên bờ sông cá chấm cỏ tươi tốt, có từng cây xinh đẹp thảm thực vật tại chứa đựng. Mà cốt cốt nước chảy bên trên có một chỗ không trung lâu cát, phía trên đứng một vị thiếu niên tóc vàng. Hắn khí tức bành trướng, con người sâu thẳm, bắn ra thần quang trong vắt, dường như xem thấu tầng mây trở ngại, nhìn thấy Tô Vũ hình dáng, tại Tô Vũ cùng mọi người đi vào cung điện sau đó, hắn lại nhìn phía trên bầu trời đạo kia tiên hoàng hư ảnh. Đó chính là Thanh Giao Vương đại nhân vị kia quý khách sao? Trực giác của ta nói cho ta biết hắn rất mạnh, lệnh trong cơ thể ta huyết đang chấn động, nghĩ muốn đại chiến một trận. Một bên Thanh Y Di tiểu Giao Vương nhìn tới hắn một chút, cũng không nói thêm gì, Tô Vũ cho mệnh lệnh của hắn là đưa hắn xem như cổ tộc cổ hoàng tử. Về phần hiện tại, Kim Sĩ tiểu Bằng Vương, tiểu này chỉ có tứ cấm tả hữu thiên tiêu, thực sự không lọt nổi mắt xanh của Tô Vũ. Trên đỉnh đài nữ tử hoàn mỹ, thanh tân như tuyết động trên hoa, ngọc thể thướt tha, da thịt bóng ánh, dung nhan tuyệt thế, chính là yêu tộc công chúa Nhan Như Ngọc. Nhan Như Ngọc xa xa nhìn chăm chú Bất Lão Điện, nàng trông thấy một vị như là thần nhân nam tử từ đó đi ra, dung mạo vô cùng xinh đẹp. Sau đó lại nghĩ tới Thanh Liên Vương cùng nàng giao phó sự việc, thần sắc càng thêm phức tạp, một đôi mắt đẹp chậm rãi khép kín, nàng tựa hồ có chút kháng cự vận mệnh của mình, nhưng là lại nhớ ra Thanh Liên Vương đề xuất nếu như là thần phượng cầu hoàng, vì Thanh Liên nhất mạch, nàng vậy vui lòng tiếp nhận, thế nhưng Kim Sĩ tiểu Bằng Vương bên người một vị áo trắng yêu tộc thì hơi cười một chút, bắt đầu thổi phồng lên tiểu Bằng Vương, mặc dù vị đại nhân kia thực lực cường đại, nhưng mà tiểu Bằng Vương cũng không cần khiêm tốn, ngươi đạt được Khổng Tức Vương cùng Bạch Tượng Vương tán thưởng, tiền đồ bất khả hạn lượng. Rốt cuộc đây chính là lão Bằng Vương thân tôn, tại yêu tộc địa vị cực cao. Lần này bắt vực hành trình ta chính nghĩ mở mang kiến thức một chút bắt vực tiền kiêu nhân vật, nghe nói Giao Quang Thánh Tử trong khoảng thời gian này đang bế quan, chẳng qua còn có một cái cơ gia thần vương thể, hắn hiện tại đang thánh thành trong, này cũng không tệ. Thân thể máu tươi, thật sự là để người chờ mong a. Kim Sĩ tiểu Bằng Vương con ngươi sáng chói, có một loại bẩm sinh bá khí. Tại yêu tộc thế hệ tuổi trẻ bên trong, hắn độc lĩnh phong tao, chưa gặp được bại một lần, chỉ có một người năng lực khiên động hắn tiếng lòng. Hắn ở đây Đông Hoang Nam vực trước đây muốn tiến hành một hồi thí luyện, chẳng qua nghe nói Nhan Như Ngọc tiến về Bắc vực về sau, hắn từ bỏ thí luyện, với lại khí phách phong hoa cùng lão Bằng Vương tỏ vẻ chính mình đem cùng các thánh địa thánh tử đánh một trận, vừa vặn nhường những này nhân tộc lĩnh giáo thiên bằng nhất tộc lợi hại. Tính cách cương liệt lão Bằng Vương 10 phần thượng tức hắn, cuối cùng đáp ứng thỉnh cầu của hắn. Giờ phút này, vị này yêu tộc quý tộc ánh mắt lửa nóng nhìn về phía Nhan Như Ngọc, đáng tiếc giai nhân sầu tư không ngừng, đối với hắn thái độ 10 phần lạnh lùng. Đối với cái này tiểu Bằng Vương cũng không thèm để ý, rốt cuộc Nhan Như Ngọc đã cự tuyệt rất nhiều yêu vương dòng dõi cầu hôn. Hắn khinh thường đi theo sau Nhan Như Ngọc nhắm mắt theo đuôi, chỉ cần mặt ngoài tâm ý của mình là được, sau đó toàn bộ bằng trong tay mình đại hoan kích, đợi đến hắn chiến bại trừ vương, thành tựu vô địch, mọi thứ đều sẽ như ước nguyện của hắn. Chương 52, một mạch khác mạch nước ngầm, bước hôn, chương 52, một mạch khác mạch nước ngầm, bước hôn, Đông Hoang Nam vực, Giao Quang Thánh Địa. Giao Quang Thánh Địa tọa lạc ở một cõi cực lạc trong, liên miên vô tận cung điện khu kiến trúc tại dốc đứng trên dãy núi, trong đó sương mù quanh quẩn, vân vụ mọc thành núi. Giờ phút này sắc trời đã gần đen, nhưng vẫn như cũ có thể gặp đến dãy núi ở giữa có từng đạo tiên khí cuốn lượn quanh. Giao Quang Thánh Địa nếu như tinh thần tên bình thường, trong màn đêm trên đường chân trời tinh không đổ vô cùng rõ ràng, từng đạo tinh thần tinh hoa rủ xuống trong lúc đó. Rất nhiều trên ngọn núi có tinh huy nguyện hoa lưu truyền, đó là tu luyện tinh thần đại đạo tu sĩ tại mượn nhờ tinh thần tu luyện, gió nhẹ khẽ động, phun trào, ngẫu nhiên có sáng chói hồng quang hút qua không trung. Đây vẫn chỉ là ngoại vực một cảnh, chẳng qua là Giao Quang Thánh Địa một góc của băng sơn, non xanh nước biếc, thanh tuyền tốt, thảm thực vật thanh thúy tươi tốt, rất nhiều cỏ cây như là thông linh bình thường, trên phiến la có từng điểm sáng bóng lấp lóe. Mà theo nguyệt hoa hướng chảy, nội bộ trong cỏ cây phồn thịnh, linh dược đông đảo, một cỗ nhàn nhạt mùi thuốc khí tức nhào tới trước mặt, trong đó thậm chí có trên vạn năm linh dược tọa lạc trong đó, chập chờn trên cành cây phi lá, mười phần xanh ngắt, sinh cơ bừng bừng, đây là một bọn người ở giữa tiên cảnh. Xoẹt xoẹt xoẹt, mấy chục đạo thần hồng đi đầu mở đường xuống tới. Chín đầu giao long bình thường hoang cổ dị thú sau đó lao nhanh mà tới, dừng ở một tòa ngọn núi cao vút phía dưới. Chiếc kia thanh ngọc ngân liên long ánh lập lòe, thủy thái vạn đạo, thần hà cuốn lượn quanh, rất là bất phàm, trong đó thậm chí có tứ tượng hình bóng tại liên bên trong bay vũ. Một đạo hùng hồn thần quang đem chỗ này thần phong bao trùm, che đậy bầu trời, này đạo cấm chế có thể ngăn cản thần niệm điều tra. Lái xe thanh ý thiếu niên dung mạo tuấn mỹ, tuổi tác chẳng qua 13-14 tuổi, dáng người thon dài, thể nội đã có trận trận long khí phun trào, tại hắn quanh thân hóa thành một đạo kim hoàn, mười phần bất phàm, giống một tôn thần người. Thanh y thiếu niên thần sắc cung kính phụ thân phụng dưỡng liên bên trong người rơi xuống đất, sau đó đứng bình tĩnh dưới sân phòng, chờ đợi chủ nhân trở về. Một đạo gầy gò thân ảnh đi đến trước sân môn, đó là một vị tóc dài xóa vai nam tử trung niên, dung mạo mười phần trung hoa, xương trắng có chút chất đột, giữ lại râu ngắn, quần áo lại hết sức hoa lệ, một thân kim tằm ti dệt thành tú cầm kim ti trường bảo, phía trên có một cái huyết sắc thương long leo lên trên đó. Kim y nam tử trực tiếp lấy ra một khối đá trắng, trong đó có nhàn nhạt hỗn độn khí tức bám vào, hai phiến cửa đồng lớn dường như cảm nhận được cái gì, tự động mở ra. Nam tử bước vào cửa đồng bên trong, sau đó một đường lướt qua trận pháp lối đi, đi vào một chỗ thanh đồng cung điện bên trong. Đây là một tòa mười phần xưa cũ cung điện, toàn thân do thanh đồng chi tinh chế tạo thành, từng đạo cung đang bày ra tại cung điện hai bên, trong đó nhưng không có ánh lửa, vậy không có bất kỳ cái gì âm thanh, trong cung điện đen kịt một màu tĩnh mịch. Kim y nam tử mười phần ung dung mà đi tại cung điện bên trong ở giữa, sau đó lại lần lấy ra khối kia sen lẫn hỗn độn khí đá trắng, khối này đá trắng tản ra trận trận bi quang, cũng không tinh xảo, giống như một khối bình thường thạch khối. Không biết qua bao lâu, thanh đồng cung điện chỗ sâu truyền đến giọng nói lạnh lùng, đem mảnh không gian này kinh động. Ngươi có chuyện gì? Không phải đã nói đừng tới quấy rầy ta sao? Kim bào nam tử thần sắc cẩn thận, quỳ xuống đất một gõ, nhỏ giọng nói ra, bái kiến lão tổ lần trước làm ta điều tra sự việc, hiện tại đã có manh mối. Bắc vực thanh giao vương vật thánh binh, trong đó có hơi thở của hỗn độn thạch, với lại xác thực là vô khuyết đại thánh binh. Còn có một chuyện khác, thánh tử điện hạ mấy ngày nay liền muốn xuất quan, không biết người hộ đạo chi tuyển. Thanh đồng cung điện lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, không biết qua bao lâu, đạo kia thanh âm lạnh lùng dường như có chút nhân khí, mang theo cảm khái giọng nói ra, nhìn tới nhất mạch kia triệt để tiêu vong, nguyên lai tưởng rằng thần quản biến mất là bọn hắn gây nên, hiện tại xem ra, hay là cao xem bọn hắn, chẳng qua là một đám thủ hộ chi quyền thôi. Lại đi tìm hiểu, xem xét là phương nào cổ hoàng tộc gây nên. Chuyện này nhất định có đế binh tham dự, bằng không cho dù là tổ vương xuất thế, cũng không thể như vậy thần không biết quỷ không hay diệt trừ đồ thiên. Về phần người hộ đạo, nhường chính lý đạo thanh sắp đặt đi. Về sau loại chuyện này chính ngươi châm trước là được, không cần bẩm báo cùng ta. Vâng. Thuộc hạ cáo lui. Kim bảo tu sĩ lại mười phần cung kính quỳ hành lễ. Sau đó từng bước một lui về rời đi thanh đồng cung điện, lại khôi phục lúc trước sống an nhàn sung sướng hoàn cảnh, ngồi giao long xe kéo ngọc hướng phương xa bay đi, theo khung xe rời đi, nơi này trong nháy mắt khôi phục thanh minh, ngôi sao đầy trời lại xuất hiện ở trên bầu trời, xa xa có thể nhìn thấy. Tại một mảnh trong yên lặng, không biết qua bao lâu, thanh đồng cung điện chỗ sâu nhất trong bóng tối đột nhiên xuất hiện một đôi tinh hồng hai mắt, mười phần tà tính. Thân quán, rốt cuộc là người nào? Âm thanh tại lạnh băng trong cung điện xoay quanh tiếng vọng, mà cặp kia đỏ tươi đôi mắt, vậy lâm vào dài dằng dặc trong trầm tư, thật lâu không có khép kín. Tráng lệ quỳnh lâu ngọc vũ bên trong, một mảnh lụa mỏng bị ngoại giới gió nhẹ có hơi quét, một vị mỹ lệ làm rung động lòng người nữ tử tựa ở trên lan can, nhìn chăm chú bầu trời sáng lạ dáng mây. Như ngọc, thúc tổ hiểu rõ như vậy thái tuổi thân ngươi, nhưng mà thiên hoàng tử chính là cổ hoàng thân tử, huyết mạch chi lực khó có thể tưởng tượng, lại nắm giữ cổ hoàng binh, dưới trướng còn có cấp bậc thánh nhân thái cổ tổ vương. Nếu như có thể cùng hắn giao hảo, chúng ta thanh liên nhất mạch phục hưng cơ hội liền đến a. Lan can ngọc bên ngoài, thanh đế thập cửu thế tôn thần sắc ôn hòa nói. Hắn lúc này sắc mặt hồng nhuận, khí tức bình thản, nơi nào có mảy may ban đầu khô cạn chi tượng. Kia bị điện hạ lấy ra cỡ nào linh dược, thế mà lệnh thúc tổ thương thế chuyển biến tốt đẹp. Nhan Như Ngọc có hơi chuyển động tân đầu, một đôi mắt đẹp khẽ nhúc nhích, yếu ớt nói. Hắc bào nam tử lại gần Nhan Như Ngọc, chắp hai tay sau lưng, ánh mắt thâm trầm nhìn về phía sắp hạ xuống mặt trời đỏ, cỗ này mặt trời sắp lặn chi cảnh lệnh trong lòng của hắn ngàn vạn suy nghĩ. Điện hạ lấy ra một bình thần tuyển hoang cổ cấm địa, với lại vận dụng cổ hoàng binh tạm thời phong cấm nhục thể của ta. Hắn giọng nói rất bình thản, sau đó nhìn đỏ tươi dáng mây, dường như nhớ lại ngày xưa không chịu nổi, âm thanh bắt đầu xuất hiện ba động, lạnh giọng nói, những năm này chúng ta bị qua bao nhiêu khó đủ. Tiên tổ mặt bị chúng ta mất hết, chúng ta là yêu đế hậu nhân, những kia yêu vương có từng thật sự tôn kính qua chúng ta. Bạch Tượng Vương, Thiên Sư Vương bọn hắn từng cái xem thường chúng ta thanh liên nhất mạch, thậm chí muốn hướng ngươi cầu thân, thử, người nào không biết bọn hắn có chủ ý gì, chẳng qua là ngấp nghé thanh liên đế kinh thôi. Với lại bọn hắn những kia hậu duệ, ở đâu xứng với tộc ta công chúa nam tử bình phục một hạ cảm xúc, thở dài một hơi, sau đó có chút mệt mỏi cùng Nhan Như Ngọc nói ra, thật có lỗi, ta thất thố. Việc này trước đây không phải ngươi cái kia mà đúng. Nhan Như Ngọc khẽ khúc khích cười, lập tức như tiên ban nở rộ, cực kỳ sáng lạ. Nhường chân trời rực rỡ dáng mây cũng mất đi sắc thái, khiến người rất động lòng. Nàng ôn nhu nói, thúc tổ cớ gì nói ra lời ấy, mạch này hiện tại chỉ còn lại thúc tổ cùng ta, đây vốn chính là ta nên đối mặt sự việc. Khôi phục lao yêu thở dài một tiếng, nhìn Nhan Như Ngọc hoàn mỹ không một tì vết khuôn mặt, còn có những thứ này nằm cùng hắn cùng nhau lưu vong trải nghiệm, hắn có chút áy náy. đáng tiếc thuốc tổ bất lực, rơi vào kết cục như thế, bằng không nói cái gì cũng không biết, đáp ứng loại yêu cầu này, điện hạ. Hy vọng ngươi suy nghĩ thật kỹ đi. Rốt cuộc, cái này vị đích thật là lựa chọn tốt nhất, đây là hắn tiễn lễ vật cho ngươi. Lão yêu quay người rời đi, trên bàn lưu lại một cái bình ngọc cùng một cái hộp ngọc. Không biết vì sao, bên trong ngủ chưa 2 giờ, cả người hiện tại cũng là tre. Rất khó chịu, trạng thái không tốt. Chương 53, Lưu Quang bay văn, yêu diễm xích hà chương 53, Lưu Quang bay văn, yêu diễm xích hà, áo trắng khinh vũ, thanh ti chập chờn, nhan như ngọc yên lặng nhìn trên bàn ngọc bình cùng ngọc hạt, như là một tòa xinh đẹp dương chi bạch ngọc pho tượng, không lúc đích. Thái Dương tinh quân mang lấy thần xa rời đi thiên cung, một vầng minh nguyệt treo ở chân trời, bầu trời đầy sao điểm xuyết lấy bầu trời đêm, vào mắt cung điện quần vậy xuất hiện lấm ta lấm tấm đèn đuốc. Tiếng gọi như chuông bạc truyền đến, hương thơm đập vào mặt, đây là một nữ tử, ánh nến lóe lên, một đạo thân ảnh quen thuộc nhẹ nhàng đi tới. Yêu nữ váy dài lên đất, một đôi thon dài đùi ngọc như ẩn như hiện, bờ eo thon mượt mà xíu xiu, hai cái cánh tay ngọc mười phần tinh tế tỉ mỉ, phấn hồng mà óng ánh, mái tóc áo choàng, sinh ra một tấm mị hoặc khuôn mặt. Công chúa vì sao mặt ủ mày chau đâu, mở miệng người rất là xinh đẹp, đường cong phập phồng, được xương tụng dáng người ma quỷ, thiên sứ khuôn mặt, ấn đường sinh một nốt rồi son, có từng điểm thần huy lấp lánh. Nhan Như Ngọc nhìn vị này làm bạn chính mình nhiều năm thị nữ, nàng đôi môi khẽ nhúc nhích, lộ ra một nụ cười khổ, nhưng cũng không lên tiếng, rốt cuộc đó cũng không phải cái gì hào quang sự việc. Mà quỷ linh tinh quái yêu tinh nhìn bàn bên trên tán phát nhìn vô tận sinh mệnh tinh khí ngọc bình cùng ngọc hạt, nàng có chút oán trách địa đoán giận nói, công chúa, tiểu này thần vật nên thật tốt niêm phong tích chữ, chỗ nào có thể một thẳng phóng tại ngoại giới đấy. Ngay lập tức ngọc thủ khẽ động, tần giao lấy ra một kiện không gian pháp khí, là một kiện ngũ sắc hoa lam, phía trên trang trí nhìn rất nhiều loại màu sắc hoa tươi, ngay cả rổ thân cũng là do mang theo hoa mai gỗ lim chế thành. Đem ngọc bình cùng ngọc hạt thích đáng địa để vào hoa lam về sau, vị sứ giả này mím môi, ôn tồn thì thầm nói, là bởi vì kia vị điện hạ sao? Công chúa làm gì ưu phiền đâu? Thiên hoàng tử huyết mạch cao quý, nghe nói là cổ hoàng thân tử, thật là khiến người không cách nào tưởng tượng. Tuổi còn trẻ thì bước vào tiên đài bí cảnh, nghe nói hắn cốt linh chỉ có 14 tuổi. Chơi ạ, 14 tuổi tiên đài tu sĩ, thực sự là không rõ hắn là tu luyện thế nào. Tiểu này thiên tiêu, cũng chỉ có công chúa mỹ nhân như vậy xứng với. Tần Dao nhẹ nhàng đong đưa đầu của mình, nhìn có chút đỏ mặt Nhan Như Ngọc, ánh mắt lưu chuyển, quyến rũ động lòng người địa nở nụ cười, không còn nghi ngờ gì nữa đang trêu ghẹo đối phương. Ta nếu là nam tử, có thể cũng phải trở thành công chúa dưới váy chi ngã, ai bảo công chúa dài đẹp như vậy. Nghe thị nữ thổi phồng, Nhan Như Ngọc không khỏi vậy nở nụ cười, nhẹ nhàng lắc đầu, nhưng trong lòng hay là vang lên mấy phần gợn sóng. 14 tuổi tiên đài tu sĩ cổ hoàng thân tử còn có, quan trọng nhất cực đạo đế binh, là đế tộc, không có cực đạo đế binh truyền thừa đau khổ không ai so với nàng rõ ràng hơn, yêu hoàng điện cũng không có truyền thừa yêu hoàng xích, nhưng mà yêu hoàng điện còn có một đám yêu vương, không người dám kinh thường. Mà bọn hắn mạch này, trong thoáng chốc, vị này lủi bại mặt đại công chúa tượng là nghĩ thông cái gì mở dạng, đem hoa lam nắm trong tay, sau đó duỗi ra giống xanh nhạt ngón tay lấy ra ngọc hạt, đem nó mở ra. Một viên trong suốt long lanh trái cây màu đỏ lặng lặng địa nằm tại ngọc hạt bên trong, tản ra sinh cơ bừng bừng, như là hồng ngọc bình thường, sinh mệnh tinh khí phun ra ngoài, tạo thành trận trận sương mù, tản ra vô cùng mê người hương thơm. Đây là bất tử thần dược. Tần Dao có chút khó tin mà kinh ngạc thốt lên nói, loại cấp bậc này thần vật quả thực vượt quá tưởng tượng của nàng, đem thế giới quan của nàng đánh bỡ. Lại một lần nữa kiến thức đến kia vị điện hạ tác phẩm. Mà Nhan Như Ngọc nhìn này mai thánh quả vậy triển lộ ra vẻ tươi cười, như tiên ba chứa đựng, vô cùng xinh đẹp. Nội tâm của nàng vô cùng kinh ngạc, không còn nghi ngờ gì nữa, nàng vậy không ngờ rằng trong hộp ngọc đúng là vật này, ngọc thể có những đường cong mông lung có hơi rung động, đôi mắt tựa như bị hơi nước làm mông lung đi, không biết suy nghĩ cái gì. Khoảng cách nơi đây một chỗ không xa trong cung điện, ở trước mặt mọi người uy phong lẫm lẫm Thanh Giao Vương chính cung kính sau lưng Tô Vũ phụ dưỡng, hướng Tô Vũ trần thuật Đông Hoang các thánh địa thông tin. Mà Tô Vũ một bên nghe đối phương báo cáo, một bên cẩn thận thưởng thức ngũ sắc thiên đao, ngón tay thon dài đang không ngừng lấy ngay cái này cực đạo thô phôi, sợi tóc của hắn ở giữa thỉnh thoảng rủ xuống một tia ô quang, lệnh đứng tại sau lưng hắn Thanh Giao Vương có chút tìm đập nhanh. Ông nguyên bản hiện ra thấu màu trắng thiên đao tại cực đạo khí tức hiên động hạ bắt đầu xuất hiện biến hóa, thật sự cho thấy hắn tiên kim phẩm chất. Ngũ sát tiên kim quang mang làm cả đại điện cũng tràn đầy hào quang, một tia ô quang chớp động, phía trên có long văn vần quanh. Một tầng nhàn nhạt gợn sóng lướt qua, trong hư không lại xuất hiện điểm điểm giọt nước, như là nước mắt chảy động, vô cùng nóng ánh. Có yêu diễm xích hà khẽ động, điềm lành rực rỡ, thần hồn vận đạo, vô cùng lóa mắt, xinh đẹp làm say lòng người ngũ sát tiên kim, thật là làm lòng người say. Tô Vũ tinh tế vuốt ve khối này thần tài, long văn hắc kim, hoàng huyết xích kim, vĩnh hằng lam kim, tiên lệ lục kim, đạo kiếp hoàng kim. Mỗi một loại tiên kim cũng lưu chuyển lên xinh đẹp chỉ riêng hoa, vô cùng mộng ảo, huyền như sao. Trôi này thiên đao mặc dù nhìn lên tới cũng không tính lại, kỳ thực nặng như bà tấn. Dù sao cũng là đào rỗng giả thiên thế giới bất tử thiên hoàng lưu cho con trai mình cực đạo thô phôi. Bất tử thiên hoàng đem cựu thiên thập địa tất cả tạo hóa nguyên nhãn cũng vơ vét đi rồi, tiên kim tiểu này thần tài lại càng không cần phải nói. Nếu như không phải có hỗn độn tịnh thổ tồn tại, với lại tiên kim có thể chậm chạp sinh ra, nói không chừng hậu thế cực đạo cao thủ thật sự muốn tìm cầu chí tôn nhục thân đến luyện chế cực đạo đế binh. Hoang chủ liền là được đến một chỗ hỗn độn tịnh thổ, ẩn chứa trong đó hàng loạt tiên kim, thậm chí có vạn vật mâu khí căn tồn tại, có thể xưng giả thiên thế giới tối khoát cực đạo chí tôn. Còn lại đại đế, cổ hoàng, thiên tôn cầm tiên kim rèn đúc đế binh, cái này bị làm thành tỏa liên phong tỏa tự thân, với lại có thanh đồng tiên điện cùng tiên kiếm hai kiện tiên khí. Tất cả hoàn mỹ kỷ nguyên tồn lưu lại 4 kiện tiên khí, tiên trùng, tiên kiếm, hoang tháp, thanh đồng tiên điện, nàng tìm được rồi 2 kiện, cơn giận như thế vẫn không ai bằng. Cổ hoàng nhìn trầm mặc, đại đế thấy vậy đều muốn rơi lệ. Trừ ra chính đế tôn trực tiếp dùng vũ trụ tinh thần là lô, đúc thành thành tiên đỉnh, hoàn mỹ kỷ nguyên lão nhân Tào Vũ sinh luyện thành thông thiên minh bảo. Còn lại hai kiện tiên khí, hoang tháp lâu dài biến mất, mãi cho đến thanh đế thời đại mới bị tìm thấy, tiên trung vậy thoát ly bất tử thiên hoàng công chế, mãi đến khi Diệp Phàm thành tiểu hồng trần tiên mới xuất hiện. Nay đủ để chứng minh hoang chủ là khí vận sở trung chi nữ. Giang giác. Tô Vũ mượn nhờ thôn tiên ma bình cực đạo khí tức bắt đầu chậm chạp trả đạp khối này tiên kim. Tại tác dụng của hắn dưới, nguyên bản hiện ra đao hình ngũ sắc tiên kim bắt đầu chậm rãi biến hóa, với lại mất đi trong đó đạo văn trói buộc, giải khai nội bộ phong cấm, trở nên chừng nửa người cao. Dạng này lượng, Tô Vũ không khỏi cảm thán bất tử thiên hoàng tài đại khí thô, bằng không hắn muốn đi tìm tiên kim vẫn đúng là khó tìm. Trong nguyên tắc xuất hiện những kia tiên kim, trừ ra Côn Luân Sơn bên trong tòa kia thần ngân tử kim tháp có thể rèn đúc trọng khí bên ngoài, còn lại tiên kim phân lượng quá ít, đều không đủ vì dung luyện thành trọng khí. Nàng đem khối này tiên kim bi thu nhập thôn tiên ma bình bên trong, tiếp tục nghe Thanh Giao Vương báo cáo. Điện hạ, ngài nhường thuộc hạ tìm kiếm Diệp Phàm Bàng Bác hai người, bọn hắn hiện tại đang nam vực giao quang thánh địa chỉ hạ yến quốc linh khư động thiên bên trong. Tô Vũ nhẹ nhàng gật đầu, thần sắc không hề bị lay động, mặc dù hắn ở đây hoang cổ cấm địa cho Diệp Phàm nhất thức cấp đại năng độ thuật, nhưng mà cũng không sửa đổi nguyên tắc thế giới tuyến. Vì Diệp Phàm tiểu này trầm ổn tính cách, chắc chắn sẽ không làm loạn, với lại linh khư động thiên vậy có đạo kinh khúc dạo đầu. Duy nhất đau khổ chính là, tiên kỳ lệnh Diệp hấp dục tiên dục tử, đem hắn đặt ở lò trong luyện cái đó Hàn trưởng lão. Trước đó để ngươi phái người đi linh khư động tiên phụ cận tìm kiếm yêu đế mộ huyệt, chuyện này tiếp tục tìm kiếm, rất nhanh yêu đế mộ huyệt rồi sẽ nổi lên mặt nước. Thanh Giao Vương gật đầu một cái, trầm giọng nói, đại nhân đưa ra món quà, Nhan Như Ngọc đã nhận, kia lão yêu đối với chuyện này mười phần tán thành, theo thuộc hạ nhìn tới, chuyện này mười phần chắc chín. Chương 54, Tây Mạc gợn sóng, chương 54, Tây Mạc gợn sóng, đã thỏa sao? Tô Vũ nghe được câu này, nét mặt có chút hoảng hốt, sau đó mở rộng thân thể một cái, cũng không có bao nhiêu bất ngờ, nhưng vẫn là hơi có an tâm. Hắn tay trái bất động thanh sắc gõ gõ bàn, một lát sau, đứng lên, ta biết rồi, thanh đế thập cửu thế tôn sự việc sắp xếp xong xuôi sao? Thanh Giao Vương đi theo sau Tô Vũ, thần sắc nhẹ nhõm nói ra, điện hạ, người kia bây giờ chính tại Bất Lão Điện bên trong, về phần nhân tuyển thích hợp, còn đang ở phân biệt. Tô Vũ nhẹ nhàng gật đầu, khoát khoát tay, Thanh Giao Vương thi lễ một cái sau rời đi đại điện, mà Tô Vũ thì xuất ra một khối tử sắc ngọc quyết, thật lâu nhìn chăm chú. Theo hắn trùng tu nhục thân, thoát khỏi đoạt xá tình cảnh, với lại thần hồn về biến, bước vào tiên đài bí cảnh sau đó, khối này quỷ diện ngọc quyết vẫn tại hấp thụ thần lực của hắn, lại không có biến hóa chút nào, vẫn như cũ như là một khối bình thường ngọc bội, chỉ riêng hoa không hiện tại bên ngoài. Chẳng qua đối với trong đó ẩn tàng huyền bí, hắn đến bây giờ vẫn như cũ không cách nào sử dụng, lần nữa dò xét một phen ngọc quyết không gian, hay là giống như ngày thường, chỉ có một mảnh màu tím phù quang hiện tại trong hắc ám, chiếu rọi ác tự thân Tây Mạc Tu Di Sơn, là Phật môn chí cao thiên địa, về nó có quá nhiều truyền thuyết, tại thế gian lưu lại vô tận câu đố. Tòa này tối cổ tiên sơn, không riêng gì tại Bắc Đẩu tinh vực nổi danh, chính là tại những tinh vực cổ khác cũng đều có vô cùng truyền thuyết, đại biểu Phật giáo căn bản, ý nghĩa trọng đại. Tại Phật giáo trong truyền thuyết, Tu Di Sơn cao 84,000 do tuần, một do tuần ước là 13.000 mét, mặc dù chỉ là một truyền thuyết, nhưng cũng có thể lãnh hội hắn thần thánh cao ngất. Thần Sơn nguy nga mênh mông, vắt ngang cổ kim, vạn thế bất hủ, ngồi nhìn thời gian trường hà chạy chậm chậm trôi qua. Đứng tại trước mặt nó, để người cảm giác sâu sắc tự thân nhỏ bé, như là sâu kiến đang ngước nhìn tinh hà, kém xa, sâu sắc cảm thụ đến chính mình yếu ớt. Núi này to lớn bao la hùng vĩ có thể thấy được luồn lốm, có thể xưng bắt đầu tinh vực số 1, không còn có đây hắn rồi rào núi cổ, mênh mông vô biên, hùng vĩ to lớn. Tu Di Sơn chỉ là chủ sơn, ở xung quanh còn có mấy ngọn núi, cũng rất trắng lệ, có thác nước màu bạc rủ xuống, có thiện sướng bên thai không dứt, đem trung ương Tu Di Sơn thắc càng thêm hùng vĩ. Dưới chân núi có đầm nước vần quanh, nhìn về nơi xa chưa phát hiện cái gì, làm đến phụ cận, lại làm người ta giật mình, vùng nước này rộng lớn, rất như là một vùng biển. Một vị thân mặc váy trang thiếu nữ xinh đẹp thần sắc lạnh lùng đứng ở dưới chân núi, ngẩng đầu nhìn tòa này vạn trượng thần sơn. Bốn phía tỷ khưu ni đều có chút phẫn nộ, tên này lạ lâm thiếu nữ bước vào Phật môn cấm địa, phạm vào giới luật, nguyên bản hẳn là theo sự phạt nặng, vì chế hắn xem thường thánh địa chi tội, sau đó khu trụ. Nhưng mà thiếu nữ này đã đứng ở chỗ này hứa đã lâu, mà bọn hắn đều bị đối phương làm định thân thuận trói buộc lại. Bình thường mà nói Tu Di Sơn bên trong cao tăng nên tiếp theo xử lý chuyện này, nhưng là như thế lâu đi qua, đại lôi âm tự không có phái người tới trước. Một vị thành tín lao bà một bước một khấu đầu lạy tạ, đang triều bái chính mình nội tâm thánh địa, thấy thiếu nữ gây hỏa lớn, không khỏi khuyên can nói, cô đường, thừa dịp trong thánh địa tăng nhân còn chưa chạy đến, ngươi hay là mau chóng rời đi nơi này đi. Nàng trong thần sắc có một chút không đành lòng, rốt cuộc vị này thiếu nữ mười phần tinh xảo xinh đẹp, làm cho người không khỏi sinh lòng thích. Thần Tam công chúa nhìn nàng một cái, thần niệm khẽ động, thì thấy rõ tất cả. Vị lao phụ này người vốn là 7000 dặm bên ngoài Vân Khâu quốc một tên phạm nhân nữ tử, trong nhà dòng dõi bệnh nặng, truyền thuyết Tu Di Sơn dưới có bát bảo thần tuyển, có thể y trị mấy bệnh. Phật kinh có ghi chép, Cực Lạc quốc thổ bên trong có thất bảo ao, cái này ao là tự nhiên mà không phải người tạo, tên cổ thất bảo ao, lại xưng bát công nước chỉ, vì trong ao tràn ngập bát công nước thủy. Chất lượng nước có ánh trong suốt, cũng gọi là bát vị thủy, hoặc là bát định thủy, có 8 loại khác biệt thắng, tức trong vát, thanh lãnh, thơm ngọt, nhẹ mềm, trơn bóng, an hòa, trừ đói khát, trưởng nuôi trừ căn. Bát công nước thủy vô cùng chân quý, chiều thánh Phật đồ đều bị khát vọng, uống vào nó có đủ loại diệu dụng, có thể rời xa bẩn thỉu, thuần hóa thân thể, thanh tịnh tâm linh, tăng trưởng dưỡng dục 6 cái, rời xa đau khổ. Muốn thượng tu di, trước phải vượt biển, ngang qua này bát công nước hải. Đáng tiếc nàng một đường màn trời chiếu đất, cuối cùng đi vào thần sơn dưới, lại được cho biết thần tuyển không thể khế động. Ở tên này lão phụ nhân thất vọng vô cùng lúc, tên kia tăng nhân lại nói cho nàng, nếu như nàng mỗi ngày đều có thể dưới thần sơn thành kính chiều bái, cuối cùng sẽ có một ngày hội lệnh sơn môn bên cạnh thần tượng ghé mắt, như vậy tự sẽ đạt thành tâm nguyện. Nhưng mà mấy ngàn năm qua, có thể làm Phật tượng dị động phàm nhân cũng bất quá song trưởng số lượng cao lớn sơn môn bên cạnh một loạt Phật tượng bên trong, cách rời sơn môn càng gần, Phật tượng trên người tín ngưỡng chi lực càng phát ra nồng hậu dày đặc khủng bố, mà cách rời sơn môn càng xa, tự nhiên việc gần sát bình thường thạch tượng. Đây là Tây Mạc Phật môn bí thuật thần tượng, chuyên môn dùng để thu thập tín ngưỡng chi lực kỳ vật. Thần Tam công chúa cũng không nói thêm cái gì, nàng chỉ là lạnh lùng nhìn về nhìn ngọn thần sơn này, cuối cùng thần lực khẽ động, phụ cận tất cả phàm nhân đều bị quét rơi xuống phương xa. Vâng. Nàng tố thủ khẽ động, một cỗ đệ sập chư thiên thánh uy theo nàng dáng người rong ròng cao bên trong xuất hiện, trực tiếp lệnh tòa này vạn cổ thần sơn cũng khẽ chấn động lên, hàng luồng ngũ sắc bốn phía thần quang xuất hiện ở trên bầu trời. Rất nhanh Tu Di Sơn liền khôi phục bình tĩnh, cả ngọn núi cũng đang phát sáng, tường hòa mà tinh khiết niệm lực cuốn lượn quanh, còn có từng vầng sáng lớn bốc hơi lên, này đã không phải phàm thổ, như tiên gia cửu địa, đem mênh mông thánh uy đè xuống. Một tầng lại một tầng ngân huy bốc hơi, càng có ánh sáng màu vàng kim nhạt chảy xuôi, đây là thuần túy nhất tín ngưỡng chi lực, gia trì ở trên núi, đặc đến không tản ra nổi. Lúc này, tầng tầng quang huy gợn sóng cuộn cuộn, tràn ngập cả toàn núi cổ, có vẻ trang nghiêm mà thần thánh, chấn động lòng người. Khen. Đột nhiên, thần tàm công chúa hai tay hợp nhất, ngón tay nhỏ nhắn bay múa, toàn thân lấp lánh ra chín loại tiên quang, âm vang không ngừng bên tai, một mảnh lại một mảnh giáp trụ bao trùm tại thức tha trên người, cổ chi đại đế khí cơ phong thích, nhường rất nhiều người dường như muốn sủi lơ ngay tại chỗ, ngay cả này Tu Di Sơn cũng lay động một hồi. Cổ hoàng chiến y đi. Đây là thần tàm lĩnh vị kia đã từng phát sinh qua 10 lần thủy biến, cuối cùng vô địch khắp trên trời dưới đất cổ hoàng tiên y đi ông. Tại thời khắc này, thần tàm công chúa sáng chói chói mắt, toàn thân cũng đang lưu động bảo huy, cả người như một tôn oai hùng nữ chiến thần bình thường, đại đế khí cơ tràn ngập, khủng bố ngập trời. Ra đây, từng tiếng quát gột rửa vân hải, người khoác đế y nữ tử một cái tát vỗ xuống, bị tầng tầng trận pháp phong ấn bắt công đức thủy bị hàng luồng sắc bén cực đạo mũi nhọn đột phá, bước lên sinh mệnh tinh khí linh tuyển theo trong biển bay lên, hóa thành mưa phùn giả dích đổ vào tại cái này phương viên vạn dặm đại địa bên trên. Tu Di Sơn đỉnh, đại lôi âm tự bên trong thiện sướng cung dứt, nhờ toàn bộ Tu Di Sơn điện cũng có vẻ trang nghiêm túc mục vô cùng, thần thánh mà tinh khiết, niệm lực tràn ngập, cùng tồn tại với chúng sinh. Từ kim mảnh ngói, to lớn miêu vũ, tím nhạt bên trong lấp lóe kim loại sáng bóng, nhường nơi này càng trở nên bí ẩn khó lường. Liếc nhìn lại, khí thế bao la hùng vĩ. Thắng Phật, không thể để cho cái này yêu nữ như thế làm càn đi xuống. Phật môn tịnh địa, há có thể nhường dị tộc quát tháo? Không biết phu nhân đêm nay khẳng nguyện cùng ta cùng bàn chung gối phải không? Chương 55, chúng sinh đều cỗ ta như lai trí tuệ đức cùng. Chương 55, chúng sinh đều cỗ ta như lai trí tuệ đức cùng. Tu Di Sơn đỉnh một mảnh tường hòa, có trận trận tiếng tụng kinh, như là chư thiên bồ tát, Phật đà đang cùng gieo vang. Trên đỉnh núi chùa cổ rộng rãi, cổ xưa mà lại khí thế vô cùng hùng vĩ, như là một mảnh bất hủ tiên quyết, mảnh ngói cùng nóc phòng nhiễm lên một tầng thánh khiết quang huy. Một khối biển đồng vết gỉ loang lổ, treo ở trung ương nhất tòa kia chùa cổ bên trên, phía trên khắc có mấy cái chữ, thiên họa ngân câu, ứng cấp hữu lực, chính là đại lôi âm tự này bốn chữ. Khối này biển đồng đã từng bị A Di Đà Phật dùng đế khí tẩm bổ qua, đến nay vẫn đang có ba động khủng bố đang tràn ngập. Tháng Phật, một thanh niên tăng nhân dáng vẻ trang nghiêm, phía sau Phật quang đại tác, ngưng tụ thành một vòng quang hoàn, thân thể bên trong có kim thạch chi âm vang lên, đây là thành tiểu kim thân biểu tượng, vừa mới mở miệng người đúng là hắn. Một vị lao tăng đứng tại vị thanh niên này tăng nhân sau lưng, hắn người khoác cà sa, phía trên có nhật nguyệt tinh thần đang run rẩy, trường mi thẳng tới eo ở giữa, mặt mũi tràn đầy nếp nhăn, mang theo một loại uy nghiêm, trên người cũng không suy yếu chi khí. Hắn nhìn thanh niên một chút, trong ánh mắt mang theo một tia tiếc hận, nhưng mà cũng không lên tiếng, mà là bắt đầu yên lặng tụng kinh. Lúc trước hắn hết sức coi trọng vị này trẻ tuổi tăng nhân, chẳng qua kết quả hay là làm hắn thất vọng rồi. Huyết khí phương cương, cho rằng như vậy liền có thể lay động đất trời, sao mà không công ngoan. Ngồi ngay ngắn ở A Di Đà Phật Phật tượng trước mặt là một khô gầy vợ già, toàn thân mỗi một cây bộ lông màu vàng nóng cũng long ánh trong suốt, nhường hắn nhìn lên tới siêu phàm thoát tục, mơ hồ có thiền ấn hiện hiện, nhưng lại mười phần đạm đạm, có chút phản pháp quy chân hứng thú. Đấu chiến thắng Phật chậm rãi đứng dậy, đi đến thanh niên tăng người trước mặt, hắn không nhiễm một tia phàm trần khí tức, như là siêu thoát thế ngoại một dạng, lại như tuyên cổ trường tồn tầng đá, mang có một loại khí tức cổ xưa, hai tay hợp thành chữ thập, sau đầu sinh ra một vầng Phật quang, như một vị lao tăng bình thường, thể như cây khô. Vị kia ngôn tử kịch liệt tăng nhân thật đang đối mặt đấu chiến thắng Phật lúc, cùng thắng Phật đối mặt chẳng qua ba hơi, ngay lập tức mồ hôi đầm địa, mười phần sợ hãi địa thỉnh tội nói, vần tăng phạm phải giận giới, mời đấu chiến thắng Phật trách phạt. A Di Đà Phật. Đấu chiến thắng Phật nhìn tới hắn một chút, phát ra thở dài một tiếng, ngươi bởi vì ma kha cổ Phật sự tỉnh đối với tâm ta nghi ngờ oán hận, ta không trách ngươi. Nhưng mà ngươi phạm phải giận giới, vậy liền bị nhân quả thác nước cọ rửa 20 năm, dùng cái này đến gột rửa ngươi nội tâm táo bạo. Thanh niên tăng thân thể người có chút run rẩy, nội tâm hắn không khỏi một hồi phát khổ. Là cái này đại thánh sao? Mà hắn ở trong lòng nưu đồ trăm ngàn lần làm sao nổi lên, chẳng qua là kiến càng lay cây, không biết tự lượng sức mình, cũng không bị đối phương chú ý, xem hắn như không chẳng qua hắn cũng là Phật môn thiên tiêu, tại mạt pháp thời đại chưa tới trăm năm liền thành thì tuyệt đỉnh Phật tu, tức thì bị một vị tôn giả thu vì đệ tử, mặc dù có chút thất bại, lại trong khoảng thời gian ngắn lại lần nữa bình phục tâm cảnh, hắn miệng tụng Phật ngữ, hướng đâu chiến thắng Phật không người, sau đó trầm giọng nói, tuân đâu chiến thắng Phật pháp chỉ. Sau đó bước đi hướng bên ngoài chùa, còn lại lao tăng đều có chút cảm thán, nhưng lại không dám lên tiếng, rốt cuộc đây là hai tôn cấp bậc đại thánh đấu tranh, liên quan đến Tu Di Sơn hai phe phải lớn, cũng không phải bọn hắn bọn này tiên đại tầng thứ lao tăng có thể can thiệp được. Về phần nhân quả thác nước thì là Tây Mạc một loại phương pháp tu luyện, chẳng qua lại là tu luyện La Hán Kim Thân lúc áp dụng phương pháp, sử dụng tu di sơn bí cảnh bên trong tín ngưỡng chi lực thác nước đến cọ rửa nhục thân của mình. Phật môn đối với tín ngưỡng chi lực sử dụng xa không chỉ đây, trước đó ngăn cản được thần tạm công chúa thánh đạo uy áp chính là tu di sơn thể thượng 5 tháng dài đằng đẵng bên trong trầm tích khủng bố tín ngưỡng chi lực. Vị này trẻ tuổi tăng nhân chẳng qua đại năng, rơi cảnh giới của thánh nhân chênh lệch rất xa, 20 năm nhân quả thác nước tẩy lễ đối với hắn mà nói đích thật là một loại thống khổ hình phạt. Ma đấu chiến thắng Phật nhìn quanh một chút bốn phía, mở miệng lần nữa nói ra, việc này là bởi vì ta phạm trần nhân quả mà lên, xong chuyện tự sẽ cho chư vị một câu trả lời. Sau đó đấu chiến thắng Phật gọi một vị tiểu sa di, dặn dò hắn vài câu sau vẫn như cũ ngồi trở lại đến A Di Đà Phật Phật tượng trước, tiếp tục liếc nhìn cổ kinh, qua nhiều năm như vậy hắn một thẳng ngồi tại cổ tháp bên trong, đối với con đường tu luyện vậy càng thêm tinh tiến. Lúc này trong đôi mắt một mảnh thâm thúy, như là hiểu kiếp trước cùng kiếp sau tu di sơn dưới, thần tàm công chúa cùng một vị tăng nhân rằng co, cực đạo khí cơ cùng rồi rào tín ngưỡng chi lực đem phiến thiên địa này phân chia thành hai khối, thí dụ như thiên địa âm dương, đối lập lẫn nhau. Tại thần tàm công chúa trắng trận tùy ý bắt công đức thủy về sau, Tây Mạc bên trong đông đảo cao tăng thực sự chịu đựng không nổi, một tôn 10 phần khô mục lao tăng xuất hiện tại trên tu di sơn, nhìn thánh uy ngập trời thần tàm công chúa, lao tăng nói một câu bốc ngữ, mà không thay đổi nói, khổ hải vô biên, quay đầu là bờ, thí chủ tất nhiên biết được đấu chiến thắng Phật tâm ý, tội gì tới đây một lần. Vị này Phật môn cao nhân rất lạnh nhạt, đứng ở giữa sườn núi, sau lưng chùa triển quang hoa đại thịnh, đưa hắn sấn thác thần thánh mà tường hòa, hắn là một vị đương thời người, tu vi đã bước vào bán thánh chi cảnh, mặc dù cùng thần tàm công chúa khách quan rất xa, chẳng qua tu di sơn ở phía sau, không người có thể ở đây làm cản. Mấy chục vạn năm đến, bên mông Tây Mạc tất cả tín ngưỡng chi lực toàn bộ tập trung ở tòa này tu di sơn bên trong, với lại xa không chỉ bắt đầu Tây Mạc, còn lại sinh mệnh cổ tinh bên trong Phật môn truyền thừa tín ngưỡng chi lực đại bộ phận cũng tuân hướng tu di sơn, ngọn núi này tại Phật giáo môn đồ trong lòng vô cùng thần thánh. Và anh, thần tam công chúa huyết khí phun trào, thon dài thước thang ngọc thể trên đều đang lưu động chỉ riêng hoa, cho dù là thánh giả, đối mặt nàng cũng đều run rẩy, đây là một loại không cách nào kháng cự khí tức. Trên người nàng thần tam ý vậy tản ra kinh khủng đại đế khí cơ, điên cuồng đánh thẳng vào tu di sơn trong cơ thể do vô tận tín ngưỡng chi lực đúc là được bất hủ bình chướng. Cong. Đại lôi âm tự tiếng chuông ung dung, làm cho người tẩy đi phiền não, phóng ưu sầu, phản phất muốn tự chủ đầu nhập vào tu di sơn bên trong, bước vào mảnh này thế gian Phật giới. Cả tòa tu di sơn quang mang đông chốc hừng hực rất nhiều lần, như là một mảnh thần thoại tịnh thổ, để người như muốn ngạt thở. Trên đỉnh núi, Phật quang phổ chiếu, thập phương đều minh, chiếu sáng toàn bộ mênh mông Tây Mạc. Thần tam công chúa mà bay lên trời, không ngừng bay lên trên đi, mãi đến khi cùng đỉnh núi cân bằng, nhìn về phía trước. Ở chỗ nào đại lôi âm tự trước, có một gốc cây khô, chắc cây giống như là cầu long mở rộng, vô cùng thần bí. Lão tăng vậy chậm rãi bay vào tu di sơn đỉnh, hắn mười phần ung dung, đứng dưới bồ đề thụ hướng thần tạm công chúa thở dài nói: chúng sinh đều cỗ ta như lai trí tuệ đức cùng, đều bởi vì chấp nhất mà không được chính quả. Thí chủ bị dục vọng bị lạc chân ngã, bây giờ quay đầu còn có chỗ trống. Cầm trong tay đế khí công phạt ta Phật môn thánh địa, có phải đại biểu thần tạm tộc cùng Phật môn khai chiến? Tại mặt pháp thời đại tu thành bán thánh lão tăng dung hội bách gia, hiểu rõ cổ tịch, một chút liền nhận ra thần tạm công chúa trên người vật thần hoàng ý địa. Rốt cuộc, tự cổ chí kim chí tôn, đế binh là hộ thân chi binh thực sự không nhiều. Hắn không muốn thấy ta. Nếu như thế, làm năm cần gì phải quyết định hôn ước thần tàm công chúa có chút thất hồn lạc phách, không còn thúc đẩy đế binh, rốt cuộc nàng cần là thần tàm tộc suy nghĩ, với lại động võ lại có thể thế nào, nàng năng lực xem đông hoang những tiêu cực đạo thánh địa tại không có gì, vì nàng biết rõ đối phương nội tình cung ra, không người có thể ngăn cản nàng. Mà tu di sơn thì lại khác, giữa ngọn núi mênh mông âm thầm tín ngưỡng niệm lực làm cho người ghé mắt, cho dù cầm trong tay đế khí cũng khó có thể tiến đánh. Ma Kha đại cổ Phật, nguyên tắc nhân vật, đấu chiến thắng Phật nhập chủ tu di sơn lúc đem nó trấn áp, sau thắng Phật rời khỏi, lại lần nữa chấp trưởng Tử Kim thần trừ, trong nguyên tắc Diệp Phàm một đoàn người tiến đánh tu di sơn, hắn là người chủ sự. Thật muốn làm tào tặc phía sau còn có biết ta, nguyên tắc thần tạm công chúa lên 9 lần tu di sơn. Chương 56, tu di chi tranh, chương 56, tu di chi tranh, hô. Cương phong như thác nước, thần tạm công chúa thân mang cổ hoàng ý điệp, tử phát lộn xộn, suy nghĩ phức tạp, từng đạo tín ngưỡng chi lực hóa thành lưu quang ở trùng quanh nàng vần quanh, lại bị cực đạo khí cơ cách trở ra, không thể tới gần người. Đột nhiên, phía trước đại lôi âm tự rạng rỡ phát sáng, đại lôi âm tự bên trên Phật biển vậy phát ra một tia đế khí, Phật tiếng nổ lớn, đầy trời vân vụ bộc phát ra kinh người kim quang áo ánh. Theo một tiếng ầm vang, tu di sơn thượng tín ngưỡng chi lực bành trướng, tại phía trên thần tạm công chúa xuất hiện một hư ảo tu di sơn, hoàn toàn là niệm lực dựng thành, vô cùng áo ánh tấu triệt, khí tức kinh khủng quả thực muốn chấn áp phiến thiên địa này, đè sập không gian. Xoẹt. Thần sơn cao vút trong mây, trực tiếp thì chấn áp đến, nhanh hơn tất cả tốc độ, nguy nga khiếp người, quả thực muốn đánh nát cựu trọng thiên thiếu, chấn áp nhân gian giới. Ngay cả thần tàm công chúa đều có chút biến sắc, ở trong đó rõ ràng ẩn chứa một loại cực đạo uy thế, có hàng luồng đế khí tại chạy xuống, chấn động lòng người, này là năm đó A Di Đà Phật lưu lại khí cơ, có thể đối kháng cực đạo uy thế. Với lại, ngọn núi này chấn áp thái tấn mãnh, khổng lồ như vậy, trực tiếp ép xuống, thiên băng địa liệt, dường như không cách nào né qua. Khen. Tại đây tọa tu di sơn chấn áp xuống lúc, thần tàm công chúa động, toàn thân cũng tại nháy mắt bạo phát ra vạn trượng quang thần tàm ý bộc phát ra kinh thế cực đạo mũi nhọn. Cái này cổ hoàng binh phun ra nuốt vào nhìn vô tận chỉ diêm mang, từng đạo tinh hà rủ xuống. Hóa thành hải dương thần lực kịch liệt mãnh liệt, cổ hoàng binh khẽ nhúc nhích, đánh ra một chùm cực đạo thần quang, đem không trung tu di sơn đánh về. Cùng lúc đó, tu di sơn thượng xuất hiện một con cự thủ, cái tay này phô thiên cái địa, quả thực như là tu di sơn phong bay ra, trực tiếp lăng đóng trời cao, che đậy thiên nhật, một mảnh đen kịt, lại để thương khung vỡ nát, cường thế vô địch. Cong. Thần Hoàng Y rung động nhẹ nhẹ, cửu thải sắc tiên quang như là như sóng biển, nhất trọng tiếp lấy nhất trọng, trực kích trên bầu trời bàn tay lớn, thần tàm công chúa bay lên trời không, nàng ngọc thủ khẽ động, trong nháy mắt trên bầu trời tiên hà diễm diễm, bàn tóe bốn phía. Thần Hoàng Y cực đạo chi lực giống như thủy triều tuôn ra, hóa thành một đạo kinh thế thần quang, một kích đem tay to che trời đánh nát. Va chạm phía dưới, Tu Di Sơn chấn động, bốn phía dãy núi vô danh bị ảnh hưởng còn lại đánh vỡ, giữa hai bên như là hãn hải mãnh liệt, đã xảy ra kinh khủng va chạm mạnh, không xa không dưới, bao la hùng vĩ vô biên. Đủ rồi, thả nàng rời đi thôi. Đứng dưới Bồ Đề Thụ lão tăng có chút biến sắc, khuôn mặt đầy nếp nhăn thượng như mày, hắn sử xuất Phật môn sư tử hống, tiêu to phía dưới, giống như xét đánh tật tả thanh văn ngàn dặm, chấn khiến người sợ hãi, có không thể tưởng tượng nổi chi uy lực. Đại Lôi Âm tự bên trong truyền đến hừ lạnh một tiếng, Tu Di Sơn Phật quang cuộn cuộn, chư thiên niệm lực mãnh liệt mà lên, dọc theo cánh tay hắn mãnh liệt, che đậy bàn tay lớn. Một vị thanh niên hồng bào tăng nhân từ trong Đại Lôi Âm tự đi ra, trên đầu của hắn mang một đỉnh kim đỉnh tỷ lô quan, trên người màu vàng kim cả sa mười phần bất phàm, phía trên có từng mai óng ánh bảo châu, màu vàng nóng lục thân viên mãn vô hạn, thân bên trên tán phát nhìn bén nhọn thánh đạo uy áp, không chút nào thu lại, nghiêm nhưng đã bước vào thánh đạo lĩnh vực. Hắn như là mặc vào một kiện do tín ngưỡng lực đúc thành đế y, cùng thần tàm công chúa xa xa đối lập, đối mặt thái cổ thần hoàng đế binh mà mặt không đổi sắc, hai mắt bên trong từng cái phức tạp thần dị phù văn, đây là một loại tuyệt thế đại khủng bố. Sau một khắc, áo đỏ tăng nhân trực tiếp cất bước mà ra, lại thoát ly Tu Di Sơn, ở trên bầu trời cùng thần tàm công chúa đối lập, nhưng mà tín ngưỡng lực không dứt, cuồn cuộn như biển cả, mênh mông dường như đại dương mênh mông, ở tại phía sau quét sạch, đem nó bao phủ. Đây là một vị tôn giả, đứng hàng thánh cảnh, hắn không có chút nào để ý tới dưới cây Bồ Đề lao tăng, lạnh lùng quét thần tàm công chúa một chút, trên người niệm lực thần áo che chở chúng hắn, làm hắn có thể tại cổ hoàng binh uy áp dưới hành động tự nhiên. Ngươi hỏng ta Phật môn bắt công đức chỉ, cho dù đấu chiến thắng Phật mở một mặt lưới, thả ngươi đi, ngươi cũng cần trả giá đắt, nếu không, ngươi cho rằng này Tu Di Sơn có thể mặc cho ngươi tùy ý ra vào sao? Theo lời nói rơi xuống đất, Hồng Bào tăng nhân đánh ra một đạo pháp quyết, chắp tay trước ngực dung luyện vô tận niệm lực nhập thể, mà này Tu Di thánh lực tản ra hàng luồng đế khí, cùng hắn hợp lại cùng nhau, lập tức kinh nhiếp thế gian, uy áp nhật nguyệt, chấn động cửu trọng thiên, trên đầu hoàng kim quan phát ra hào quang sáng chói, Phật đà thành đạo đồ lưu chuyển, giống như là muốn sống lại. Hắn ánh mắt khiếp người, giống như đồng đỏ bàn tay cùng tín ngưỡng lực ngưng kết cùng nhau, mười phần cuồng vọng hướng thần tạm công chúa chụp tới, không để ý chút nào và cổ hoàng ý uy hiếp. Muốn chết. Thần tạm công chúa ánh mắt chói mắt, trên người chín loại thần hà bay múa, quang mang vạn trượng, nàng mặt như băng sương, trong hai mắt có vẻ điên cuồng, không biết là phẫn nộ hay là phát tiết, triệt để không lưu tay nữa, thánh nhân vương đỉnh phong pháp lực triệt để kích phát. Nàng đánh ra một đạo một vệ thần quang, nghĩ lệnh trên người cổ hoàng bình triệt để khôi phục, đem tất cả quy nguyên. Cong. Thần tạm công chúa đế y bên trên cựu sắc hà quang hòa lẫn, tranh tranh âm thanh bên thai không dứt, mỗi một viên giáp trụ cũng chớp động lạnh lẽo kim loại sáng bóng, rọi sáng ra bên trong chín loại khác nhau tiên quang, như là tinh hà cuốn ngược. Nàng như vậy vừa ra tay chỗ quần quận ra uy thế không gì so sánh nổi, nhường cả tòa Tu Di Sơn cũng lay động một hồi, nháy mắt liền bọn tới vực ngoại trên bầu trời. Chẳng qua là mới vừa vào thánh cảnh, dựa vào bí thuật vậy dám như thế khinh thường cổ hòa bình, hôm nay chính là ngươi chết thời điểm. Thần tam công chúa lạnh lùng nói ra, vọt thẳng hướng Hồng Bảo tăng nhân, muốn phá vỡ tín ngưỡng chi lực, đem nó tiêu diệt. Vâng. Ngay một khắc này, trên bầu trời xuất hiện một đạo sáng chói tử quang, phát ra đạo đạo lôi minh, rủ xuống một sợi lại một sợi giống như núi thô khí trụ, dường như muốn hủy đi mảnh thế giới này mở dạng, một tay lấy áo đỏ tăng nhân bảo vệ. Sau đó lại đánh ra một chùm cực đạo chi quang, đem thần tàm công chúa ngăn cản. Đại Lôi Âm tự bên trong truyền đến một đoạn gián mua Phật âm. Ngưng chiến, thần tàm công chúa hay là rời đi thôi. Hắn mặc dù phá vỡ bắt công đức chỉ phong cấm, nhưng này chút ít bắt công đức thủy vậy là dùng để tạo phúc Tây Mạc chi dân, hợp ngã Phật tâm ý. Thần tàm công chúa có chút kích động, đây là giọng đấu chiến thắng vương, nàng đôi mắt đẹp khẽ nhếch, nàng vừa muốn nói gì, Đại Lôi Âm tự bên trong đấu chiến thắng Phật tiếp tục thấp giọng nói, công chúa, vần tăng phạm trần duyên tận, đã quy y Phật môn, hay là rời đi thôi. Âm thanh tuy thấp, lại chấn khiến người sợ hãi, giống như năng lực trực kích nội tâm của người chỗ sâu. Âm thanh truyền khắp tất cả Tu Di Sơn, đây cũng là đại thánh uy thế, với lại vị này đại thánh còn là một vị có thể bước vào thần cấm, chấp trưởng hai kiện đế binh vô thượng tồn tại. Ngươi không phải đấu chiến thắng vương, ngươi bị Tây Mạc Phật môn độ hóa. Thần tam công chúa xinh đẹp tinh xảo khuôn mặt có chút dữ tợn, trước ngực kịch liệt phập phồng, làm sao có thể tiếp nhận loại kết cục này? Nàng hai tay nắm chặt, con ngươi lạnh lùng vô cùng, thái cổ thời đại thần hoàng lưu lại cổ hoàng ý khí tức ngập trời, quả thực áp sập cổ kim tương lai, đế khí bốc cương, mỗi một lọn cũng dường như một tràng tinh hà, hữu thải thần quang bành trướng, như một vùng vũ trụ tại mở. Một tôn thánh nhân vương đỉnh phong tồn tại triệt để khôi phục đế binh, ngay cả Tu Di Sơn mênh mông niệm lực bình trướng cũng bị bức lui, không cách nào và chống lại. Đế khí bộc phát, dung ra ngập trời uy năng, một tiếng ầm vang, thiên vũ đứt đoạn, hàng ma chử run rẩy dữ dội. Đế binh ở giữa chiến đấu có thể tất cả Tu Di Sơn cũng đang rung động, đỉnh núi Đại Lôi Âm tự vậy phát ra trận trận run run, trong chùa một đám tăng nhân đều có chút phẫn nộ, đây là Phật môn thánh địa, bao nhiêu năm rồi, ai dám ở đây vận dụng đế binh công phạt Tu Di Sơn. Một vị lao tăng túi người hướng đấu chiến thắng Phật không lời, giống một vị phàm nhân, hắn giả yếu nói ra, mời đấu chiến thắng Phật ra tay, phù hộ sinh linh. Đấu chiến thắng Phật nhìn hắn một cái, cũng không lên tiếng, mà Đại Hùng Bảo Điện trong còn lại tăng nhân sôi nổi xoay người, cùng kêu lên hô, mời đấu chiến thắng Phật vệ ta Phật môn. Kim đỉnh tí lô quan, Tây Du Ký đường tăng cùng quản ngũ. Chương 57, vật tùy tâm chuyển, cảnh tùy tâm tạo. Chương 57, vật tùy tâm chuyển, cảnh tùy tâm tạo. Đại Lôi Âm tự lặng lặng mà ngồi rơi vào đỉnh Tu Di Sơn, nó tràn đầy ngưng thực lực cảm giác, như một tòa vì tử kim đúc thành cổ miếu cũ, to lớn mà bằng bạc, tràn đầy viễn cổ tuế nguyệt tân ký. Phía trên có nồng đậm đế khí quấn quanh, hàng luồng trắng toát thấu triệt tín ngưỡng chi lực giống như một đạo đạo thác nước một hướng nơi này vào tới, tiên vụ tràn ngập, vô cùng siêu phàm, từng đạo sáng chói Phật quang xuyên thấu hư không, chiếu chiếu đến tất cả tây mạc. Hùng vĩ nguy nga đại hùng bảo điện bên trong, từng chiếc đèn trường mình chập chờn bay dài ánh lửa, dưới kim chuyên chiếu rọi ra bóng tối, to lớn Phật tượng trầm mặc nhìn chăm chú đại điện trong tất cả, mấy chục vạn năm đến chưa từng biến hóa. Đấu chiến thắng Phật miệng tụng Phật kinh, thần sát thành kính, hắn cũng không nói chuyện, mà là yên lặng tuần lễ nhìn Phật đà, chẳng qua trong tay chàng hạt đang không ngừng bê động, phảng phất đang nói do chủ người nội tâm ba động. Đây là thoát ly nguyên tắc hướng đi, nguyên bản thần tạm công chúa thượng Tu Di Sơn là tại hơn 10 năm về sau, mà bởi vì Tô Vũ đến, cái này bị trước giờ xuất thế, mọi thứ đều đã xảy ra biến động, tạo thành trước mắt kiểu này khó giải quyết cục diện này. Hơn 1000 năm trước đấu chiến thắng vương xuất thế, là thoát khỏi huynh trưởng đấu chiến thánh hoàng hoàng đạo lạc ấn chất gốc, hắn bốn phía tìm kiếm cơ duyên. Tại Tử Sơn truy tìm Vô Thủy Đại Đế kinh nghĩa không có kết quả về sau, hắn bước vào Tây Mạc, cảm giác A Di Đà Phật giáo nghĩa, cuối cùng quy y Phật môn. A Di Đà Phật kinh nghĩa lệnh vị này thái cổ sinh linh có cảm giác ngộ, trừ bỏ chính mình thể xác tinh thần chất gốc, giống như sống lại một đời, thật sự thoát khỏi đấu chiến thánh hoàng hoàng đạo lạc ấn. Phật môn cũng có đấu tranh, tại trước đấu chiến thắng Phật, Tu Di Sơn chủ là một vị khác cổ Phật, một vị chứng được Phật đà quả vị tồn tại, ở nhân gian vượt qua 7,000 năm thời gian, ở địa vị vô cùng cao thượng. Vị này cổ Phật đã từng tiếp đãi qua Thích Ca Mâu Ni, sau đó hai người tại Phật môn chân ý thượng sản sinh chia rẽ, cuối cùng mỗi người đi một ngả. Vì Thích Ca Mâu Ni cũng không đồng ý kiếp trước mà nói, càng không thừa nhận chính mình là A Di Đà Phật chuyển thế, vậy không tuân theo lúc trước Phật pháp, muốn đi chính mình Phật đạo con đường, rõ ràng là dị đoan. Điều này ly kinh phản đạo hành vi đương nhiên sẽ không bị Tu Di Sơn nhất mạch tiếp nhận, bởi vậy hắn cũng bị Tu Di Sơn các tăng nhân xưng là ma sát, hai bên dương cùng bạc kiếm. Ngày đó Tu Di Sơn chủ cùng Thích Ca Mâu Ni đối lập, mà Thích Ca Mâu Ni sớm bước vào chuẩn đế cảnh giới, thực lực khó có thể tưởng tượng. Đại thánh đỉnh phong cổ Phật cho dù có Tử Kim Thần Chử cùng Tu Di Sơn vô biên niệm lực gia trì, cuối cùng vẫn như cũ không địch lại đối phương, ngay cả Tử Kim Thần Chử triệt để khôi phục sau cũng tự chủ yên lặng, cũng không muốn can thiệp giữa hai bên đấu tranh, bị Thích Ca Mâu Ni đoạt đi. Cuối cùng Thích Ca Mâu Ni cũng không khai sát giới, chỉ là đem Tử Kim Thần Chử trả lại, đối với Đại Lôi Âm tự thất vọng mất mát, sau đó lẻ loi một mình phiêu nhiên mà đi. Mà Tu Di Sơn cổ Phật trải nghiệm một kiếp này khó về sau, dường như có cảm giác ngộ, đối với A Di Đà Phật niết bàn chân ý thật sự lĩnh ngộ, muốn hoạt xuất đệ như thế. Đáng tiếc hắn cuối cùng cũng không thành công, thọ nguyên không nhiều, còn chưa bước vào chuẩn đế cảnh giới liền muốn viên tịch. Hắn viên tịch trước đó một chuyện cuối cùng chính là cho phép đấu chiến thánh vương quy y Tu Di, khám phá phàm trần đủ loại, chân chính có đại từ bi chi tâm, vậy công nhận Thích Ca Mâu Ni giáo nghĩa, chấp nhất tại kiếp trước chẳng qua là hư ảo, kiêm dung bách ra vậy chưa chắc không thể, đáng tiếc thời gian không đợi ta. Vị kia cổ Phật đệ tử Ma Kha đại cổ Phật thì lại khác, nội tâm chấp nhất, đối với Thích Ca Mâu Ni 10 phần không đồng ý chính vì hắn chấp trưởng Tu Di Sơn đoạn thời gian kia, Tây Mạc ngàn năm qua vẫn như cũ căm thù Thích Ca Mâu Ni, đồng thời nói xấu làm ma sát, yêu tăng Ma Kha cổ Phật lòng có chấp niệm, cuối cùng cùng đấu chiến thắng Phật tranh chấp, nguyên bản tất thắng cục diện này lại xuất hiện bất ngờ. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới đối phương vậy nắm giữ một kiện cực đạo đế binh, hai vị nắm giữ đế binh đại thánh đỉnh phong tồn tại tại tinh không đại chiến một trận, ngay cả trong vũ trụ một ít đại đạo đều bị hai người chiến đấu ảnh hưởng còn lại ma diện. Trường kinh thế chi chiến kéo dài một ngày một đêm, cuối cùng Ma Kha cổ Phật không địch lại, bị đấu chiến thắng Phật trấn áp tại Tu Di Sơn phía dưới, đến nay đã 976 năm có thừa, đấu chiến thắng vương biến thành Tu Di Sơn chủ, nhập chủ Phật môn. Đấu chiến thắng Phật bởi vì dị tộc chi thân, không cách nào triệt để chấp trưởng Tu Di Sơn, rất nhiều Ma Kha cổ Phật đệ tử môn đồ cũng còn sót lại tiếp theo, trước đó ngang nhiên ra tay với thần tạm công chúa áo đỏ tăng nhân chính là một vị. Bọn hắn mạch này 10 phần cường thịnh, mà đấu chiến thắng Phật đối với cái này khai thác mặc kệ phương pháp, cũng không tính liên lụy bọn hắn. Tại cái này mạt pháp thời đại, tất cả bắt đầu cổ tinh bên trong vương giả khó gặp, thánh nhân không ra. Tây Mạc Phật môn bởi vì tín ngưỡng chi lực tồn tại, có thể tẩm bổ sinh linh, trì hoãn già cả, Tu Di Sơn bên trong có rất nhiều cao thủ. Vị kia áo đỏ tăng nhân là Ma Kha đệ tử, bước vào cổ chi thánh hiền cảnh giới. Nguyên bản những thứ này nổi lên đều sẽ bị đấu chiến thắng Phật tùy tiện hóa giải, mà bây giờ thần tạm công chúa trước giờ mấy chục năm đến, càng là hơn người mặc cổ hoàng binh đối với Tu Di Sơn tiến hành công phạt, lệnh mọi thứ đều phức tạp. Theo Đại Lôi Âm tự trung ương to lớn kim trung chậm rãi gõ, đấu chiến thắng Phật phát ra thở dài một tiếng, hắn nhẹ nhàng đứng dậy, cẩn thận lau nhìn Phật tượng trước đến, thần sắc hiền lành, đem đến lau sạch, hắn xoay người lại, nhìn tới một chút trong điện mọi người, thấp giọng nói, A Di Đà Phật, khổ không phải khổ, vui không phải vui, chỉ là nhất thời chấp niệm mà thôi. Chấp tại nhất niệm, đem bị khốn tại nhất niệm phóng, hội tự tại tại tâm ở giữa. Vật tùy tâm chuyển, cảnh tùy tâm tạo, phiền não đều sinh ra từ tâm. Ngoài điện người cùng các ngươi có cái gì khác biệt đâu? Đều bị ta chấp vây khốn. Mọi người không nói, đấu chiến thắng Phật lắc đầu, phóng ra một bước, trực tiếp xúc địa thành thốn, một bước liền đi đến Tu Di Sơn bên ngoài, ánh mắt của hắn thanh tịnh, nhìn thần tạm công chúa, bầu trời tử kim hàng ma sử vậy tỏa ra thần thánh Phật quang, vô biên vô hạn, đem xung quanh mấy vạn dặm bao gồm ở bên trong, gieo rắc ra từng đạo sinh đẹp hào quang màu tím. 10 vạn dặm trong nhân gian Phật quốc, toàn bộ sinh linh cũng tắm rửa nhìn Phật quang, cỗ này hào quang màu tím trực tiếp từ đầu sọ tràn vào thiên đài, phảng phất đang gột rửa toàn thân, mãi đến khi tâm linh của mình cũng bị xung kích một lần lại một lần, làm cho người tất cả thể xác tinh thần cũng lâm vào không linh trạng thái. Giờ khắc này phảng phất là một giây đồng hồ, cũng giống như là một vạn năm. Vô số phàm nhân cũng bị giảm xuống đất, trong miệng tụng niệm nhìn A Dục Kinh Liên Hoa Kinh. Đây là thân tích, càng là hơn Phật tổ hiền linh, bọn hắn cảm tạ Tu Di Sơn ban ân. Thần Tam công chúa lặng lặng địa nhìn chăm chú đối diện đấu chiến thắng vương, mắt đều đỏ, thật lâu không nói. Mà đấu chiến thắng Phật giống như rửa đi duyên hoa, đem tất cả dư thừa tâm trạng cũng ẩn giấu ở trong lòng, ánh mắt thanh tịnh nhìn qua Thần Tam công chúa, hắn chắp tay trước ngực, thần sắc lạnh nhạt nói ra, công chúa tất nhiên nhìn thấy Bần tăng, vậy liền trở lại đi. Bần tăng đã quy y ngã Phật. Thần Tam công chúa vẫn là trầm mặc, trong ánh mắt mang theo đề xuất, như là một thiếu nữ bình thường, xinh đẹp trong hai mắt hòa hợp màu tím sương mù, làm cho người chiếu cố không thôi. Căn bản là không có cách tưởng tượng vừa nãy nàng thúc đẩy cổ hòa bình, làm cả Tu Di Sơn chấn động, ngay cả từng đầu tinh hà đều bị hắn ma diệt, phản phất muốn phá diệt chư trời biểu hiện. Rốt cục vì sao? Vì sao ngươi lại biến thành như vậy? Chẳng qua là một cực đạo thế lực mà thôi, nếu như ngươi cần hoàng đạo kinh văn, đại khái có thể cùng ta nói. Thần Tam công chúa âm thanh rất thấp, nàng có chút tuyệt vọng, lại lần nữa tại đấu chiến thắng vương gặp nhau. Nhìn ánh mắt của đối phương, nàng liền biết hắn cũng không có bị độ hóa. Nhưng mà kiểu này chân tướng càng thêm đả thương người, tất nhiên không có bị độ hóa, còn nhớ tất cả, lại bỏ xuống thái cổ, bỏ đi tất cả, xuất ra. Chương 58, khế thư phong hẹn, chương 58, khế thư phong hẹn, Thần Tam công chúa có chút hoảng hốt, có chút nạn lòng phách trí, mấy trăm vạn năm thời gian thay đổi tất cả. Mọi thứ đều thay đổi, nàng rời khỏi Bắc vực sau một đường chạy tới Thần Tam lĩnh, từ thức tỉnh sau đó, vị này Thần Tam tộc công chúa vô cùng tưởng niệm thân nhân cùng bằng hữu. Thái cổ thời kỳ cuối, nàng địch nhân âm thầm dùng một thanh thần qua tiêu diệt, đưa nàng đình tại thần sơn bên trong, trấn nhiếp bản tộc. Đợi đến lại lần nữa mở mắt đã là mấy trăm vạn năm sau, trong thiên địa này nàng quen thuộc mọi thứ đều thay đổi. Biển cả hóa thành ruộng dâu, cảnh còn người mất, trừ ra này vạn cổ thiên khung chưa từng sửa đổi, ngay cả lòng người cũng chậm rãi biến hóa, năm đó lời thề rõ mồn một trước mắt, bây giờ lại giống người bên ngoài làm như không thấy. Thần Tam tộc vẫn đang tự phong tại thần nguyên trong, nàng về đến Thần Tam lĩnh lúc không có thấy đến bất luận một vị nào thân cố, đại bộ phận kim tam cùng thần tam cũng tại thần nguyên bên trong tự phong, chỉ có vài vị huyết thống không thuần ra cả ngân tam thủ hộ lấy ngoại giới chân pháp, bên trong một cái nhận ra Thần Tam công chúa. Cũng chính là thông qua đối phương, Thần Tam công chúa mới hiểu đấu chiến thắng vương là thân thể của nàng vẫn cùng đế quyết cùng côn trụ đại chiến một trận, thái cổ mạt niên trường kỳ biến. Hiểu rõ những thứ này sau đó, dường như một vị bình thường phàm nhân nữ tử, nàng bốn phía tìm đấu chiến thắng vương tung tích, đó là ý trung nhân của nàng. Mấy trăm vạn năm trước hai bên tại Lao Thánh Hoàng mắt thấy hạ quyết định hôn ước, mà biết được việc này sau đó nàng đối với đối phương tưởng niệm càng thêm vội vàng. Tại du lịch Đông Hoang sau một thời gian ngắn, Thần Tam công chúa mới hiểu đấu chiến thắng vương nhập chủ Tây Mạc, biến thành mạt pháp thời kỳ duy nhất có thể biết thánh hiền nhân vật, uy danh truyền xa. Sau đó nàng mới hiểu quỷ dị Phật môn hàng nghĩa, bỏ hồng trần thiên não, xuất ra tứ đại giai không. Thần Tam công chúa đối với cái này mười phần tức giận, mấy trăm vạn năm trước thái cổ thời đại, hiểu này mất đi nhân tính đạo thống quả thực chưa từng nghe thấy. Nàng trong khoảng thời gian này đọc qua không ít kinh thư, đối với A Di Đà Phật lập hạ Phật môn có chút hiểu rõ. A Di Đà Phật chụp đạo đế lộ, độ hóa vô số thiên tiêu biến thành Phật môn hộ pháp. Nàng nguyên bản còn lo lắng hắn bị Phật môn tồn tại độ hóa, đặc biệt gọi ra cổ hoàng ý để chạy tới Tây Mạc. Nhưng mà đối phương vừa nãy thái độ, tuyệt đối không phải bị độ hóa dáng vẻ, mà là ra ngoài bản tâm. Thần Tam công chúa nhìn chằm chằm cổ nhân, trong ánh mắt có một tia mũi nhọn hiện lên, vô cùng bén nhọn. Nói như vậy, ngươi cái gì cũng không cần, lẽ nào đối với thánh hoàng tử vậy không quan tâm, bỏ qua tất cả chỉ vì tiến thêm một bước? Ngay cả ngươi minh trưởng cuối cùng cốt nhục cũng bỏ qua? Hay là nói ta tại trong lòng người phân lượng còn chưa đủ? Nghe Thần Tam công chúa lạnh như băng chất vấn, đấu chiến thắng Phật chắp tay trước ngực, nói câu A Di Đà Phật, ánh mắt như cùng hoàn toàn tĩnh mịch bầu trời, nhưng sau đó xoay người hướng Đại Lôi Âm tự đi đến. Trong quá trình này, đấu chiến thắng Phật từ đầu đến cuối không có toát ra một chút tình cảm, giống một khối ngân thạch, gió táp mưa sa bất động, chỉ là yên lặng thâm tàng nội tâm của mình. Mà dưới cây Bồ Đề lão tăng vậy đi theo sau hắn, nhìn hai người có chút cảm thán, loại chuyện này mấy ngàn năm đều chưa từng phát sinh qua, hôm nay làm hắn mở rộng tầm mắt, mơ hồ trong đó đối với Phật kinh lại có lĩnh ngộ sâu hơn. Lão tăng hướng Thần Tam công chúa nói ra, không bằng trở lại, đã vô duyên, tội gì cưỡng cầu đâu. Đấu chiến thắng Phật đã bước vào đại đạo, công chúa vậy tu luyện đến cực điểm cảnh, bước vào thánh đạo lĩnh vực, một ít nhi nữ tình trường, có gì dứt bỏ không được đâu. A Di Đà Phật, thiện hai thiện hai. Bần tăng xin từ biệt. Dứt lời, vị này bán thánh vậy quay người đi vào Đại Lôi Âm tự bên trong, theo kẹt kẹt một tiếng, hai phiến che kín Phật chú kim cửa đóng kín. Tu Di Sơn rủ xuống hạ một đạo đạo niệm lực buộc bố hóa thành trong thần thoại La Hán tuân giả, đều đầu đội phượng xí đâu mâu khôi, chân mang ô vân tạp lý, người khoác hoàng kim tỏa tử giáp, cầm trong tay kim cang thần chử, trợn mắt tròn xoe địa thủ hộ ngoài kim môn. Đây là Phật môn đặc thù tín ngưỡng thân, có thể so sánh tiên đại bí cảnh tu sĩ. Trên bầu trời vân hải mãnh liệt, vân vụ phun trào, Tu Di Sơn bên trong như là chưa từng xảy ra cái gì bình thường. Đại Lôi Âm tự đại môn đóng chặt, trong chùa lại lần nữa vang lên đám tăng lữ tiếng tụng kinh. Nếu là như vậy, ta đi giết chết thánh hoàng tử, ngươi cũng có thể thờ ơ sao? Thần Tam công chúa siết chặt đôi bàn tay trắng như phấn, cơ thể cũng run rẩy, đáy mắt mang theo bóng đen, nghị muốn giết chóc. Đối mặt tiểu này uy hiếp, Tu Di Sơn chủ vẫn như cũ không nói, có lẽ là hiểu rõ đối phương sẽ không làm như vậy, có lẽ là thật sự tứ đại giai không. Tóm lại, thắng Phật chưa hề đi ra. Liên tiếp 9 ngày 9 đêm, Thần Tam công chúa cũng giữ gìn tại bên ngoài Đại Lôi Âm tự, nói cái gì cũng không đi. Việc này nhường Tu Di Sơn vô cùng bị động, bất đắc dĩ phong sơn, từ hóa thiên địa, không thể để cho xấu như vậy nghe truyền bá đến ngoại giới. Vạn năm cổ tháp bên trong, chúng tu quy sát, đối với A Di Đà Phật thần tượng khấu đầu lễ tạng, miệng tụng thế tôn châm ngôn, đấu chiến thắng Phật than nhẹ, hiểu rõ đến nên chém cắt hết thảy lúc. Hắn lần nữa rời núi, khí động 10 vạn chư thiên, hóa thành Phật môn đệ nhất người, trên người ra chỉ nhìn ngàn vạn niệm lực, chặt đánh nát Thần Tam công chúa trong lòng kia loạn chấp niệm. Như vậy, đối với song phương đều tốt. Nếu không đau khổ dãy rủa, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Đối với cái này thần tàm công chúa kịch liệt dãy rủa, nhưng căn bản không địch lại, bị một cái đại thủ đánh vào tín ngưỡng thác nước nhân quả đàm bên trong. Nay đâm tĩnh mịch, người bình thường vào này hội quên quá khứ, bỏ qua một ít chấp niệm. Nhưng đối mặt cổ hoàng binh che chở, tín ngưỡng thác nước không đánh vào được, nhưng Tu Di Sơn chủ người mục đích đã đạt đến. Tốt, tất nhiên người kia dự định chạm cắt hết thảy. Ta tác thành cho hắn bị nhân quả đàm trấn áp mấy ngày về sau, thần tàm công chúa ánh mắt ảm đạm, cùng trông coi cổ tăng truyền ý kiến của mình. Đi ra lao tù về sau, vị này thái cổ hoàng nữ ánh mắt lạnh như băng nhìn này vô biên vân hải, nàng khinh sam khẽ nhúc nhích, giống xanh nhạt ngọc thủ chậm rãi chuyển động, thân ảnh của nàng trở nên mơ hồ ảm đạm, nhưng mà thần hoàng ý lại sáng chói như nắng gắt, cựu sắc giáp trụ thượng xuất hiện các loại phù văn, chạy xuôi thần thánh chỉ riêng hoa. Theo một tiếng vang nhỏ, một vòng thất thải lưu quang từ trong thần hoàng ý bay ra. Mà Tu Di Sơn đỉnh thiên khung phía trên, đại lôi âm tự tản ra vô biên Phật quang, trong Phật môn thủ hộ Bồ Tát, Già Lam cùng Vi Đà thần tượng hư ảnh ở trên bầu trời hiện hiện, hàng luồng Phật quang phổ chiếu tại Tây Mạc đại địa bên trên, chiếu rọi vạn dặm sơn hà, giống như đúng như một chỗ thế gian tịnh thổ, vô cùng thần thánh. Công chúa, trước ngươi hứa hẹn kết nhân quả. Một vị cổ tăng hét lớn, thật sự lo lắng đối phương cầm đế khí tiến đánh sơn môn, đến lúc đó không phải trấn áp kẻ này trăm ngàn năm không thể. Hắn là đấu chiến thắng Phật nhất mạch, tự nhiên không hy vọng loại chuyện này xảy ra. Ông, thần tam công chúa không nói, tay phải vung lên, ném ra ngoài một đạo thần quang bảy màu, trong nháy mắt này đạo thần quang đột nhiên đính tại đại lôi âm tự miếu trên cửa, phía trên có hào quang rực rỡ lưu chuyển, thậm chí có tiên kim quang mang lấp lóe, tựa như tinh thần một mê người. Đây là một khối toàn thân thất thải thần ngọc, ngọc thư bên trên có dạng rỡ phát sáng tiểu chữ, lại là lấy cỡ nào chủng tiên kim là phấn son viết mà thành, thậm chí có một tia đế đạo khí cơ quấn quanh trong đó, vô cùng khiếp người, lại cực kỳ mộng ảo xinh đẹp. Mỹ lệ tiên kim quang thải chiếu rọi chư thiên, hàng luồng đế khí cùng đại lôi âm tự bên trên biển đồng kêu gọi kết nối với nhau, mở mịn ra từng đạo thần hạ, điểm lành rực rỡ, tiên quang vạn đạo. Đây là một kiện đặc thù pháp khí, là mấy trăm vạn năm trước thái cổ thời đại vị cuối cùng cổ hoàng, đấu chiến thánh hoàng tự tay viết, giao cho thần tạm lĩnh đính hôn khế ước. Ngọc thư thượng bút thư, mặc thất mặc vong, tiên thọ hàng xương. Không rời không bỏ, xuân xanh vĩnh kế. Chương 59, đêm qua tinh thần đêm qua phòng chương 59, đêm qua tinh thần đêm qua phòng, tự tay đem hôn thư trả lại, thần tạm công chúa sắc mặt càng thêm tái nhợt, nàng sâu kín nhìn một cái mênh mông vân hải, thiên hạ mặc dù đại, nơi nào có thể đi đâu. Thần tam linh còn chưa xuất thế, nàng chỉ là thông qua thần hoàng bí pháp đem cổ hoàng ý triệu hoán đi ra cuối cùng, thần tam công chúa lưu lại một mai bạch sắc ngọc hạt cùng một tử sắc ngọc bình, cất đặt dưới bồ đề thụ, sau đó cũng không quay đầu lại bay đến vân hải bên trong, nàng thân niệm hòa âm, hướng phía đại lôi âm tự nói ra, như thế, hợp ngươi tâm ý, quá khứ giải quyết, làm năm ngươi vì ta cùng đế quyết đánh một trận, bị thương không nhẹ, hôm nay trả lại ngươi thánh quả, thần tuyển. Xóa bỏ. Ta bị thánh hoàng đại ân, thánh hoàng tử sau này ta tự sẽ chăm sóc, không nhọc đấu chiến thắng Phật phí tâm. Trong bình ngọc chứa 5 cân thần tuyển hoang cổ cấm địa, trong hộp ngọc là một cái thánh quả, đây đều là thu hồi thôn tiên ma bình quán cái về sau. Tô Vũ chỗ tăng vừa lo lắng nàng thương thế tái phát, vừa hy vọng nàng có thể dựa vào những thứ này tiến thêm một bước, năng lực mau chóng đột phá thánh nhân vương, đã đến đại thánh cảnh giới. Không có nghĩ tới những thứ này đồ vật dùng tại nơi này, vì giải quyết xong nhân quả. Theo tiết thư rời đi, thần tàm công chúa cảm giác chính mình có chút vắng vẻ, lần này Tây Mạc hành trình rốt cục chỉ còn lại ảm đạm cùng kết thúc, nàng toại nguyện gặp được đấu chiến thắng vương. Nhưng mà ngày xưa cái đó chiến khắp thiên hạ vương, bây giờ lại quy y không môn, thành Phật làm tổ, dường như dứt bỏ tất cả. Nếu như là vì đạo độ như thế, nàng không muốn làm tiểu nhi nữ tư thế, và dây dưa không ngớt khiến cho chán ghét, không bằng tắc thành cho hắn. Nàng là thái cổ thời kỳ thần tàm chi chủ nữ nhi, một đường tu hành đến thánh nhân vương đỉnh phong, trong lòng tiêu ngạo hơn xa cho người khác, mà xem như thần tàm tộc một thành viên, nàng không muốn bởi vì mình duyên cớ lệnh cổ hoàng tộc hổ thẹn. Với lại trong nội tâm nàng đối với người nào đó có chút áy náy, tách ra một chút bi thương, nàng lần này vận dụng Tô Vũ đưa cho mình thánh quả cùng thần tuyển, tiểu này thân vật bất luận là ai cũng sẽ không có quá nhiều. Theo thần tàm công chúa rời đi, Tu Di Sơn lại lần nữa trở về cảnh tượng của ngày xưa, đại lôi âm tự bên trong, đấu chiến thắng Phật vẫn như cũ tính tọa bồ đề, lĩnh hội Phật pháp, cũng không để ý tới bên ngoài chùa thần tuyển thánh quả, mười phần siêu nhiên. Vị lao tăng kia thì trở về mở ra cửa miếu, xoay người đem ngọc hạp cùng ngọc bình thu hồi, già yếu nhục thân đều bị thánh quả tán phát sinh mệnh tinh khí chỗ ôn dưỡng, ngay cả trên tay nếp nhăn vậy giảm bớt một tia, ngay cả che kín vết nước tiên đài cũng tán phát ra quang mang. Tại mùi thuốc thu hút dưới, lao tăng hiểu rõ, nếu như có thể luyện hóa vật này, hắn nhất định có thể bước vào thánh đạo lĩnh vực, đây là không chọn vẹn bất tử thần dược, tại tất cả trong vũ trụ cũng được cho đỉnh cấp thần vật. Chẳng qua hắn không có chút nào động tâm, chỉ là thật sâu nhìn chăm chú thánh quả một chút, sau đó yên lặng dùng pháp lực đem ngọc hạp phong cấm, tránh dược lực sói mòn quá nhiều. Lao tăng đi đến dưới cây bồ đề, ngẩng đầu nhìn một cái giàn mua mạnh mẽ bồ đề thụ làm, liền nghĩ tới một ít chuyện cũ. Hắn thanh minh hai mắt khẽ nhúc đích, hướng bậc thềm đi đến, sau đó đi đến cửa chùa lúc dừng bước lại, nhìn cửa miếu thượng đế khí bốn phía ngọc thư, bén nhọn thánh đạo khí tức quấn quanh tại phía trên ngọc thư. Vị lao nhân này có chút do dự, chẳng qua cuối cùng vẫn dùng tín ngưỡng niệm lực đem nó gỡ xuống. Đối với cái này chỉ có thể dùng niệm lực ngăn cách, bằng không phía trên tiêu tán đế khí hội đâm bị thương nhục thể của hắn. Ngọc thư sáng long lanh ngọc ánh, quanh quần tiên quang thần hy, nhìn tiên kim phấn biết hôn khế, lao tăng có chút cảm thán. Nội tâm hắn có chút thỏa mãn, hiện trường quan sát một hồi vượt ngang mấy trăm vạn năm tình yêu chuyện xưa, với lại hai bên một phe là Tu Di Sơn chủ, đại thánh cảnh đi đến cuối đấu chiến thắng Phật, một phương khác là cổ hoàng tộc công chúa, cũng là chỉ thiếu chút nữa liền có thể thành tựu đại thánh. Hai bên đều là tại thánh đạo lĩnh vực đi rồi rất xa vô thượng tồn tại, với lại cũng nắm giữ đế binh. Cổ hoàng tộc công chúa mang theo cực đạo cổ hoàng binh đến Tu Di Sơn tìm ngày xưa thái cổ chiến vương, với lại hai bên cũng không phải nhân tộc, đặc biến thời gian trường hạ, cái này có thể đầy phạm trần bên trong Hứa Tiên Bạch Tố Trinh truyền thuyết chuyện xưa có hứng nhiều. Việc này, hàng cổ hắn hữu, không nói sau này không còn ai, chí ít xưa nay chưa từng có, hắn về sau đối với đồ tử đồ tôn có nói. Trong nháy mắt, lão tăng đi vào đại hùng bảo điện bên trong, đứng thẳng sau lưng đấu chiến thắng Phật, hai tay cung kính dâng lên thần tuyển thánh quả cùng ngọc thư, dáng vẻ trang nghiêm, nghiêm chỉnh một bức đắc đạo cao tăng tư thế, đấu chiến thắng Phật, đây là hoang cổ cấm địa bên trong không chọn vẹn bất tử thần dược cùng thần tuyển. Còn có thần tàm công chúa lưu lại ngọc thư. Đấu chiến thắng Phật thở dài một tiếng, do dự một lát, cuối cùng vẫn nhận lấy ngọc thư, nhìn phía trên khí tức quen thuộc cùng kiếm tự, nội tâm hắn có chút ba động, nhưng rất nhanh hướng tới bình tĩnh. Do dự một lát, cuối cùng hắn vẫn là đem ngọc thư thu vào trong lòng, cô kia cực đạo khí cơ mười phần ôn hòa, cũng không biểu hiện ra mũi nhọn. Đây là hắn huynh trưởng lưu lại khí tức. Về phần thánh quả thần tuyển vậy để vào tiên thiết côn bên trong, hắn tự hỏi lòng, nếu như là huynh trưởng cốt đục tới trước, chính mình sẽ như thế nào đâu? Nếu thật là chạm cắt hết thảy, nhân duyên đã mở, thân duyên làm sao? Trong nháy mắt, đấu chiến thắng Phật tâm cảnh xuất hiện một tia vẻ lo lắng, lâm vào dài dằng dặc tự hỏi bên trong, tứ đại giai không, chặt đứt chân duyên, cũng không có nói đơn giản như vậy. Mà đại hùng bảo điện trong cái khác các tăng nhân thì cùng kính bản làm sau lưng đấu chiến thắng Phật, cùng nhau tụng niệm Phật kinh, miệng tụng vãng sinh nhân quả chi đạo. Đấu chiến thắng Phật cũng không có truy cứu bọn hắn, vì thần tảm công chúa thất lễ trước đây, Ma Kha nhất mạch kia vẹn vẹn là thuận thế mà làm, không nên vọng động, mọi người mất tâm. Đông Hoang Bắc Vực, còn sót lại thánh hiền tiểu thế giới bên trong. Tô Vũ chính ngồi một mình ở sơn phong biên giới, ngồi một mình trên tảng đá, thanh ti phi dương, ống tay áo phất phới, phảng phất giống như thiên nhân. Đêm khuya gió núi tĩnh mịch thổi, mang theo đêm giữa hạ ưu nhiên không khí, ánh trăng như ca, mặc dù là hai cái thế giới khác nhau, nhưng ngọc bản chi thưởng thức, hai thế giới trong lúc đó cũng không hề khác gì nhau, ngân nguyệt như tờ, nguyệt hoa như nước, lặng yên không một tiếng động xuyên vào thảo ở giữa. Bất Diệt Tiên Công đặc biệt thần lực lưu chuyển, Tô Vũ ấn đường chiếu sáng rạng rỡ, trên cổ tay thụ tâm của cổ trà thụ nộ đạo trong suốt long lanh, nở rộ hào quang, đưa hắn sấn thắc giống tiên nhân. Từ thôn Phệ Thiên Hoàng tử về sau, hắn liền một mực rèn luyện bản nguyên, hy vọng hỗn độn huyết thăng hoa, hóa thành không thiếu sót dáng vẻ. Hoàn chỉnh hỗn độn thể, chưa thành đạo liền có thể chém giết làm thế thiên tôn, kém chút nhường cổ thiên tôn đoạn một thế tên, chiến tích quả thực nghịch thiên, Tô Vũ tự nhiên hướng tới. Vất đại thanh thiên thủy tại bình lặng yên biến hóa, trong đó nhiều đám châu ai của quận, dị tượng chi long cuốn lượn quanh, lân phiến trung điểm điểm quang ngân lưu chuyển, thần thánh vô cùng. Nhu hòa nguyệt hoa chậm rãi rơi xuống, cũng nhìn tinh thần chi huy, bay là tà địa vẩy xuống người bụi, vân long càng thêm đáng sợ, phương kia đại đạo bảo bình vậy dâng lên ô quang, như là đang diễn dịch hỗn độn thế giới. Đây là cùng Khổng Tức Vương giao lưu luận đạo sau lấy được tâm đắc cho phép. Lặng yên không một tiếng động ở giữa, Tô Vũ dị tượng đại thành, bước vào làm thế cường giả lĩnh vực, nhưng bằng dị tượng này liền có thể đè chết bán bộ đại năng. Không biết qua bao lâu, Tô Vũ xuất quan, khí tức kém chút xông vào hạ cái cảnh giới, hắn đạp ai mà động, mang trên mặt nhu hòa mỉm cười, thanh ti không có và mắt cá chân, điệt cho mà mỹ tư thái. Diệp nhưng như thần nhân theo trên tảng đá đứng lên. Lần này đi, đi thành thân chi lễ. Kết nam nữ chuyện tốt, gặp được nhân sinh vị thứ nhất đạo lữ. Chương 60, bất đắc dĩ chính thanh liên kỳ người xa cơ thất thế. Chương 60, bất đắc dĩ chính thanh liên kỳ người xa cơ thất thế. Này đêm đầy sao đầy trời, kết thúc thời gian nhàn hạ không thú vị hoang tưởng về sau, Tô Vũ lại lần nữa về tới cung điện của mình, vòng qua thanh ngọc thạch tấm điêu khắc bậc thềm, đập vào mi mắt là một đôi vô cùng thon dài đùi ngọc. Một cỗ đặc thù hương thơm đập vào mặt, đây là một vị độc lòng người yêu tinh, nàng màu đỏ váy dài lên đất, một tịch tóc vàng phi dương, khiến người rất độc lòng. Nàng hai tay nắm một chiếc ngân cốt kim ti đang lùng, ánh đến lóe lên, rọi sáng ra khuôn mặt của nàng, mười phần mị hoặc, chỗ mi tâm sinh có một nốt ruồi son, có như ẩn như hiện thần huy lấp lóe trong đó, làm cho người suy nghĩ không thấu, nhưng lại mị lực phi phàm, làm cho người huyết khí phun trào. Thiên hoàng tử điện hạ. Tần Dao nhìn thấy Tô Vũ đi tới, đuổi đội vàng hành lễ, phấn hồng nóng ánh cánh tay cúi người xoay người, đem thân hình của mình bại lộ không thể nghi ngờ, đường cong phập phồng, vô cùng xinh đẹp. Nàng nhìn qua Tô Vũ kia tuấn lãng hoàn mỹ khuôn mặt có chút trầm mê, sau đó nhớ ra cái gì đó, hai chân vội vàng kẹp chặt, xinh đẹp khuôn mặt cũng biến thành có chút đỏ bừng, trong ánh mắt mang theo một tia mê ly nhìn Tô Vũ. Khô cực. Tô Vũ khẽ gật đầu thăm hỏi, ánh mắt rủ xuống tại trên người đối phương, qua loa thưởng thức một phen đối phương ngạo nhân chỗ, lại nghĩ tới trước mấy ngày nhìn thấy vị kia giai nhân. Tên này thị nữ hắn biết nhau, Tần Dao cũng đúng thế thật một nguyên tắc nhân vật, hơn nữa còn là một bi tình nhân vật, Tô Vũ nội tâm bị xúc động một tia gợn sóng, sau đó đem một miếng ngọc ban cho Tần Dao, nện bước nhẹ nhàng nhịp chân đi vào cung điện. Đây là Tử Quang Ngọc Thủy. Tần Dao nhìn xem trong tay màu tím ngọc phiến, thứ này lại có thể là trong truyền thuyết Tử Quang Ngọc Thủy. Với lại lớn chừng bằng bàn tay, như thế phân lượng đủ để luyện thành một kiện thần binh. Nàng lâu dài đi theo Nhan Như Ngọc bên cạnh phụ thị, đối với tiểu này thần tài hiểu rõ vô cùng, trong lòng mười phần hoan hỉ. Không ngờ rằng này vị điện hạ ra tay như thế hào phóng, hơn nữa còn ôn tồn lễ độ, đối đãi thị nữ vậy như vậy ôn nhu. Trong nháy mắt nội tâm đối với Tô Vũ cách nhìn trực tiếp 180 độ chuyển biến. Tần Dao lúc trước cũng không biết nội tâm ẩn tình, cho tới hôm nay buổi tối mới được cho biết, lệnh nội tâm của nàng mười phần ấy nấy. Nàng từ nhỏ cùng Nhan Như Ngọc một đường phía bạn, sớm đã đem công chúa xem như thân nhân của mình. Không ngờ rằng sẽ là loại kết quả này. Nguyên bản này vị điện hạ như thế bức bách công chúa, làm nàng có chút e ngại, dù sao đối phương là tiên đại tu sĩ, còn người bị cực đạo đế binh, lại có thánh nhân che chở. Yêu đế nhất tộc cùng thiên hoàng tử điện hạ kết thân quả thực tính trèo cao, nhưng mà đó là cưới hỏi đàng hoàng, mà không phải như vậy làm người cơ thiếp, mặc dù bất đắc dĩ, nhưng lại không thể không tiếp nhận. Đám người bọn họ theo nam vực chạy tới lúc, vị kia lão đại nhân thương thế 10 phần nghiêm trọng, đã đến đèn cạn dầu trình độ, mà bọn hắn tại đến Bắc vực sau nhận tiếp đãi là cấp bậc cao nhất. Thiên hoàng tử điện hạ đang nghe Thanh Liên Vương tình huống phía sau, đem chính mình tu hành phóng, chủ động đưa ra Bất Lão Điện cho Thanh Liên Vương sử dụng, hơn nữa còn đưa ra thánh quả thần tuyển. Đây là đây thiên còn lớn ân tình, lại sao có thể không báo đáp, với lại Bất Tử Thiên Hoàng nhất mạch như mặt trời ban trưa, ngay cả Khổng Tức Vương cũng hạ mình hướng Thiên hoàng tử điện hạ hành lễ, bọn hắn sao lại dám chống lại đâu. Tần Dao đội vàng thu hồi Tử Quang Ngọc Thủy, sau đó một hồi chạy đi theo sau Tô Vũ, nhìn Tô Vũ bóng lưng, trong óc nàng ngàn vạn suy nghĩ, nhớ tới các loại thế gian thoại bản cốt truyện. Bá đạo điện hạ yêu ta, biến thành điện hạ lòng bàn tay kiểu. Cổ hoàng tử thế thân thế tử, lâm vào hoàng tộc ta lại thành là hoàng hậu. Tiểu thị nữ cuộc sống hạnh phúc. Với lại này vị điện hạ hoàn mỹ phù hợp bạn lữ của nàng yêu cầu, nàng thích non, 14 tuổi tiểu thị mềm Tần Dao càng nghĩ càng lại, thậm chí đã chạm đến cua đồng chi thần. Vị cua đồng chi thần cảnh cáo về sau, Tần Dao chỉ có thể tủi thân đem hai chân kẹp lấy thật chặt, thon dài trắng nõn bắp chân nhẹ nhàng lay động, đi theo Tô Vũ nhịp chân nhìn thoáng qua nằm mơ tiểu thị nữ, Tô Vũ cũng không có quá nhiều để ý tới, hôm nay cũng không phải ăn cuộc sống của nàng. Sớm muộn tên tiểu yêu tinh này cũng là hắn trong miệng một khối cái địa. Trong mắt hắn, tất cả Thanh Liên tộc cũng là của hắn, bao gồm vật còn tại yêu đế phần mộ bên trong Thanh Liên đế binh. Hắn còn không có đi vào tập cung, thì cảm nhận được một cỗ cỏ cây khí tức cùng một cỗ âm thầm mùi thơm. Tô Vũ như là đã hiểu cái gì, khóe miệng hơi dương lên, nội tâm có chút vui sướng, về phần trước đó buồn bực tâm trạng cũng ném sau. Hắn âm thầm thầm nghĩ, lão yêu nhìn lên tới động tác không chậm, rất không tồi, nhìn xem đến người tài giỏi như thế muốn trọng điểm vun trồng một chút, vừa vặn yêu đế mộ huyệt qua một đoạn thời gian nữa muốn mở ra nhìn lên tới dường như hắn đã tại gia thiên thế giới chờ đợi thật lâu, kỳ thực nếu không, dựa theo nguyên tắc tiến triển, ngay cả Diệp Phàm đạp vào con đường tu hành cái thứ nhất cơ duyên, đạo kinh kim chỉ cũng còn chưa có xuất hiện. Yêu đế phần mộ sự kiện phát sinh ở Cửu Long Lạc Quan một năm sau, Tô Vũ trong khoảng thời gian này đã làm nhiều lần sự việc, giải cứu thần vương được đấu tự bí, thánh thành thiết thạch cứu thần tám công chúa, đem thôn thiên ma bình hợp nhất, sau đó chính là vĩnh viễn tu luyện. Thời gian vẫn chưa tới một năm kỳ hạn, chẳng qua cũng sắp. Vì ép người ta lão nhược bệnh tàn, loại thủ đoạn này hơi có vẻ hèn hạ, lại hết sức hữu hiệu, hơn nữa còn liên quan đến Thanh Liên đế binh. Vì cái này đế binh, Tô Vũ tự nguyện bỏ qua lương tâm của mình, làm một lần ma quỷ. Chậm rãi đi vào trước cửa tập cung, nhìn vàng son lộng lẫy cung điện, phía trên dán màu đỏ thần phù. Tần Dao nhẹ nhàng tiến lên dẫn đường, sau đó mở ra môn hộ, Tô Vũ kềm chế nội tâm ba động, giả dạng làm một bộ ung dung bộ dáng một mình đi tiến gian phòng bên trong. Nhan Như Ngọc người mặc một tịch váy dài màu đỏ, đây là nàng lần đầu tiên mặc loại màu sắc này trang phục, khi còn bé phiêu bạt giang hồ trải nghiệm nhường nội tâm của nàng mười phần mất cảm, không nghĩ tới chia tay dương, chỉ nghĩ thủ hộ lấy Thanh Liên tộc bình an địa qua xuống dưới. Nàng vậy nghe đến động tĩnh bên ngoài, nàng hơi cắn môi một cái, vừa có hoan hỉ, lại có hay không lại, mơ hồ trong đó có một loại hoa nở như vẽ động lòng người. Hoan hỉ là bởi vì Thiên hoàng tử quả thực mười phần thích hợp với nàng. Tại ăn bữa nay lo bữa mai tình huống dưới trưởng thành người, để ý nhất chính là cảm giác an toàn. Nay vị điện hạ như vậy tuổi tác liền bước vào tiên đài bí cảnh, với lại trong tộc còn có thánh nhân vương tồn tại, điểm trọng yếu nhất chính là cực đạo đế binh, này đây bất luận cái gì cũng trọng yếu hơn, kỳ thực nội tâm của nàng đối với Tô Vũ rất hài lòng. Tượng nam vực yêu tộc thế hệ tuổi trẻ bên trong, xuất sắc nhất chính là Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương, nhất thức 10 vạn 8000 kiếm tại yêu tộc thế hệ tuổi trẻ xưng hùng, danh khí ngay cả tất cả đồng hoàng cũng biết. Nhưng mà cho dù là Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương, chân chính chiến lực ngay cả nàng cũng không bằng, sao có thể nhường nàng ghé mắt đâu? Bất đắc dĩ là bởi vì thân phận của nàng, hôn lễ của mình nên là vô cùng hùng vĩ, bây giờ lại như vậy, đây là một cơ thiếp, giống tỷ nữ, không có chút nào tôn nghiêm, chẳng qua Thanh Liên nhất tộc tôn nghiêm đã sớm không tồn tại. Vị kia thúc tổ là Thanh Liên nhất tộc cuối cùng tiên đại tu sĩ, cũng là Thanh Liên nhất tộc che chở người, càng là hơn Thanh Liên nhất tộc hy vọng cuối cùng, tuyệt đối không thể có việc. Nhan Như Ngọc lại có chút tự trách, nàng có chút hối hận nhanh như vậy đáp ứng. Lần này mình chủ động tới trước, nếu như đổi vị trí tự hỏi, kia bị điện hạ sẽ như thế nào đối đãi chính mình đâu? Có thể hay không bởi vậy khinh thường chính mình đâu? Suy nghĩ phức tạp, vị này chính Thanh Liên kỳ người xa cơ thất thế cuối cùng tĩnh tâm trầm âm, thản nhiên nhìn về phía trước. Yêu đế nhất mạch chính là nàng lớn nhất chấp niệm, vì nhất tộc, nàng vui lòng bỏ cuộc tất cả. Trong nguyên tắc Diệp Phàm ăn nhiều mai thánh quả, biến thành 13, 14 tuổi dung mạo, bộ dáng này, Tần Dao cũng nguyện ý cùng Diệp Hát thả thính, đây không phải ẩu không ta là không tin. Chương 61, lần đầu, chương 61, lần đầu, đang lúc nội tâm của nàng đủ mùi vị lẫn lộn lúc, Tô Vũ đi đến, hắn nhìn một cái ngồi ở trên giường giai nhân, ngăn chặn chính mình nội tâm dục vọng. Đi đến bên cạnh bàn uống vào một ngụm tiên nướng, làm hắn có chút phiêu phiêu dục tiên, rốt cuộc đơn thuần bề ngoài, Nhan Như Ngọc tại Giả Thiên coi như là độc nhất ngăn, chứ trên trời hồng mao tồn tại dùng hàng loạt tiên đế thần bắn khắp đối phương xinh đẹp. Mà mấy ngày nay gặp mặt, vậy xác nhận vị kia không thể nói tồn ở đây, đích thật là khuynh quốc khuynh thành chi tư, với lại khoảng thời gian này đang đứng ở đối phương trong đời điểm thấp nhất thời đại, rất nhanh hoang tháp trong thanh đế rồi sẽ nhớ lại hắn hậu nhân, đem thanh đế binh đưa ra tới. Lúc kia Nhan Như Ngọc yêu tộc công chúa tên mới tính danh xứng với thực, bây giờ chẳng qua là chỉ có bề ngoài thôi. Mặc dù nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của thật không tốt, nhưng mà Tô Vũ đây tính toán là cái gì người tốt, hắn đây là giúp đỡ Thanh Đế nhất mạch nhặt lại đế tộc tôn nghiêm, nam vực những kia khi nhục qua Thanh Liên nhất mạch yêu tộc, hắn sớm muộn cũng sẽ giúp hắn Ngọc Nhi đem trạng tử tìm trở về. Nguyên bản hẳn là chậm chậm bắt đầu, đáng tiếc Thanh Đế mộ mở ra sắp đến, Tô Vũ cũng không có kia cái thời gian, chỉ có thể dùng xuống nhà văn đoạn thúc đẩy việc này. Ta sẽ đối nàng tốt cả đời, tuyệt đối với không phải là bởi vì Thanh Liên đế binh. Đang lúc hắn không biết làm sao mở miệng, chỉ là một bên uống rượu một vừa thưởng thức mỹ nhân lúc, Một đạo êm thai âm thanh mang theo làn gió thơm truyền vào trong thai của hắn. Điện hạ một người độc uống, không nếu như để cho Như Ngọc phục thị. Nhan Như Ngọc gỡ xuống trên đầu lỗ mỏng, sau đó triển khai chính mình thất tha dáng người, hướng Tô Vũ đi tới. Tô Vũ ánh mắt có chút phiêu hốt, chỉ thấy một vị phong thái tuyệt thế nữ tử hướng chính mình chậm rãi đi tới. Nàng chẳng qua 16-17 tuổi tuổi tác, tóc đen nhẹ bay, lông mi thật dài rung động, đôi mắt tựa như bị hơi nước làm mông lung đi, làm lòng người sinh chiếu cố, hận không thể đem nó nắm trong ngực yêu thương. Màu đỏ nhạt đôi môi lóe ra xinh đẹp sáng bóng, cái cổ trắng ngọc thon dài, băng cơ ngọc cốt, ngũ quan xinh xắn, tuyệt sắc dung nhan, ngọc thể có những đường cong mông lung. Quay người trong lúc đó, nhìn quanh sinh huy, khiến người rất động lòng. Nhìn vị này thần nữ, Tô Vũ nội tâm chỉ có một ý nghĩ, này sóng kiếm lời, chẳng qua là bỏ ra một viên thánh quả cùng mấy cân thần tuyển, liền được tất cả thanh liên tộc. Mặc dù trong lòng sớm lưu đồ tốt, thế nhưng hiện thực thật sự tiến đến, vẫn là để hắn có chút lòng dâng trào, ta này không chỗ sắp đặt tâm cơ. Tô Vũ hướng Nhan Như Ngọc hơi cười một chút, giống tuyết trong ngày mới sớm, vô cùng sáng lạ đôn hòa, ngay cả thường thấy thanh niên tài tuấn Nhan Như Ngọc cũng có chút lóa mắt, thiên hoàng tử điện hạ dung mạo sắc thực vô cùng xinh đẹp, nàng bình sinh chứng kiến thấy bên trong không ai có thể sánh vai. Hắn hướng phía Nhan Như Ngọc chắp tay nói, công chúa đa lễ. Sau đó hắn chủ động đứng lên là Nhan Như Ngọc phục thị, hai tay nằm ở giai nhân hai vai, cảm thụ lấy thân thể đối phương nhiệt độ, đưa nàng thu xếp tại liền nhau trên ghế. Lại cho rót một chén tiên nướng, sau đó ngồi xuống ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào đối phương hai mắt, lệnh Nhan Như Ngọc có chút không chịu nổi, đem tần đầu rủ xuống, một cố độc lòng người đỏ ửng sông lên trên mặt, lệnh Tô Vũ càng thêm chịu mến. Tô Vũ tay trái một nắm chặt tay của đối phương, cảm nhận được Nhan Như Ngọc căng thẳng về sau, tay phải hắn bên trong xuất hiện một viên đen nhánh óng ánh cây trầm, phía trên mơ hồ trong đó có đại đạo long văn hiện ra, lưu chuyển lên tinh thần quang huy, tỏa ra ánh sáng lung linh, mỹ lệ vô cùng, làm lòng người say. Nhan Như Ngọc nhắm mắt lại, đó là long văn hắc kim, cực đạo tiên kim làm thành kim châm, nàng sắp châm luân, cả đời này nàng không có hưởng thụ qua loại đãi ngộ này. Tô Vũ đem này mai kim châm cắm ở Nhan Như Ngọc thanh ti bên trong, sau đó đem nó ôm vào trong ngực, kỳ thực cái này hồng quần cũng không thích hợp Nhan Như Ngọc phong cách, nàng nên xuyên xa quần màu trắng, liền như là lần đầu tiên nhìn thấy nàng lúc. Khí chất vô cùng siêu trần thoát tục, giống một vị không dính khói lửa trần gian tiên nữ, để người có cảm giác tự ti mặc cảm, giống như thế gian này tất cả mỹ hảo sự vật ở trước mặt nàng đều muốn ảm đạm phai mờ, tựa như ảo mộng, sẽ không tí vết, hoàn mỹ rất ma quái. Chẳng qua cái này hồng quần cũng bị thân hình của nàng phát họa thành các loại đường cong, nhất là thân trên. Nhìn trong trắng lộ hồng mỹ nhân, hắn có chút khắc chế không được chính mình. Nhan Như Ngọc vậy phát giác được Tô Vũ phản ứng, mười phần ngượng ngùng, nàng có chút nghẹn ngào nói, điện hạ không cần như thế, Như Ngọc đã là điện hạ người, mời điện hạ thương tiếp Như Ngọc. Tô Vũ ôm trong ngực giai nhân, tại đối phương bên thai nhẹ nhàng nói ra, về sau ngươi chính là Ngọc Nhi của ta. Bộ hạ của ta đã tìm được Thanh Đế mộ huyệt, ta bảo đảm giúp ngươi tìm về Thanh Đế mình. Ta biết như vậy vô cùng tủi thân ngươi, nhưng mà ta không muốn đem ngươi tặng cho người khác, ngươi đời này cũng là của ta. Nhan Như Ngọc bị những thứ này thổ vị tình lời nói đỏ bừng cả khuôn mặt, có chút say mê, trong ánh mắt mông lung hơi nước càng phát ra óng ánh, như là nước mắt nhỏ xuống. Đột nhiên, nàng giật mình tỉnh lại, Thanh Đế binh. Không phải do nàng kinh động, Thanh Liên Đế binh, mỗi một cái Thanh Đế hậu duệ chấp niệm, cũng là bởi vì tiền tổ không có để lại Đế binh, bọn hắn tiên thiên còn kém còn lại cực đạo thế lực một mạng lớn, miễn cưỡng bảo vệ yêu đế kinh liền đã vô cùng không dễ dàng. Nhìn kinh ngạc Nhan Như Ngọc, Tô Vũ có chút lạnh nhạt. Mặc dù lần này là mạnh cưới hào đoạn, nhưng mà hắn không chỉ muốn để người ta ăn xong lau sạch, còn nếu đối phương cảm kích hắn, hắn hiện tại thật sự hắc nổi lên. Nguyên bản ta muốn làm người tốt, từng có lúc ta có tốt bụng cùng thuần chân đều bị thế giới cướp đi. Sai không phải ta, là thế giới này. Cái này ăn người thế giới, khi nào là cuối cùng đâu? Nên hảo hảo suy nghĩ một chút, kế tiếp cái kia hô ai? Diệp Phàm đến bắt đầu năm thứ ba lại bị người ta tóm lấy, bị ép tiến về hoàng cổ cấm địa hái thuốc, chính mình cái này khách quen, có phải hay không cũng có thể kiếm một chén canh, đương nhiên đây là 2 năm chuyện sau đó, bây giờ nói còn sớm. Còn có kỳ sĩ phủ tiểu thế giới kia, ra người bất tử thiên hoàng cùng thái hoàng kinh. Thái sơ cổ khoáng khối kia hoàng huyết xích kim hắn còn không có đi lấy, chẳng qua bây giờ có ngũ sắc tiên kim bi, hắn ngược lại không thế nào thiếu tiên kim, chẳng qua chính mình không thiếu, nhà mình thiếu à. Cũng là của ta. Điện hạ. Trong ngực ngọc nhân có hơi dãy rủa, dường như chỉ muốn thoát khỏi hắn vô tình thiết thủ, vậy cũng không được, Tô Vũ một bên ôm Ngọc Nhi, một bên tiếp tục tại trong thai nàng nói ra, tin tưởng ta, Ngọc Nhi, ngươi là người của ta, ta làm sao có khả năng nhẫn tâm gạt ngươi chứ? Trong một tháng này ta sẽ dẫn ngươi đi tìm về Thanh Đế Minh. Nhan Như Ngọc nhẫn thụ lấy những thứ này thổ vị lời tâm tình, nàng những năm này không biết gặp bao nhiêu tài tuấn, lại lần đầu tiên đụng phải kiểu này thấp đẳng cấp thổ vị lời tâm tình, có chút đầu óc choáng váng. Với lại Thiên Hoàng tử điện hạ còn làm ra hứa hẹn. Ta tin tưởng điện hạ. Tô Vũ hai tay bắt đầu không còn quy củ, hắn đem mỹ nhân trong ngực ôm ngang, Tô Vũ có hơi cúi đầu, muốn xâm chiếm công chúa thần bộ. Nhan Như Ngọc hai con cánh tay ngọc chăm chú địa vòng quanh Tô Vũ phần cổ, đem tần đầu hơi dương lên, sau đó nàng mở to mắt, tựa hồ có chút sợ sệt. Điện hạ. Nhan Như Ngọc lời nói còn chưa nói xong, ồ một tiếng, cái miệng anh đào nhỏ nhắn bị Tô Vũ tất cả hôn. Một hôn định tỉnh, Nhan Như Ngọc trong đầu trống rỗng, nàng không biết nên nói chút gì, sau đó vậy ôm chặt lấy Tô Vũ, hai người dính vào cùng nhau. Tô Vũ theo Nhan Như Ngọc môi một thẳng hôn đến Nhan Như Ngọc cái cổ trắng ngọc, Nhan Như Ngọc ôm Tô Vũ cổ, nàng có hơi cắn chính mình miệng môi dưới. Đừng gọi ta thiên hoàng tử, ta tên thật là Tô Vũ. Ừ mơ hồ trong đó một hai tiếng trong khuê phòng mật ngữ chuyển vào trong điện, lệnh gác đêm tần giao triệt để không ngủ. Đêm dài đằng đẵng, thánh hiển tiểu thế giới bên trong một bức đèn đuốc sáng trưng, cung điện hỏa hoa chi cảnh, ngày tốt cảnh đẹp, giai nhân đang nghi ngờ, Tô Vũ lúc này tâm cảnh đã siêu thoát. Hắn cảm giác chính mình trưởng thành rất nhiều, nguyên bản không có ràng buộc chính mình dường như nhiều một không cách nào dứt bỏ người, này chủng cảm giác rất phức tạp, không cách nào nói rõ, cũng vô pháp biểu đạt. Nội dung cụ thể cần trả tiền quan sát, tỉnh lực 100 vé đố chữ. Thần Tam công chúa còn có bà đâu, dù sao lấy tính tình của đối phương, Tô Vũ đánh thắng nàng trước đó, hai người kết hợp khả năng không lớn. Chương 62, ất mục thanh liên chi khí, chương 62, ất mục thanh liên chi khí, ngày thứ hai, tất cả bên trong tiểu thế giới tiên vụ mờ mịt, đình đài cung khuyết cùng Tú Lệ Sơn phong cấu thành một đạo vô cùng lịch sự tao nhã tranh phong cảnh mặt. Thanh Giao Vương cùng Thanh Liên Vương cùng nhau mà đến, cả đêm cũng hầu hạ tại bên ngoài cung điện thị nữ nhìn thấy hai vị yêu vương, liền vội vàng tiến lên hành lễ. Bái kiến Thanh Giao Vương, Thanh Liên Vương. Ừm. Thanh Liên Vương khẽ gật đầu, khí tức trên thân càng thêm cường thịnh, trên mặt chất đầy nụ cười, không còn nghi ngờ gì nữa, hắn đối với chuyện này hết sức hài lòng. Kể từ đó Thanh Liên tộc cùng Bất Tử Thần Hoàng tộc chính thức đạt thành quan hệ thông gia, cũng coi là hắn vị này thúc tổ cuối cùng là Nhan Như Ngọc làm một chuyện. Hai bên đều là cực đạo thế lực, với lại Thiên Hoàng tử điện hạ rõ ràng đối với Nhan Như Ngọc mười phần yêu thích, cái này cũng làm hắn nguyên bản ấy nấy tâm thật bị một chút. Thanh Giao Vương qua loa đứng thẳng sau lưng Thanh Liên Vương, thần sắc thoải mái, rõ ràng tại lễ nhượng Thanh Liên Vương, chuyện này thuận lợi như vậy hoàn thành, Tô Vũ đối với hắn vậy đại thêm tán thưởng. Đối phương dắt lên điện hạ tuyến, coi như là lên như diều gặp gió, tối hôm qua Tô Vũ liền thần thức truyền âm, mệnh hắn lại lấy ra một bình thần tuyển hoàng cổ cấm địa giao cho Thanh Liên Vương, trong đó có chừng nửa cân phân lượng. Thanh Liên Vương hôm nay có thể coi là khí phách phấn chấn, ngay cả Thanh Giao Vương đều bị hắn một đầu, hắn màu xanh lá trong mắt lóe lên một tia mũi nhọn, sợi tóc màu xanh từng chiếc có ánh, lóe ra thanh đú quả mang, như là thanh ngọc tế luyện mà thành. Nam vực những yêu tộc kia, Bạch Tượng Vương, Thanh Bằng Vương các ngươi cũng chờ đó cho ta, chờ bản tọa thương thế khỏi hẳn, không phải bình đạo trưởng của các ngươi không thể. Thanh Liên Vương nội tâm thoải mái địa nghĩ đến, từ hắn 170 năm trước lầm vào hiểm địa, thần hồn bị thương, nhục thân mục nát. Này 170 năm qua, tất cả gánh cũng đặt ở trên người hắn, từng có lúc làm hắn đều quên chính mình. Làm năm hắn cũng là một vị khí phách phân chấn thiên tiêu, thân làm thanh đế hậu duệ, tu có hoàng đạo kinh văn, yêu đế cửu trảm tung hoành nam vực. Bây giờ gỗ mục gặp mặt xuân, lương tựa cổ hoàng tộc, những năm gần đây hắn bị quất đủ, hắn nhất định gấp bội hoàn trả. Trong điện, tại kết thúc hết sáng sớm sinh mệnh pháp tắc tu luyện, Tần Giao cùng một tên khác thị nữ thứ tự mà bảo, là hai người thay quần áo. Tô Vũ cũng không để ý Tần Giao tên tiểu yêu tinh này khiêu khích, hắn mặc quần áo, sau đó tại Nhan Như Ngọc cái chán hôn một chút, ôn nhu cùng nàng nói ra, chờ ta trở lại. Nhan Như Ngọc vậy ôn nhu nhìn qua hắn, ánh mắt bên trong mang theo một tia không bỏ cùng nhu tình, trong mắt nàng nhu tình, quả thực muốn đem Tô Vũ cho hòa tan. Giống như tình yêu cùng nhiệt bên trong người yêu, trải qua hôm qua một đêm xâm nhập giao lưu, nàng có chút không muốn xa rời Tô Vũ. Chẳng qua Nhan Như Ngọc cũng không phải phàm tục nữ tử, nàng ánh mắt trở nên kiên nghị, hướng Tô Vũ dặn dò, cẩn thận, không muốn mạo hiểm. Yên tâm, ta đế khí mang theo, này đông hoang trồng, cũng không có cái gì đáng giá lo lắng, qua một đoạn thời gian ta cùng ngươi hồi Nam Bực. Tô Vũ sán lạn cười một tiếng, thanh thi phi dương, trên người có một tia hỗn độn khí tràn ra, vô cùng siêu phàm. Theo Tô Vũ rời đi, trong điện thị nữ vậy bắt đầu chế nhạo lên, mang theo ánh nắng chiều đỏ nhìn lén nhìn Nhan Như Ngọc. Mà Nhan Như Ngọc thì yên lặng tự hỏi chính mình thân thể biến hóa, cùng Tô Vũ tiến hành xong tu về sau, nàng thượng cổ dị tượng khổ hải chồng kim liên đã xảy ra một ít sửa đổi. Từ trước đến giờ chưa nghe nói qua âm dương giao hợp có thể ảnh hưởng dị tượng, lẽ nào là Tô Vũ duyên cớ sao? Mặc dù không cách nào làm rõ nguyên do trong này, nhưng mà thực lực tăng cường lệnh Nhan Như Ngọc có chút hoan hỉ, chẳng qua nhìn thấy bên cạnh thị nữ trêu chọc ánh mắt về sau, nàng cũng không nhịn được hơi đỏ mặt. Chính mình đêm qua thật có chút điên cuồng, hơn nữa còn làm ra rất nhiều không phù hợp lễ nghi cử động. Nhìn giữa lông mày phong tình bạn trùng công chúa, nhất là Nhan Như Ngọc sợi tóc ở giữa long văn hắc kim châm, phía trên đan sen đại đạo long văn, rạng rỡ phát sáng, mười phần sáng chói chói mắt. Tần Giao không khỏi che đậy cười nói, nhìn tới điện hạ mười phần sủng ái công chúa a. Tráng lệ trong cung điện, ngọc thạch ánh sáng cùng giai nhân chi nhan tổng huy, du dương thanh âm cũng tiên kim chi hoa cùng hiện, tạo thành một bức vô cùng bức họa xinh đẹp. Một vị khác thị nữ cũng phải âm thanh phụ họa, nàng gọi là Sở Nguyệt, dung mạo cùng Tần Giao mỗi người mỗi vẻ, cũng là một cái dấu hiệu mỹ nhân. Nhan Như Ngọc đem nội tâm nghi vấn tạm thời thu hồi, đôi mắt đẹp phiết hai người bọn họ một chút, cũng không nói gì thêm. Mặc dù đêm qua mười phần ngọt ngào ấm người, nhưng mà nội tâm của nàng cất giấu rất nhiều nghi vấn. Tô Vũ cùng Thiên Hoàng tử ở giữa liên quan, còn có hai người song tu lúc, nàng cùng Tô Vũ cũng lâm vào trong thần thức. Tô Vũ trong thân thể hiện hiện hỗn độn bản nguyên, mà ngày thường thân mật ở chung bên trong, cô kia cao quý tiên hoàng bản nguyên nhưng cũng không xuất hiện, không hề giống là chân thật yêu tộc, mà càng giống là vì Nhan Như Ngọc thông minh, trong nội tâm nàng sớm đã có suy đoán, nhưng mà nàng tịnh không để ý, nàng hiện tại đã toàn bộ thuộc về Tô Vũ, tất cả thanh liên nhất tộc vậy dắt lên thần hoàng tộc tuyến hai bên bây giờ cùng mình cùng đủ, với lại nàng cũng đem mọi thứ đều giao cho Tô Vũ. Nàng sợi tóc ở giữa cái kia long văn hắc kim trầm, nội bộ không gian bên trong thần hoa lập lòe, ba khối thần nguyên và số lượng đông đảo dị chủng nguyên chồng chất cùng nhau. Ở các loại thế công dưới, vị này thần nữ sớm đã luôn hãm, hiện tại Nhan Như Ngọc cả trái tim cũng lo lắng tại trên người Tô Vũ. Chút tình cảm này, mặc dù khởi nguyên từ lợi ích, cuối cùng lại đổi lấy tình cảm chân thực. Ngoài điện, tinh thần sảng khoái Tô Vũ một tịch áo trắng, trang phục thượng thêu lên chín cái thần hoàng, vô cùng thần dị, hắn sợi tóc rủ xuống, mặt như quan ngọc, là một hoàn mỹ không một tì vết nam tử. Thanh Liên Vương trông thấy Tô Vũ nét mặt sau nội tâm vui mừng, cái này có thể quan hệ đến bọn hắn Thanh Liên nhất tộc ngày sau địa vị. Tô Vũ hàn huyên nói, "Thanh Liên Vương." Thanh Liên Vương vội vàng trả lời, "Chỗ này dám bị điện hạ đại lễ, điện hạ nếu như không bỏ, gọi ta một tiếng Nhan Lê là được." Thanh Liên Vương danh xưng như thế này, nào dám tại điện hạ trước mặt biểu hiện. Nhìn Thanh Liên Vương như thế hiểu chuyện, Tô Vũ không khỏi gật đầu một cái, thần sắc thoải mái mà hướng chủ cung đi đến. Thanh Liên Vương cùng Thanh Giao Vương hai người phục dịch, sau lưng còn đi theo một đội thị nữ. Trên đường đi cũng phồn hoa như gấm, ngay cả nước chảy thanh chỉ bên trong cũng có cánh hoa vẩy xuống, dưới chân vân vụ phun trào. Tô Vũ có chút hưởng thụ giờ khắc này, cả người vô cùng linh hoạt kỳ ảo, một cỗ thấm vào ruột gan mát lạnh theo ngoài thân sông vào thiên đài. Loại cảm giác này mười phần thần kỳ, hắn giống như nhìn xem đoạn phiến thiên địa này, trong óc vô cùng thanh tịnh, tất cả đạo tắc cũng rõ ràng hiện lên hiện trong mắt hắn. Mà thiên đài bên trong quỷ diện ngọc quyết vậy tản ra từng tia từng sợi tử quang, không giống với ngày xưa bình thường, giờ phút này vô cùng thần dị, Tô Vũ lần nữa đem thần thức dò vào ngọc quyết bên trong, dùng cái này chiếu rọi tự thân. Lần này, chiếu rọi ra tới kết quả vô cùng khả quan. Hắn hỗn độn huyết càng thêm tinh thuần, sắp viên mãn, thôn vệ thánh thể, tiên linh thể, hiện tại lại phải ớt một thanh liên chi khí. Ớt một thanh liên chi khí, là bởi vì Ngọc Nhi sao? Căn cứ trong nguyên tắc chuyện đã xảy ra, Ngọc Nhi cuối cùng vậy tu luyện đến chuẩn đế cựu trọng thiên. Tô Vũ đối với cái này có chút suy đoán, có lẽ là thanh liên nhất tộc chỗ đặc thù, nghĩ đến đây, suy nghĩ không khỏi chuyển đến tối hôm qua xong tu hành trình, nghĩ đến chính mình Ngọc Nhi, tâm tình của hắn càng thêm vui sướng. Tối hôm qua linh hồn của hắn đã trải qua một lần tẩy lễ thủy biến, thần thức càng cường đại hơn, thanh liên chi nữ chân huyết cùng nguyên âm làm hắn được ích lợi không nhỏ. Nội tâm hắn có chút ngao ngoe muốn động, thanh liên nguyên âm thì cho hắn biến hóa như thế, nếu như là thành đạo vận mà thành tiên tiên đạo thai đâu? Từ phủ thánh địa thánh nữ, tiên tiên đạo thai giao chỉ thánh nữ, giao quang thánh nữ, từng cái thông tin nối liền cùng nhau, hắn trong nháy mắt có một can đảm ý nghĩ, không biết còn lại thánh nữ là loại nào đặc thù thể chất. Khương Đình Đình bây giờ chưa đụng phải Diệp Phàm, thái âm chi thể cần địa mệnh quả mới có thể viên mãn, bằng không liền sẽ chết yểu, đối với ta mà nói không tính là gì nan đề. Còn có một chút, thông qua song tu sứ tu vi tiến nhanh, đây là bất diệt thiên công tính đặc thù hay là ta thể chất tính đặc thù đâu? Nghĩ đến đây, nguyên vốn có chút dao động tâm trạng trong nháy mắt bình phục lại, điều này thông qua nguyên âm đoạt đạo phương pháp cũng không tồn tại ở gia thiên giới, thái cổ âm dương chi đạo, âm dương chi bí. Còn có mình có thể viễn hóa ra thôn vệ giả bản nguyên, đó cũng không phải bất diệt thiên công áo nghĩa. Theo hắn thôn vệ cố kia thánh thể bắt đầu, hắn liền chú ý tới điểm này, chẳng qua cho dù viễn hóa thành thánh thể, vậy không sánh bằng chân chính thánh thể, cái này chỗ đặc thù cũng không bị hắn để ở trong lòng. Không đợi hắn nghĩ ra cái nguyên cớ, chủ cung đã đến, Khổng Tước Vương cùng Bắc vực đại khấu thứ 9 cương nghĩa, thứ 6 đại khấu Liều Phong chính trong điện để chống chỗ. Tô Vũ sải bước đi vào, Thanh Liên Vương cùng Thanh Giao Vương chậm cả người bước theo sát phía sau. Khổng Tước Vương, Liều Phong đạo hữu, Cương Nghĩa đạo hữu, Thiên hoàng tử điện hạ. Mấy người sau một hồi khách sáo, Tô Vũ ngồi xuống, Khổng Tước Vương sắc mặt có chút bình tĩnh, mà Cương Nghĩa cùng Liều Phong thì tiếp tục giữ yên lặng, hôm nay thảo luận sự việc đối với bọn hắn hai người mười phần quan trọng. Nhan Như Ngọc cũng không nhận Diệp Phàm giúp đỡ, cuối cùng tu luyện đến chuẩn đế cựu trọng thiên. Cùng Cơ Hạo Nguyệt tiểu này dựa vào muội phu đại đế vô pháp so sánh. Ngay cả Cơ Hạo Nguyệt tiểu này bị thần tôn một chiêu đánh bại thần vương thể đều có thể thành tựu cực đạo, thật là khiến người không biết làm sao a. Bộ dạng này Diệp Phàm một đời kia đại bộ phận tiên tiêu đều có thể thành đế. Cực đạo đế cảnh bê cách có chút hạ xuống. Chương 63, Hỗn Độn Cung chương 63, Hỗn Độn Cung, Tô Vũ nhìn chăm chú Khổng Tước Vương, bằng tâm mà nói, hắn vô cùng thưởng thức đối phương, yêu tộc một đám đại yêu bên trong, có thể gánh vác chức trách lớn cũng chỉ có cái này vị. Nhan Như Ngọc vài vị thị nữ liền tới từ Khổng Tước Vương bộ tộc kia, là Kim Ti Công. Ngàn năm trước Khổng Tước Vương cùng yêu đế nhất mạch từng có một ít giao tình, cho nên có nhiều che chở. Khổng Tước Vương, mấy ngày trước đây sự việc ngươi suy tính như thế nào? Thanh Giao Vương trước tiên mở miệng, bọn hắn hiện tại bàn bạc sự việc có thể biết đánh vỡ Bắc vực trong lúc đó yêu đất cân đối, có thể làm cả Đông Hoang vì thế mà chấn động, cho dù Thanh Giao Vương đã luyện hóa vô khuyết thánh binh, đối với cái này vẫn như cũ có chút kích động. Anh Tư, việc này ta đáp ứng. Khổng Tước Vương khẽ gật đầu, gương mặt tuấn mỹ bên trong không hề bận tâm, mặc dù là vì tiền tam chi đạo, nếu như là 800 năm trước động chính mình đụng phải loại chuyện này, hắn sẽ không chút do dự từ chối rơi, làm sao có thể bị thế tục trói buộc. Nhưng lúc này không giống với ngày xưa, 800 năm bế quan không cách nào phá cảnh, tiên tam chi đạo khó như lên trời, lệnh đạo tâm của hắn bị long đong, cần muốn tìm những phương pháp khác. Đã từng Khổng Tước Vương, vậy cùng Kim Sĩ Tiểu Bàng Vương như vậy, xem Đông Hoang quần hùng tại không có gì, cho là mình có thể dòng nước xiết tiến mạnh, chiến khắp thiên hạ, đi ra một cái thuộc về mình đế lộ. Bây giờ mới biết, cực đạo hai chữ hàm nghĩa, thật sự có thể đè sập vạn cổ thương cung, cũng không phải hắn có thể hy vọng xa vời, mặt pháp tuế nguyệt ngay cả trảm đạo cũng giống như thiết tiệm, năm đó lời nói hùng hồn hóa thành nói xuông, làm cho người thổn thức không thôi. Có hiền đệ tương trợ, Đông Hoang Thánh địa lại có sợ gì? Thanh Giao Vương cười to, hắn đối với Khổng Tước Vương cảm tình cũng không phải hư giả, là thực sự hy vọng hắn này cái hảo hữu có thể tiến thêm một bước. Tô Vũ ngồi nghiêm chỉnh, qua loa thả ra một tia cực đạo khí cơ là được, Khổng Tước Vương quyết định nằm trong dự liệu của hắn, hắn lần này chủ yếu là vì Khổng Tước Vương mà đến. Về phần Cương Nghĩa cùng Liêu Phong, cũng không tại lo nghĩ của hắn trong. Liên hợp Nam vực bộ phận yêu tộc, tại Đông Hoang Bắc vực thành lập yêu đỉnh. Mặt ngoài là bởi vì chúng yêu hợp đồng, phụ thanh liên mà hiệu lệnh thiên hạ, là Đông Hoang yêu tộc là cùng cực đạo thế lực tiến hành đối kháng mà xây dựng một chỗ thế lực, thực chất thì là cổ hoàng tộc thuộc hạ thế lực, phụ thuộc vào Bất Tử Tiên hoàng tộc, phía sau có thánh nhân cùng cổ hoàng binh làm nội tình, đây là Khổng Tước Vương, Cương Nghĩa Liêu Phong đám người biết được bộ phận. Tiểu này nhận biết cũng không tính là sai lầm. Rốt cuộc Tô Vũ biến ảo tiên hoàng bản nguyên là chân thật, thánh nhân cảnh phía dưới không người năng lực khám phá. Mà trong Tử Sơn Bát Bộ thần tướng hậu duệ bên trong còn sót lại mấy cái tổ vương, ở trong mắt Tô Vũ đều là thuộc hạ của hắn. Tô Vũ ánh mắt thâm thúy, không có để ý đại điện trong mọi người, hắn lần này chỉ là đi cái hình thức. Nội tâm hắn đang nổi lên một can đảm ý nghĩ, Thánh Ngai Bất Tử Sơn bên trong bị Vô Thủy Đại Đế trấn áp Bất Tử đạo nhân. Đó là một vị chân chính hoàng đạo chí tôn, là thái cổ thời kỳ Bất Tử Thiên Hoàng tín ngưỡng thân, hiểu rõ Bất Tử Thiên Hoàng tất cả bí thuật, đế kinh, ngay cả cửu bí cũng toàn bộ nắm giữ trong tay hắn. Nguyên bản Tô Vũ cũng không dám đi trêu chọc vị kia tồn tại, hắn cái này đổ lậu thần hoàng gia bây giờ người ta thuần huyết tiên hoàng trước mặt, đây không phải muốn chết. Hắn hiện tại tư bản tại gia thiên tiền trung kỳ còn có thể bày bãi xuống, khẽ động mà đông hoàng trấn, an cư thì thiên hạ tắc. Có Tây Hoàng Tháp giao trì thánh địa, trong mắt hắn cũng có thể bỡ bỡn, cướp đoạt ngũ đại nguyên thiên sư tặng cho Thạch Vương của giao trì thánh địa, làm càn trực dương, không thèm để ý chút nào cực đạo thánh địa uy nghiêm. Đây cũng là bởi vì thời gian trọng yếu nguyên nhân, tiền kỳ đối mặt thánh nhân, cực đạo thánh địa dường như đều sẽ né tránh. Và thái cổ vạn tộc khôi phục về sau, tổ vương tụ tập, đại thánh, chuẩn đế cũng không ngừng xuất hiện, đến cuối cùng, ngay cả chuẩn đế lục trọng tiên Diệp Phàm đều bị bách giải tán thế lực, bước bách chính mình mau chóng đại thành. Bắt đầu những thứ này cực đạo thế lực, mỗi cái thế lực cũng có đại thánh niêm phong tích chứa tại thần nguyên bên trong, và những thứ này cực đạo thánh địa nội tình xuất hiện, đại thánh chấp trưởng đế binh, đủ để quan sát tinh không. Khoảng thời gian này là thích hợp nhất Tô Vũ đoạn thời gian, rời thành tiên lộ mở ra còn đã mấy trăm năm, mỗi cái cực đạo thế lực nội tình cũng ra, thế cuộc bình thản, có đầy đủ thời gian dậy thì. Gần đây Tô Vũ nghiên cứu tiên hoàng bản nguyên, nhớ tới Diệp Phàm một đoàn người đi theo lao điên bước vào thánh ngay trước, đụng phải Bất Tử đạo nhân phân thân. Chân chính hoàng đạo chí tôn hắn không dám trọng, một tương đương với thánh nhân phân thân hắn có chút ý động, rốt cuộc đây chính là một tòa vô lượng bảo khố. Nếu như đối phương không cách nào nhìn thấu hắn, hắn chỉ cần lưu mấy giọt nước mắt, gọi hai tiếng giả cha, liền có thể được đến mấy đạo cửu bí, lại là một cọc đầy trời phú quý. Vị kia tín ngưỡng thân dường như rất dễ nói chuyện, không như Bất Tử Thiên Hoàng như vậy vô tình. Trong nguyên tắc Bất Tử Thiên Hậu linh hồn ngoại tình, trong thế giới này, đây tuyệt đối là tại khinh nhờn Bất Tử Thiên Hoàng. Linh phi hóa thành tàn hồn cứu ra Bất Tử Thiên Hậu sau đó, Thiên Hậu vận dụng Bất Tử Thiên Hoàng còn sót lại tinh huyết triệu hồi ra tín ngưỡng thân tàn hồn, Bất Tử đạo nhân thế mà thờ ơ, coi thường mình bị xanh. Hơn nữa còn là Bất Tử Thiên Hậu nghĩ biện pháp triệu hồi ra Bất Tử Thiên Đao. Nếu như là chân thần, tuyệt đối hiện trường tiễn Thiên Hậu đi cùng Linh Phi, có thể có tính khả thi. Tô Vũ ánh mắt khẽ nhúc nhích, thật động tâm, hoàn chỉnh cửu bí, còn có thật nhiều bộ hoàng đạo kinh văn, mà trả ra đại giới cực ít. Chẳng qua tất cả cần chậm rãi mưu toan, tại Diệp Phàm một đoàn người thượng thánh nhai trước đó đi là được rồi. Tu vi của mình càng mạnh, biến ảo ra tiên hoàng bản nguyên vậy việc chân thực. Đến lúc đó, thánh ngai hành trình tuyệt đối là hắn đụng phải đại cơ duyên, hoàn chỉnh cửu bí, Diệp Phàm thành là thiên đế sau cũng hao phí hơn 10 vạn năm mới tập hợp đủ, hắn bây giờ trong tay trừ ra ngoan nhân một đám bí thuật bên ngoài, chỉ có đấu tự bí. Mà cửu bí hợp nhất hình thành bí thuật, ngay cả bước vào hồng trần tiên Diệp Phàm cùng Bất Tử Thiên Hoàng cũng tại dùng. Nghĩ đến đây, Tô Vũ than nhẹ, nếu như biết được thời gian mạch lạc lời nói, thiên hoàng tử tuyệt đối là một tay bài tốt, đây vương đẳng còn tốt hơn. Hoàn mỹ dung nhan, hoàng huyết, hoàng kim đại thế bên trong thể chất mạnh nhất, còn có vài vị thánh nhân thủ hạ, lại cùng vài vị cổ tộc đại thánh giao hảo. Đáng tiếc hắn không biết được Bất Tử đạo nhân tồn tại, lại không có cổ hoàng binh hộ thân, cho phải Diệp Phàm, cuối cùng còn giống như bị người nướng đến ăn. Là cái này cùng nhân vật chính đối nghịch kết cục bi thảm. Giao Quang Thánh Tử nếu như có thể cùng Diệp Phàm giao hảo, cầm tới thi thể của thiên hoàng tử, hắn hỗn độn thể rất có thể viên mãn. Là so sánh tổ, tựa cơ Hạo Nguyệt tiểu này tứ lưu thiên tiêu, cũng bởi vì có một hảo muội muội, có đại cứu tử lãnh ngộ, cuối cùng cũng đã trở thành cực đạo chí tôn. Theo Tô Vũ suy nghĩ rơi xuống, trong cung điện Thanh Giao Vương, Khổng Tức Vương, Khương Nghĩa cùng Liêu Phong sự việc vậy xử lý xong, Khương Nghĩa cùng Liêu Phong đều đồng ý gia nhập hỗn độn cung. Bọn hắn bây giờ tình cảnh cũng không tính tốt, đệ nhất đại khấu lao bất tử chỉ là bán thánh tu vi, trong tay vậy chỉ có một kiện thánh binh. Nghe nói ra quá đại đế thế lực cũng có thánh nhân tự phong tại thần nguyên về sau, bọn hắn dường như không có có đường lui. Ngày thứ hai, Thanh Giao Vương tuyên bố thành lập hỗn độn cung, bắt buộc thập tam đại khấu bên trong thứ ba đại khấu Từ Thiên Hùng, đại khấu thứ 9 Thương Nghĩa, thứ 6 đại khấu Liêu Phong, còn có nam vực yêu tộc bên trong Khổng Tức Vương, Thanh Liên Vương tuyên cáo gia nhập hỗn độn cung, biến thành hỗn độn cung thái thượng trưởng lão. Bắt buộc chấn động. 6 vị đại năng thành lập được thế lực, còn có vô khuyết đại thánh khí trấn áp, cái thế lực này vừa xuất hiện liền kinh động đến Đông Hoang trừ giáo. Thậm chí tất cả bắt đầu cũng đang nghị luận chuyện này, nhất là bắt vực một ít đại giáo thánh địa, đối với cái này có chút sợ hãi, trước đó Giao Quang thánh địa vây quét 13 chủ cước, bọn hắn vậy tham dự trong đó, bây giờ tình thế nghịch chuyển, không biết hỗn độn cùng sẽ như thế nào đối đãi bọn hắn. Sau một thời gian ngắn, mới thành lập yêu tộc thế lực phái người mời bắt vực các thánh địa thánh chủ tổng cộng thảo luận địa vực phân chia. Mỗi một vị sứ giả trong tay cũng mang theo một quyển ngọc thư, phía trên có một sợi cực đạo khí tức lưu truyền, này lệnh những thứ này cực đạo thế lực có chút đã hiểu, rốt cuộc đoạn thời gian trước giao trì thánh địa liền truyền đến thái cổ tộc thông tin. Không ngờ rằng nam vực những yêu tộc kia thế mà cùng cổ tộc tiến đến cùng nhau đi. Khương gia thái thượng trưởng lão nhìn chăm chú ngọc thư, đen nhánh đồng trong mắt mang theo sắc bén. Thậm chí giao trì thánh địa sự việc cũng vô pháp ẩn tàng, trước đây cực đạo thần uy thế nhưng kinh động đến tất cả Đông Hoang Bắc vực, hoang cổ Khương gia đối với chuyện này hết sức rõ ràng, thế lực khác tại giao trì thánh địa bên trong vậy có tình báo, giao trì thánh địa bị thái cổ hoàng tộc đại thánh uy hiếp, bị ép giao ra thành vương, với lại tôn này đại thánh còn nắm giữ cổ hoàng binh. Tin tức này nhiếp tâm một người, bọn hắn là cổ lão thánh địa thế gia, biết được đại thánh bí lực, chỉ có đại thánh mới có thể triệt để thúc đẩy cực đạo đế binh. Bây giờ hỗn độn cùng phía sau màn vô cùng có khả năng đứng một phương cổ hoàng tộc. Hiện tại phần này ngọc thư đích thân tới, suy đoán dường như có thể khẳng định, kẻ này thế lớn, không thể đắc tội. Có dạng này chung nhận thức, Đông Hoang cực đạo thế lực người chủ sự thì hết sức an ý lựa chọn nội bộ, nhượng lại không ít khu mỏ gặm, thậm chí tại bên ngoài Thái Sơ cổ khoáng vây khu mỏ quặng cũng cắt ngừng lại, này xem như xuất huyết nhiều, Thái Sơ cổ khoáng luôn luôn bị các cực đạo thế lực chiếm lấy, đối với cái này mười phần coi trọng, theo không lượng bộ. Còn lại đại giáo thế lực cũng không có có quyền phát ngôn gì, nhìn thấy ngay cả hoàng cổ thế gia cùng cực đạo thánh địa cũng lượng bộ, lại không dám cùng hỗn độn cùng tranh đoạt. Tại Bắc vực mây gió biến ảo lúc, Tô Vũ mang theo Nhan Như Ngọc đi tới Nam vực. Mấy ngày nữa, yêu đế mộ liền sẽ xuất hiện, đạo kinh kim chỉ, thanh liên đế binh, yêu đế thánh tâm. Cảm tạ hồn phách hồng trần 500 tệ khen thưởng. Cùng Nhan Hương thư lưu 2 tấm nguyện phiếu. Rất cảm tạ. Chương 64, đến chế thủy tổ báo ngộng chương 64, đến chế thủy tổ báo ngộng, yêu đế chi tâm, theo Tô Vũ tồn tại rất lớn điểm đáng ngờ. Nếu như là chân chính đại đế chi tâm, ẩn chứa trong đó sinh mệnh tinh khí đủ để khiến một người thành tựu đại thánh, giả thiên bên trong luân hải cảnh Diệp Phàm nghiền ép yêu đế thánh tâm vài tia tinh huyết, viên này cái gọi là yêu đế chi tâm thế mà không chịu nổi nghiền ép đường chạy. Chân chính yêu đế tinh huyết, một giọt đủ để khiến hoang cổ thánh thể thẳng vào đạo cung ngũ trọng tiên, tháng qua nghìn vạn lần cân nguyên. Nhưng mà trong nguyên tắc Nhan Như Ngọc mãi cho đến chuẩn đế cảnh cũng đang mượn dùng thanh đế tâm tu hành. Tiên hậu bất nhất, coi như là một tiểu bút. Lần này Tô Vũ đích thân đến, hắn mục đích chủ yếu chính là tờ kia đạo kinh kim chỉ, giúp đỡ Nhan Như Ngọc đem thanh liên đế binh thu hồi. Với lại thu hồi yêu đế chi tâm về sau, hắn ở đây cùng Nhan Như Ngọc song tu lúc, hắn cũng có thể được đế huyết rèn luyện. Về phần các đại thế lực nhân mã, cũng không ở trong mắt Tô Vũ, tiên đại bí cảnh thêm thôn thiên ma bình tổ hợp tại giai đoạn trước tuyệt đối là giết lung tung, không người có thể ngăn cản bước tiến của hắn. Ngọc Nhi, ngươi làm sao vậy? Là bởi vì tu luyện duyên cớ sao? Tô Vũ đi tại một chỗ đất khô cằn bên trong, nhìn bên cạnh giai nhân thất thần, hắn có chút ân cần dò hỏi. Nhan Như Ngọc ánh mắt phức tạp nhìn thoáng qua Tô Vũ, tần đầu hơi lắc, cũng không nói gì thêm, trong lòng lâm vào xoắn xuýt bên trong. Ngươi không cần để ý quá nhiều, tất cả có ta. Tô Vũ nụ cười sáng lạn nói, có hơi cúi người xuống, tuấn mỹ dung nhan dán Nhan Như Ngọc gò má, mà Nhan Như Ngọc lại có chút ít bất đắc dĩ, thật sự cùng Tô Vũ ở chung sau đó nàng mới phát hiện đối phương một cỗ tiểu hài tử khí. Tại cảm tình phương diện mười phần ngây thơ, thường xuyên kể một ít kỳ quái lời nói, đương nhiên, nhan sắc đã là chính nghĩa, nội tâm của nàng đối với cái này mười phần hoan hỉ. Nhìn Tô Vũ quan tâm, Nhan Như Ngọc chỉ là khẽ thở dài một cái, đem trong lòng sầu lo phóng, việc đã đến nước này, lại có thể thế nào? Hai người dưới chân là một vùng phế tích, cổ kiến trúc nhóm lít nha lít nhít, mặc dù đều đã nửa đổ sụp, hóa thành phế tích, nhưng là có thể tưởng tượng năm đó rộng lớn. Nơi này cây rừng mười phần thưa thớt, linh khí cũng tương đối nồng đậm, có một cỗ sinh cơ bừng bừng, cùng ngày xưa Ly Hỏa giáo tương xứng. Liên miên vô tận cổ kiến trúc nhóm chen trúc tại một ngọn núi lửa chung quanh, chỗ nào ánh lửa ngút trời, miệng núi lửa bên trong quần quần dung nham đang sôi trào, đem lửa bầu trời cũng đốt đỏ lên. Mà theo sôi trào dung nham phụ trào, miệng núi lửa trong một tòa toàn thân nóng ánh to lớn cổ điện, chìm chìm nổi nổi, thỉnh thoảng xuất hiện. Đông trầm muộn tiếng vang phát ra, lại là đến từ hỏa trong ngọn núi, hoặc là nói một cách chính xác là đến từ trong nham tương chìm nổi cung điện cổ kia. Cổ điện tản ra ngũ sắc quang mang, mười phần sáng lạ, bóng ánh vô cùng, có một cỗ khí tức của thời gian đang chạy, đồng thời có từng đạo thần hà đang lưu chuyển, do ngũ sắc thần ngọc đắp lên mà thành. Đây cũng là chuyến này cuối cùng giờ rồi. Tô Vũ nhìn tòa cổ điện này, nội tâm nghĩ sợi thô lộn sổ dương. Hắn đối với Nhan Như Ngọc biến hóa sớm có suy đoán, đại khái là thanh đế báo cho nàng một sự tình. Bọn hắn kết hợp về sau, Nhan Như Ngọc huyết mạch nồng độ đột nhiên thuần túy không ít, này đã vô cùng có thể nói rõ vấn đề. Chính mình vừa mới làm xuống cưỡng ép nạp thiếp tự chỉ, lập tức đối phương lão tổ tông liền đến đập phá quán. Bị buộc bất đắc dĩ Tô Vũ những ngày này cũng vây quanh ở Nhan Như Ngọc bên cạnh, hỏi han đơn cần, lo lắng nàng ở đâu không hài lòng, thậm chí tự thân vì hắn thay quần áo tắm rửa, cho lau chỉ đủ, quan tâm đến cực điểm. Sự thực cũng đúng như Tô Vũ châu nghĩ như vậy. Nhan Như Ngọc những ngày này xác thực phải đến cảm ứng. Tại cùng Tô Vũ kết hợp sau ngày thứ hai, đang tu luyện Nhan Như Ngọc cảm nhận được huyết mạch rung động, loan thoáng ở giữa thần trí của nàng nghe được một tiếng kêu gọi, không kịp đợi nàng phản ứng, thần thức liền bị một sợi thanh quang kéo vào một chỗ huyễn cảnh bên trong nàng chính thức gặp được chính mình tiên tổ, hoang cổ hậu duy nhất chứng đạo đại đế, Thanh Đế. Thanh Đế hư ảnh nhìn Nhan Như Ngọc, chỉ là cảm khái lưu lại một câu: "Tiên lộ khó thành, đế binh xuất thế." Sau đó vị này vô thượng yêu đế mất đi, hóa thành một sợi thanh liên chi khí tiêu tán tại Nhan Như Ngọc thức hải bên trong. Cùng lúc đó nhà gái thức hải bên trong nhớ lại một bức bản đồ địa hình, tiên tổ đế phần ngay tại Nam vực. Không có để ý này, lọ đất một thanh liên chi khí cho nàng mang tới biến hóa, Nhan Như Ngọc đội vàng để người tìm kiếm Nam vực địa đồ, các nàng tại Nam vực hoạt động mấy chục năm, đối với Nam vực hết sức quen thuộc, rất nhanh liền tìm được rồi cụ thể địa điểm. Ngày xưa yêu tộc đế đô, hiện tại linh cư động thiên phụ cận. Đây hết thể nàng đều giấu giếm tại tâm, không có cùng Tô Vũ ngôn minh. Thanh liên đế binh sắp trở về, cái này khiến lùi bại chính thanh liên kỳ công chúa nội tâm đủ mùi vị lẫn lộn. Xuất hiện một chút hối hận, nếu như tin tức này sớm điểm xuất hiện, có thể năng lực vận mệnh của mình thì sẽ cải biến, Tô Vũ có lẽ sẽ vì đế binh mà thật sự cưới nàng, mặc dù bây giờ Tô Vũ mười phần sủng ái nàng, đối nàng cũng không phải thường quan tâm. Lúc này nhìn Tô Vũ ánh mắt sáng ngời, Nhan Như Ngọc có chút bất đắc dĩ, cũng có chút thoải mái, như bây giờ cũng không tệ giao quang thánh địa dưới trướng, tiến quốc linh khư đầu tiên. Diệp Phàm cùng Bàng Bát Chính đang chạy trốn, tại cánh rừng cây này bên trong, một con to lớn ngọc giác xà đối bọn họ theo đuổi không bỏ. Bàng Bác, còn có tên phế vật kia, các ngươi chờ lấy. Chú ta nhất định sẽ làm cho các ngươi sống không bằng chết, đem bọn ngươi nghiệp chướng nặng nề. Một vị thanh niên đạo sĩ đối với hai người gầm thét, mười phần phẫn nộ, mắt thấy con cự xà kia lập tức liền phải đuổi tới hắn. Cự xà phun ra nuốt vào nhìn to lớn lưỡi rắn, một mảng lớn nọc độc theo cự xà trong miệng nhỏ ra, đem cỏ xanh mặt đất ăn mòn thành một mảnh đất đen, toát ra khẽ khẽ khói trắng. Nghe tiểu nhân vật phản diện đụng mạng, Bàng Bác con ngươi ngoan lệ, bị buộc đến loại trình độ này, hắn rất muốn trở giáo một kích. Không muốn vọng động, tên kia Hàn trưởng lão đến rồi. Diệp Phàm thần sắc nghiêm trọng, hắn bén nhạy linh thể dường như phát hiện gì rồi, trong lòng hơi động, liền lôi kéo Bàng Bác ngừng lại. Thanh niên đạo sĩ còn đang sợ hãi kêu to, cái kia ngọc giác xà không còn nghi ngờ gì nữa không phải một cái phàm rắn, có thể đơn giản thúc đẩy một ít tiểu pháp thuật. Nó mở ra miệng to như chậu máu, hướng thanh niên đạo sĩ khẽ hấp, một cỗ vô hình hấp lực xuất hiện ở đây, phiến không gian, uy lực 10 phần to lớn, mấy quả to lớn cây cối đều bị hấp lực bẻ gãy thân cây. Đột nhiên, một phương bảo ấn xuất hiện, nặng đến vạn quân bảo ấn tách ra lục quang, khẽ khẽ màu xanh xương mù cuốn lượn quanh ở bên, mạnh lực đập xuống. Ầm theo một tiếng vang thật lớn, ngọc giác xà trên đầu ngọc sừng phát ra một đạo ánh sáng, đem bảo ấn đánh bay, mà một bên Diệp Phàm thì là nhịn xuống sợ hãi trong lòng, hắn cảm giác được một cỗ khí tức kinh khủng càng ngày càng gần, hẳn là vị kia Hàn trưởng lão. Vì giảm bớt phiền phức, hắn chỉ có thể giả vờ như chính mình tại hết sức cứu trợ vị kia đạo sĩ, ở một bên biên giới hover. Rất nhanh một vệ thần quang từ đằng xa bay tới. Thân hung xung đến, lục quang lấp lóe, một kẻ thân thể còn xuống, tóc hai bù xù lão nhân xuất hiện ở đây, hắn một tay lấy Hàn Phi Vũ bắt lấy, sau đó ánh mắt quét mắt Diệp Phàm một chút, đối với hắn nở nụ cười. Bàng Bác một hồi ác hàn, hình như muốn nói gì, lại không dám lên tiếng, Diệp Phàm thì không kiêu ngạo không tự ti, đối với lão nhân hành lễ. Gầy còm lão nhân không để ý đến những người khác, hắn tế lên một kiện ngọc xích, đem cự xà chém giết, sau đó tay hắn cầm thanh một xích đi thẳng về phía trước, đem con kia ngọc sừng bông ra, sau đó lại tại sát rắn trung tướng một cái cự đại xà đạm hái xuống, trực tiếp nuốt ăn. Cảm tạ Bạch Trạch Đồng, không quan hệ đau khổ thư lưu mệt phiếu. Rất cảm tạ. Thanh đế lựa chọn giải thích của ta, đại khái là hoang tháp diễn hóa tiên vực không cách nào thành công, thanh đế nguyên thần sắp lâm vào ngủ say, đem đế binh thả ra. Trong nguyên tắc thanh đế hóa sinh cây sen xanh tia cắm rễ tại Diệp Phàm trong bể khổ, cuối cùng tỉnh lại thanh đế. Thích xem đơn nữ chính hoặc là không nữ chính ta đề cử vạn cổ độc tôn. Bản này tại Già Thiên cùng trong đám người tính tuyệt đối tinh phẩm. Hoàn Mỹ đồng nhân theo thế giới Hoàn Mỹ bắt đầu. Mặc dù tuổi già bất tưởng, Hoàn Mỹ bộ phận biết phi thường tốt. Chương 65, Đạo Kinh Kim Chỉ, chương 65, Đạo Kinh Kim Chỉ, Diệp Phàm nhìn quỷ khí âm trầm, tóc trắng phơ Hàn trưởng lão, xương sống lưng sinh ra từng cơn đớn lạnh. Vì thánh quả nguyên nhân, lão giả này coi trọng thân thể chính mình. Hàn trưởng lão thâm trầm địa liếc nhìn Diệp Phàm một cái, ánh mắt bên trong dục vọng không che giấu chút nào, ánh mắt vô cùng lửa nóng, để người dùng mình. Ngay tại Diệp Phàm run rẩy lúc, Hàn trưởng lão nhẹ nhàng vỗ Diệp Phàm đầu vai, sau đó giống như ưu linh hướng về sau lướt tới, cứ vậy rời đi hai người. Ta xem trọng các ngươi, sau này thật tốt tu hành đi. Lão giả trong lời nói có không che giấu được tử khí, hắn trong nháy mắt biến mất tại trước mắt của hai người, bay về phía phế tích chỗ sâu. Diệp Tử, lão bất tử này thế mà như vậy liền đi. Bàng Bác có chút hoài nghi, vô cùng lo lắng đồng bạn. Diệp Phàm hít sâu một hơi, trầm giọng nói, không cần để ý hắn, thực sự không được, nếu không rời khỏi linh khư đầu tiên, bắt đầu lớn, tổng hội có một chỗ của chúng ta. Bàng Bác vậy thở một hơi thật dài, nguyên bản căng cứng cơ thể vậy bắt đầu lơi lỏng, chẳng qua sắc mặt vẫn như cũ khó coi. Hắn bây giờ mới biết trước đây vị đạo trưởng kia lời nói, thần quả chân quý giá trị. Những tu sĩ này thật sự làm được ra ăn người cử chỉ, tất nhiên lựa chọn con đường này, muốn từng bước một đi tiếp. Diệp Phàm ánh mắt thanh tịnh, lộ ra vẻ kiên nghị. Hắn đã tại Linh Cư Động Thiên tu hành một năm, biết được không ít tu hành giới sự việc. Hiểu hơn vị kia đạo trưởng Tô Vũ thiện ý, thấy thánh quả mà tâm bất động, nếu như làm lúc Tô Vũ thu sạch đi thánh quả còn tốt một chút, hắn nếu không có phục dụng thánh quả, thì sẽ không trở thành Hàn trưởng lão mục tiêu. Diệp Phàm vậy biết mình thể chất không cách nào tu luyện, nhưng hắn từ đầu đến cuối không có buông tha, vất vả mở ra khổ hải, bây giờ còn đang ở trên con đường tu hành dãy rủa. Linh Cư Động Thiên bên trong có đạo kinh luân hải quyển chẳng qua là thiếu thiên bên trong tàn thiên, chỗ chiếm tỷ lệ chưa tới một thành, chỉ có thể cung cấp mới nhập môn tiên miêu câu thông khổ hải mà thôi, cũng không có đến tiếp sau pháp môn. Thân làm vô dụng thể, tiền đồ được mang, không biết phương hướng. Lúc này Diệp Phàm lâm vào nhân sinh điểm thấp nhất. Cách đó không xa Tô Vũ thì cẩn thận tra xét cổ điện, thử một chút có thể hay không trước giờ vào trong, hy vọng có thể xuất hiện một ít biến hóa. Đường đường yêu đế, lưu lại một chút ít thông linh binh khí cho hậu nhân, cái này có thể tính một cái hố to. Đột nhiên, Tô Vũ thần niệm khẽ động, cảm thấy được phụ cận có một ít tu sĩ chạy tới, vừa có nhân tộc, cũng không ít yêu tộc. Mà Nhan Như Ngọc vậy đã nhận ra cách đó không xa bầy yêu, nàng đôi mắt đẹp khẽ nhúc nhích, nhìn thoáng qua Tô Vũ, Tô Vũ nhẹ nhàng phất qua mái tóc của nàng, tại bên thai nàng thổi đốt nhìn nhiệt khí, ôn nhu nói, yên tâm, lần này tới chỉ là thu hồi thanh liên đế binh. Nhà gái vành thai đều đỏ, trong khoảng thời gian này má ấp môi kề, hai người kín kẽ, nhưng nàng vẫn không thể nào triệt để bùng ra, cũng không thể thích ứng kiểu này ở chung. Theo thời gian chậm rãi chuyển rời, sôi trào dung nham, đỏ dị thường yêu diễm, không ngừng trào ra ngoài, giống như dòng máu đỏ tươi, tòa kia chói cổ điện chậm rãi dâng lên, dần dần muốn rời thoát ly miệng núi lửa. Do ngũ sắc thần ngọc xây thành cổ điện, lần nữa phát ra một tiếng trầm muộn tiếng vang, phía trên phong ấn lực lượng đang trôi qua nhanh chóng, nó mấy ư đã hoàn toàn thăng lên đến miệng núi lửa chỗ, hà huy lưu chuyển, ngũ sắc thần quang lấp lóe. Cùng lúc đó, cỗ này dị động cũng đem chung quanh tu sĩ toàn bộ thu hút đến. Dưới núi lửa bên trong khu cung điện, thiểm điện điểu và siêu cấp hung cầm man thú, còn có linh cư động thiên mười mấy vị trưởng lão, tất cả đều kìm nén không được, chậm rãi hướng về sơn tiến lên tiến. Tô Vũ cùng Nhan Như Ngọc giấu ở trong một vùng hư không, nhìn xuống thần ngọc cung điện, Nhan Như Ngọc trên người có một đạo thanh liên lạc ấn dạng rỡ phát sáng, có thanh liên đạo vận lưu chuyển, mơ hồ trong đó cùng Tô Vũ trước ngực thụ tâm của cổ trà thụ nộ đạo hô ứng lẫn nhau. Thụ tâm của cổ trà thụ nộ đạo ôn nhuận trong suốt, dao động ra từng sợi đạo ba, thanh liên lạc ấn vậy hiện ra một mảnh thần bí mà huyền ảo hoa văn, đạo vận của minh. Đông đông đông. Đúng lúc này, Trầm muộn âm thanh không ngừng vang lên, như là có một trái tim đang nhảy lên kịch liệt, miệng núi lửa quang hoa năm màu ngút trời, đem trên bầu trời ngập trời yêu khí cùng mênh mông thần lực ba động toàn bộ đánh tan. Mà theo cố này nhảy lên ba động, Tô Vũ bên cạnh Nhan Như Ngọc vậy hô hấp dồn dập, nàng trên đùi thanh liên lạc cấn phát ra từng đạo phức tạp huyền ảo yêu văn, cuốn quanh lấy từng tia từng sợi đạo vận. Tất cả có ta. Những tu sĩ này chẳng qua Luân Hải đạo cung mà thôi, rất nhanh chúng ta có thể thu hồi thanh liên đế binh. Tô Vũ trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, đem Nhan Như Ngọc ôm vào trong lực, nhẹ khẽ vuốt vuốt kia phiến thanh liên lạc cấn. Mà phía dưới xích hồng như máu dung nham đang sôi trào, không ngừng dọc theo miệng núi lửa hướng ra phía ngoài phun trào, đem lửa bầu trời cũng đốt đỏ lên. Tòa kia cổ điện hùng vĩ, chìm chìm nổi nổi, tại trong nham tương chấn động, nó chói, toàn thân nóng ánh, chảy xuôi khí tức của thời gian. Long long long, núi lửa lay động, cổ điện hùng vĩ xông ra miệng núi lửa, hào quang chói sáng chiếu sáng toàn bộ cổ điện, tựa như mặt trời ban trưa, ngôi sao trên trời toàn bộ ảm đạm xuống, ngũ sắc thần quang cuốn lượn quanh. Trong chốc lát, một đám đại yêu cùng linh khư động thiên các trưởng lão, tất cả đều hướng về cổ điện hùng vĩ phóng đi, cùng nghĩ cái thứ nhất mở ra cửa điện, bước vào bên trong, đạt được yêu tộc đại đế truyền thừa cùng thần tặng. Cổ điện hùng vĩ trước tràn ngập thần quang, linh cơ động thiên tu sĩ cùng nguyên thủy phế tích yêu tộc triển khai một hồi sinh tử chi chiến, hào quang rừng rực đang lóe lên, bầu trời cũng đang run sợ, tung hoành xung kích, sát khí xuyên qua trời cao, thần lực phun trào, trước cổ điện gần như sôi trào. Ngay tại lúc này khớp nhau, Tô Vũ thần mục khẽ động, mênh mông thần niệm chi lực hóa thành một con bàn tay vô hình, đột nhiên hướng phía cổ điện chụp tới. Nơi đây không có bất kỳ người nào phát hiện, tiên đài bí cảnh cùng tiên giới đài có cực lớn danh sâu, nhất là tại thần niệm phương diện. Đang cổ điện bên trong xuất hiện một tiếng nặng nề âm thanh, sau đó một sợi kim mang hiện lên, biến mất tại bát ngát trong hư không. Tô Vũ dò xét nhìn tiên đài bên trong kim chỉ, tờ giấy vàng này thượng chính phản hai mặt tất cả đều là chữ, lít nha lít nhít, mỗi một chữ cũng giống như là một ngôi sao, chán phóng thần hoa, dị thường chói mắt, phía trên lưu chuyển lên vô tận thần huy, rực rỡ chói mắt. Hắn cẩn thận xem một lần kim chỉ, đem mấy vạn cái thần văn nhớ cho kỹ, sau đó lấy ra một khối tử ngọc thần thủy, chập ngón tay như kiếm, quang hoa bắn ra từ phía, từng tia từng sợi hỗn độn khí tràn ra, đem đạo kinh sao chép tại tử ngọc bên trong. Quyển kinh văn này chỉ có thể tạo được lĩnh hội tác dụng, hắn một thế này nhất định tu bất diệt thiên công sẽ không chuyển tu cách khác. Sao chép hoàn tất về sau, hắn đem kim chỉ đánh ra, rơi vào một con man thú trong thi thể. Rõ ràng một bên quang hoa ngút trời, bên này lại vô cùng tĩnh mịch, đây hết thể cũng vô thanh vô tức, tất cả mọi người không có phát giác, ngay cả trong ngực hắn Nhan Như Ngọc đều không có cảm ứng được. Đây cũng là hồ tiên tri thuật bí ẩn, bây giờ hắn chẳng qua là chút thành tựu mà thôi. Tô Vũ hôn một cái Nhan Như Ngọc khỏe mắt, đem trong tay tử tủy ngọc bích đưa tới trước mặt nàng. Đây là đạo kinh. Một tiếng âm thanh tự nhiên theo bên tai truyền đến. Nguyên bản nằm ở Tô Vũ trong ngực Nhan Như Ngọc vậy bên cạnh ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng rực nhìn trong tay tử tùy ngọc bích, tóm lấy Tô Vũ cánh tay ngón tay nhỏ nhắn cũng biến thành dùng sức. Tô Vũ gật đầu, chỉ là Luân Hải quyển. Gia Thiên đồng nhân thật nhiều đơn nữ chính. Nếu như bản này nhiều nữ chính không hợp khẩu vị ta để cử cái khác. Không thích trái điểm là được, không cần thiết miệng ra ác luôn. Miễn phí chương tiết mà thôi, viết một tháng kiếm 14 viên tiền quảng cáo thôi. Chương 66, đoạn đạo nhân lời hay tiếp nhân quả, Diệp Thánh thể chỗ thủng mãng vô lương, chương 66, đoạn đạo nhân lời hay tiếp nhân quả, Diệp Thánh thể chỗ thủng mãng vô lương. Hoàn chỉnh đạo kinh Luân Hải quyển. Là tiên tổ lăng tẩm trung thần vật sao? Nhan Như Ngọc hơi kinh ngạc, nhưng mà nàng rủ xuống ánh mắt nhìn về phía Tử Tủy Ngọc Bích về sau, nhất là Ngọc Bích thượng hỗn độn khí bốn phía thần văn, ở đâu không biết cái này ngọc thư xuất từ Tô Vũ chi thủ. Chẳng qua nàng cũng không nói thêm gì, chỉ là qua loa quan sát một lần, đem nó thu nhập trong bể khổ. Phía dưới, Diệp Phàm giống như nhìn thấy cái gì, nhanh chóng nhìn thoáng qua bốn phía, cẩn thận từng ly từng tí tới gần một con man thú kia. Nhìn thấy Diệp Phàm đạt được đạo kinh kim chỉ về sau, Tô Vũ thăng nhẹ, trong lòng suy đoán trở thành sự thật. Hắn vừa nãy cũng không tận lực, nhưng thần vật hay là trùng hợp địa rơi vào Diệp Phàm xung quanh. Khí vận sở chung, như vậy là vậy. Cái này suy đoán đối với Tô Vũ mà nói rất hữu dụng, Diệp Phàm trên người còn có rất nhiều lông cừu có thể hao lần tiếp theo thánh quả hoàng cổ thánh địa, còn có thanh đồng tiên điện bên trong vạn vật mâu khí căn, điều này đỉnh cấp tiên tài, đủ để rèn đúc tiên khí. Mặc kệ là hiện tại hay là tương lai, thánh quả hy hữu vượt quá tưởng tượng, trong nguyên tắc, trừ ra Diệp Phàm năng lực ba phen mới bận đi hoàng cổ cấm địa ngắt lấy thánh quả, tiền trung kỳ ai trên người còn có bất tử dược. Ngay cả chuẩn đế cựu trọng thiên cái cựu lũ tìm khắp lượt bắt đầu, muốn tìm được bất tử dược duyên thọ cũng thất bại. Vận mệnh cho phép, những thứ này cấp cao nhất thần dược tiên kim cũng tự chủ tuân hướng khí vận chi tử. Ngay tại Tô Vũ liên tưởng thời khắc, Đông Hoang Nam vực cực đạo thế lực, giao quang thánh địa cùng hoang cổ cơ gia nhân ma đến. Năm 60 đỡ chiến xa ở trên bầu trời đối lập, sát khí ngút trời, chèn ép thương khung cũng đang rung động ầm ầm cùng rung động. Nhìn lên tới tiếng động rất lớn, kỳ thực hai đại cực đạo thế lực đều không có đại năng tới trước, một ít đạo cùng, tứ cực tu sĩ tại tranh đoạt yêu đế di bảo. Đông đột nhiên, một tiếng rung mạnh, vây quanh ở cổ điện người chung quanh tất cả đều sắc mặt trắng bệch, hướng về sau nhanh lùi lại, một cỗ mênh mông sức mạnh khó lường từ trong cổ điện xung ra. Hào quang rừng rực từ yêu đế lăng tẩm xung ra, chói lóa đến mức làm người ta không mở mắt ra nổi, mênh mông sức mạnh khó lường như dợi núi lấp biển một mảnh liệt, một ngụm chẳng qua dài một thước thủy tinh tiểu quan bật ra, sức mạnh cường thịnh cùng hào quang đẹp mắt chính là nó phát ra. Yêu đế chi tâm. Tô Vũ thần niệm hóa thi, cẩn thận cảm thụ được trong quan tài kiếm huyết khí, đích thật là cực kỳ đơn thuần nồng đậm thanh liên chân huyết. Hắn đối với kiểu này huyết có chút quen thuộc, trước mấy ngày vừa mới luyện hóa một ít. Mặc dù Nhan Như Ngọc Nguyên Hồng huyết cùng Thanh Đế chân huyết không cách nào so sánh, nhưng mà ẩn chứa trong đó huyết mạch chi lực giống nhau ý hệt. Hồi tưởng đến tắm rửa ớt một thanh liên chi khí vui thích, Tô Vũ khỏe miệng hơi cầu, ôm Nhan Như Ngọc tay vậy bắt đầu bơi lội, dẫn tới giai nhân một hồi cốt mềm gần nhà, kém chút sủi lơ. Phía dưới, tất cả mọi người ở đây cũng ánh mắt lửa nóng nhìn tòa kia quan tài thủy tinh, đây chính là đại đế chi tâm, rất nhanh vô số đạo thần quang đánh ra, bốn phe thế lực bắt đầu lâm vào hỗn chiến bên trong. Bóng ánh yêu đế chi tâm hữu lực nhảy lên, sau đó đột nhiên phóng lên tận trời, hóa thành một đạo huyết sắc thần quang, lao về phương xa. Chạy đi đâu? Tô Vũ ánh mắt sắc bén mà khiếp người, thần niệm khẽ động, ba đạo ô quang tỏa liền từ xương trán bay ra, phong thiên tỏa địa, mang theo kinh khủng thần niệm khí tức, đem yêu đế chi tâm phong tỏa ngăn cản, câu đến trước mặt hắn đến, sau đó giao cho Nhan Như Ngọc. Kỳ thực đây là vẽ vời thêm chuyện, quả tim này vốn chính là bay về phía Nhan Như Ngọc nơi này. Thời gian chậm rãi trôi qua, ngay cả giao trì thánh địa nữ tu vậy chạy tới, mấy thế lực lớn bàn bạc cộng đồng mở ra yêu đế lăng tẩm. Mà ở Tô Vũ Nguyên Tiên thần mục bên trong, cổ điện chỗ sâu nhất đế đạo trận văn vậy dần dần ma diệt, qua không được bao lâu, tòa cổ điện này liền sẽ tan vỡ, trong đó thanh liên đế binh vậy sẽ xuất hiện. Năm vị tứ cực tu sĩ liên thủ, lấy ra riêng phần mình binh khí, đánh về phía yêu đế phần trùng. Tô Vũ nhìn này ly kỳ một màn, cảm giác vô cùng quái đản. Ra thiên kỳ cảnh một trong, tứ cực đại tu sĩ tiến đánh yêu đế phần. Năm vị đại nhân vật liên tiếp không ngừng ra tay, lấy ra vũ khí của bọn hắn, đối chiến yêu đế cổ mộ, làm cho Nhật Nguyệt tinh thần lu mờ, nhường cả phiến thiên địa cũng đang run sợ. Vô tận thần quang cùng đáng sợ yêu lực, không ngừng hướng về bốn phương tám hướng phóng đi. Cũng không biết sau bao lâu, năm vị đại nhân vật chính mình cũng không biết xuất thủ bao nhiêu lần, mới khó khăn lắm đem yêu đế lăng tẩm một góc đánh ra một vết nứt. Đúng lúc này, yêu tộc đại đế trong phần mộ có từng đạo hà quang từ cái này vỡ ra một góc bay ra, hướng về bốn phương tám hướng phóng đi, có chính vũ khí thông linh trốn thoát. Năm vị đại nhân vật tất cả đều nhô ra bàn tay lớn, hướng lên bầu trời bên trong chụp tới, nhưng mà vẫn như cũ có không ít chút ít hà quang đã trở thành cá lọt lưới, hoặc phóng hướng chân trời, hoặc tiến vào sơn lâm ở giữa. Tô Vũ có chút mất hết cả hứng, không còn quan tâm yêu đế lăng tẩm, dù sao Nhan Như Ngọc tại bên người, liền xem như thánh nhân giáng lâm, vậy ngăn không được thanh liên đế binh trở về. Mà những kia thông linh binh khí đối với hắn mà nói như là đồ chơi bình thường, muốn có ích lợi gì? Hắn đem thần niệm bao phủ mảnh không gian này, ở trên bầu trời tìm kiếm lấy người nào đó. Đột nhiên, hắn trong đám người nhìn thấy một thú vị thân ảnh, một hồng quang đầy mặt đạo sĩ béo, độ kiếp thiên tôn Tào Vũ sinh chuyển thế thân, Đoạn Đức đạo nhân. Phản phất là vận mệnh nhân quả tuyến quân quanh, Diệp Phàm cùng Đoạn Đức gặp nhau. Một đạo thanh quang rơi vào Diệp Phàm chỗ trên núi đá. Diệp Phàm đem thạch bích mở ra, lấy được một thanh màu xanh biết dao găm, hắn hiểu rõ, thứ này tuyệt đối không phải phàm vật, bị yêu tộc đại đế thu lại vũ khí, khẳng định không tầm thường. Tô Vũ cảm giác có chút thái quá, Nhan Như Ngọc tại hắn nơi này. Bây giờ kia một chỗ thạch bích bên trong đã không còn chậu châu báu, Diệp Phàm cái vận khí này chi tử vẫn đúng là danh xứng với thực a. Ha ha. Đúng lúc này, Đoạn Đức khống chế thần hồng xông đến. Vô Lương đạo nhân nhìn lên tới dáng người cồng kềnh, nhưng động tác lại rất nhẹ nhàng, như là lá rụng một y mắng hạ xuống, cười nói, "Vận khí a, không nghĩ tới thật sự đổi tới một kiện vũ khí thông linh." Nói đến đây, hắn duỗi ra bàn tay lớn, hướng về Diệp Phàm dao găm trong tay chụp tới, lộ ra nụ cười hiền lành, nói, "Hai tử, đây là một kiện hung khí, ngươi trấn không được nó, đến, để đạo gia hàng phục nó." Tô Vũ trong hư không nhìn hiện trường ấy dễ ảm, khóe miệng khẽ nhếch, có chút hiểu ý nở nụ cười. Nhìn hồng quang đầy mặt Đoạn Đức phủi mông một cái rời đi dáng vẻ, Diệp Phàm có chút tức giận, hắn Diệp Hắc khi nào nếm qua kiểu này thua thiệt. Mập mạp chết bẩm ta nhớ kỹ ngươi. Diệp Phàm nhỏ giọng chửi mắng, mà Đoạn Đức nghe được Diệp Phàm lời nói, theo hơn trăm mét bên ngoài bay trở về, lộ ra một hàm răng trắng như tuyết, cười đến mức vô cùng sán lạ, nói, "Lần sau lại gặp nhau, đạo gia sẽ mang cho ngươi may mắn." Mà Diệp Phàm chỉ năng lực nén giận nhìn đạo sĩ béo nên ngang rời đi. Tô Vũ thần niệm khẽ động, nguyên bản một đạo bắn về phía chỗ hắn ánh sáng màu đỏ đột nhiên sửa đổi phương hướng, hướng phía Diệp Phàm kia một chỗ thạch bích vọt tới. Lần trước là ngẫu nhiên, lần này thì là người vì. Theo kia đạo hồng quang rớt xuống, Diệp Phàm giật mình. Hắn cảnh giác hướng phía tứ phương dò xét, thấy không có người đi ngang qua, đầu ngón tay kim ti lấp lóe, nhanh chóng mở ra thạch bích, đem một quả đỏ tươi trường kiếm đào lên, từng đạo xích hà lập tức bắn ra bốn phía ra. Ha ha ha. Một hồi tiếng cười to truyền đến, viễn không một đạo sĩ béo miệng rộng đều nhanh ngoắc đến mang thai rồi, khống chế thần hồng vọt tới. Lại là một chuỗi nguy biện. Diệp Phàm trong tay thông linh trưởng kiếm bị Đoạn Đức lần nữa cướp đi. Vô Lượng Tiên Tôn, tiểu hữu hữu duyên lại gặp nhau, bần đạo đi vậy. Đạo sĩ béo một bệnh lên cái mông, khống chế thần hồng, phóng lên tận trời, vạch một tiếng không còn hình bóng. Mập mạp chết bẩm, đời này đều không cần lại gặp nhau. Diệp Phàm mặt mũi tràn đầy suối quẩy, hắn cảm giác tương đối căm tức, cái này đạo sĩ bất lương, thật là quá thất đức. Nhìn tương lai Diệp Thiên Đế bây giờ cùng ăn chuột chết một dạng, Tô Vũ có chút sung sướng. Trong ngực hắn Nhan Như Ngọc thì là tại một lòng tìm tòi nghiên cứu yêu đế thánh tâm, cũng bên còn có một con bàn tay của An Lộc Sơn trên người mình du long. Một lát sau, Tô Vũ lại thao túng một đạo tử quang bắn về phía Diệp Phàm. Theo thất đức đạo sĩ ba đoạt Diệp Hắc, hắn chửi ầm lên, hai người triệt để kết quan hệ chặt chẽ. Tiểu kịch trường kết thúc, yêu đế phần trùng triệt để vỡ nát, ngay cả ngói vụn cũng bắn về phía tứ phương, hiện trường chỉ còn lại một đoàn lóa mắt sóng năng lượng lớn. Lóa mắt năng lượng bên trong xuất hiện một đạo nhường Nhật Nguyệt tinh thần cũng ảm đạm phai mở chùm ánh sáng lộng lẫy. Tô Vũ nghiêm sắc mặt, một bên thúc dục tiên đài bên trong thôn thiên ma bình, một bên chuẩn xác tìm tòi đến Nhan Như Ngọc trên người thanh liên là ấn. Hắn xương trán nở rộ hào quang, tiên đài bên trong tiểu nhân chỉ ảnh biến hóa, vây ra một thức mở đầu. Ông. Trong chốc lát, từng đạo ô quang rủ xuống, đem nơi đây hóa vì một cái hắc động, thôn hấp lấy thanh liên đế binh. Vâng. Hư không sụp đổ, thiên địa chấn động, tại chỉ riêng mang trung tâm thanh liên đế binh biến mất trong hư không, Tô Vũ nhẹ nhàng một nắm, đem phá vỡ không gian đế binh thu vào trong lòng bàn tay. Đây là một khỏa xanh ngắt ướt át thanh liên, không hề giống binh khí, mà là như là một gốc sống sót thanh liên, bích diệp thượng lưu chuyển lên trầm trọng cực đạo khí cơ, tại phản kháng nhìn thôn thiên ma bình dẫn dắt. Thanh liên run lên nhẹ nhẹ, sương mù mông lung, mười phần thần dị. Tô Vũ đem này gốc thanh liên giao cho Nhan Như Ngọc, khuôn mặt mười phần lạnh nhạt, không có một tia tham lam cùng không bỏ. Chương 67, hát vang đàm hư không, tụ chương luôn hàng ngũ, chương 67, hát vang đàm hư không, tụ chương luôn hàng ngũ, ông. Một cỗ nhàn nhạt có cây mùi thơm ngát bao phủ mảnh không gian này, giữa thiên địa vô cùng sinh mệnh tinh khí hóa thành một đạo đạo lưu quang, như là sôi trào mãnh liệt thủy triều, tràn vào thanh liên đế binh bên trong. Xanh ngắt ướt át lá sen bên trên mạch lạc vậy phát ra xanh biết thần hoa, chói, thánh khiết màu xanh hà quang rải đầy bầu trời, vô cùng lưu hòa, khiến người ta cảm thấy toàn thân thư thái. Phía trên đế đạo thần văn phảng phất có sinh mệnh bình thường, có hơi rung động, tất cả đều thông linh, lưu chuyển lên đệ sập chư thiên cực đạo khí cơ, một cỗ vô cùng thuần khiết cao quý yêu lực lóe lên, như là một vùng vũ trụ tinh không đang rung chuyển. Một tịch váy trắng nhan như ngọc một đôi ngọc thủ nhẹ nắm ở thanh liên đế binh, trong ánh mắt mang theo kích động, thân thể mềm mại cũng đang run rẩy, điểm này Tô Vũ cảm thụ hết sức rõ ràng. Vật trong tay của hắn như là đang nhảy vọt một dạng, đủ để chứng minh chủ người nội tâm không bình tĩnh. Tổ khí. Nhan như ngọc trong đôi mắt đẹp có sương mù mông lung, giống như là muốn nhỏ xuống bình thường, cả người cũng đắm chìm trong thanh quang bên trong, toàn thân lưu động hà quang, khí tức vô cùng thần bí, càng thêm mờ mịt, giống như là muốn theo gió quay về, thoát rời thế giới này đồng dạng. Cái này đế binh vừa mới tiếp xúc đến Nhan Như Ngọc, liền cùng thần trí của nàng cùng nối liền với nhau. Giờ khắc này, Nhan Như Ngọc trong tay thanh liên đế binh, trong bể khổ yêu đế chi tâm, còn có nàng chỗ đuổi thanh liên lạc ấn cũng đang phát tán ra xinh đẹp bừng sáng, phía trên có phức tạp kỳ dị huyết mạch thần văn tại di động, đem ba cái triệt để nối liền cùng một chỗ. Đây là nhận chủ nghi thức, đây Tô Vũ trước đây nhỏ máu nhận chủ tốt quá nhiều, là chân chính huyết mạch chi khế, cho dù đế binh di thất, cũng có thể thông qua tự thân chân huyết lạc ấn gọi hồi, trừ phi bị một kiện khác cực đạo đế binh phong ấn, bằng không liền xem như chuẩn đế vậy ngăn cản không được đế binh trở về. Mà Tô Vũ cùng thôn tiên ma bình quan hệ trong đó thì không có như thế chắc chẽ, rốt cuộc hắn cũng không phải ngoan nhân hậu duệ. Chẳng qua hắn bây giờ hỗn độn thể sắp thành, thần thức cùng chân huyết cũng khắc ấn trên thôn tiên ma bình, đế binh thần chỉ vậy tán thành hắn. Tất cả giả thiên trừ ra ngoan nhân, Diệp Phàm cùng tiểu Niếp Niếp liên thủ bên ngoài, dù ai cũng không cách nào cùng hắn tranh đoạt thôn tiên ma bình quyền sở hữu. Đông. Theo đế binh thuận lợi luyện hóa, Nhan Như Ngọc khí tức trên thân vậy càng thêm cường thịnh, linh hoạt kỳ ảo mà thánh khiết, vẫn như cũ sạch không tì vết, dung mạo tuyệt thế. U u tiếng vang lên, vị này thanh liên nữ trở nên sáng long lanh óng ánh. Trong kinh mạch huyết dịch phát ra kinh lôi ầm thành, dường như sông lớn mạnh trướng, như đại dương mênh mông tách nhập, ẩn chứa đế đạo mảnh vỡ mỏng manh thần huyết đang không ngừng tiến hóa tinh thuần, tại một thời gian cực ngắn trong sông vào tiềm lực chi môn. Một đóa đế ảnh thanh liên hư ảnh nở rộ, đem Nhan Như Ngọc sấn thác vô cùng siêu phàm, đây là năm đời đế duệ huyết mạch nồng độ, người xa cơ thất thế thoát thai hoàn cốt, chân chính một bước lên trời. Tô Vũ nhìn này cảnh tượng vậy thở phào nhẹ nhõm, thanh đế binh nhận chủ ngọc nhì, đây là kết quả tốt nhất. Thanh đế hố hậu nhân hơn một năm, cuối cùng lương tâm trỗi dậy. Cũng là bởi vì như thế, hắn cố ý không có báo cho biết lão yêu. Bây giờ Thanh Đế thập cửu thế tôn đã không phải là trước đây cái đó sắp chết chi yêu, được hắn thần tuyển hoàng cổ cấm địa, chính mình lại dùng thôn thiên ma bình trấn phong lại đối phương nhục thân. Nhan Như Ngọc cùng hắn so sánh, cũng không có bao nhiêu ưu thế. Rốt cuộc Nhan Như Ngọc thanh liên huyết mạch không có đạt tới cổ hoàng tử tiêu chuẩn, tu vi còn tại đạo cung, không cách nào cùng tiên đại cảnh giới thúc tổ so sánh. Nếu như thanh liên đế binh nhận chủ hắn, nói không chừng đối phương hội có ý nghĩ gian dối, không chừng làm ra cái gì yêu tiêu thân, đến lúc đó lượng nan phía dưới, hội không duyên cơ sinh ra rất nhiều biến cố. Cho nên Tô Vũ đem tất cả chặn giết từ trong trứng nước. Ngọc Nhi nhìn giai nhân nước mắt chảy xuôi, lông mi mang theo sương ngủ, Tô Vũ ta thấy mà yêu, bắt đầu thu lại trên người mình hơi thở của thôn tiên ma bình, tại tĩnh mịch trong không gian nhỏ cùng chính thanh liên kỳ công chúa ôm nhau. Giờ phút này chính thôn tiên kỳ dòng chính hậu duệ khuôn mặt hoàn mỹ không một tì vết, cơ thể óng ánh, quanh thân tản ra thánh khiết quang huy, quang vũ bay tán loạn, bừng tỉnh như thần nhân, tay áo tung bay, 3000 sợi tóc rủ xuống, cùng giai nhân sợi tóc cuối quấn quanh ở cùng nhau. Tô Vũ nhẹ nhàng lao đi trong ngực tốt người khỏe mắt nước mắt, ôn thanh nói, tổ binh trở về, Ngọc Nhi lên cao hứng, cớ gì rơi lệ? Nhan Như Ngọc đem thanh liên đế binh thu nhập trong bệ khổ, cùng yêu đế chi tâm lẫn nhau dính líu, sau đó cơ thể tựa sát Tô Vũ. Nàng không nói gì, loại cảm tình này chỉ có nàng mình có thể trải nghiệm. Ai cũng sẽ không nghĩ tới, hơn một vạn năm quá khứ, thanh đế binh thế mà lại trở về. Chỉ dựa vào món này đế binh, nàng mạch này chính là một phương chân chính cực đạo thế lực, mọi thứ đều sẽ cải biến. Tô Vũ hôn lấy Nhan Như Ngọc trắng toát cái trán, thưởng thụ lấy giờ khắc này. Hắn mới là tối người thằng lớn, nhân hòa tâm, đế khí cùng yêu đế tâm cũng là của hắn. Đồng thời trong lòng của hắn vậy âm thầm may mắn, không ngờ rằng hai người kết hợp ngày thứ hai, thanh đế liền báo cho Nhan Như Ngọc đế binh sự tình. Chậm một ngày đều không phải là kết quả này. Một kiện cực đạo đế binh là đồ cưới, phóng tầm mắt mạn pháp kỳ nguyên, có thể xương tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Việc nơi này tất, thấy Nhan Như Ngọc thanh lệ không ngừng, Tô Vũ hiểu rõ giai nhân gấp đón đỡ bước ve an ủi, hắn huy động ngân kim dệt lụa hoa tay áo, vì thần lực thúc đẩy thôn thiên ma bình, lập tức hư không nổi lên vận sóng, thần quang bốn phía, dưới chân đạo văn có hơi phát sáng, thần huy phơi phới, hai người hành độ hư không mà đi. Cùng một thời gian, một đạo hỗn độn khí mang theo một tôn tinh xảo ngọc tháp từ trên trời giáng xuống, tại đầy trời trong mưa ánh sáng hóa vì một cái thân cao tám thước, phong thần tuấn lãng, lưng đeo trường kiếm thanh niên đạo sĩ. Bốn phía tu sĩ cũng tại hỗn chiến, lại đối với hắn nhắm mắt làm ngơ, phảng phất giống như không thấy. Tô Vũ đạp trên nhàn nhã nhịp chân, dưới chân đạo thế khẽ động, một cái chớp mắt, đã là ngoài trăm bước, hắn thần niệm bao trùm tại vùng chân trời này bên trong, hướng phía trước phế tích đi đến. Đây là hỗn độn thể đặc tù chi. Hắn hỗn độn hóa thân có chân thân bảy thành thực lực, tại tiên đại nhất trọng thiên chi cảnh không ai cả nổi, trên người còn mang theo thánh binh tàn khuyết lúc này, Diệp Phàm đã nhặt được vạn vật nguyên đỉnh mảnh vỡ, này mai mảnh vỡ đối với Tô Vũ mà nói tác dụng không lớn, hắn cũng không muốn cùng Đế Tôn dính líu quan hệ, đối với cái này vô cùng kiêng kỵ. Già Thiên Kỷ Nguyên Tôn thứ nhất Hồng Trần Tiên, cái thứ nhất đem cựu bí tập hợp đủ tồn tại, Già Thiên Kỷ Nguyên cái thứ hai luyện ra tiên khí cực đạo chí tôn, vị thứ nhất là độ kiếp thiên tôn. Thấy thế nào trong này cũng có âm mưu thật lớn. Già Thiên bên trong Đế Tôn cuối cùng đội vàng kết thúc, bị bốn tôn Hồng Trần Tiên bây công, bi thảm kết thúc công việc. Tô Vũ cảm thấy kết cục này rất tốt, cũng không muốn can thiệp, bằng không đột nhiên có thêm một cái vạn cổ hắc thủ, thời gian tuyến không biết phải như thế nào biến hóa. Mà lúc này đạo sĩ béo Đoạn Đức xuất hiện, nhanh chóng hướng Diệp Phàm nơi này vào tới, cả người nhanh bắt đầu cháy rừng rực, tốc độ đã đạt đến cực hạn, nháy mắt đi vào trước mắt, hắn mặt mũi tràn đầy vẻ kích động, nói: "Khối kia đồng nát đâu? Vô lượng má nhà thiên tôn, bần nói sao như vậy tiện tay, đồ vật đến tay, để cho ta cho ném ra ngoài." Đạo sĩ béo sắc mặt tái xanh, hối hận cùng ảo não vô cùng, cùng trước đây không lâu bộ dáng cười mị mị một trời một vực. Diệp Phàm tâm thần tập trung cao độ, cảm giác này đạo sĩ bất lương hiện tại có giết người xúc động, ánh mắt hắn có hơi chuyển động, trong bể khổ số lượng không nhiều thần lực khống chế thông linh binh khí, chuẩn bị thời khắc đánh ra lôi đỉnh một kích. Trước đó mấy món ngoại vật binh khí bị đối phương cắt đoạn, hắn nén giận, không muốn vì này mà gây chuyện. Nhưng mà nếu như cái này đạo sĩ béo vì khối kia lục đồng, muốn đưa hắn bắt siêu hồn, hắn cũng sẽ không thúc thủ chịu trói, sẽ không mặc người chém giết. Ngay tại Hắc Vân ép thành thời điểm, một vị đạo sĩ đi tới, hắn dung mạo tuấn lãng, phong tư đặc tú, hơi mở thanh ngân, mười phần bất phàm, hát vang đàm hư không, tụ trương ca hàng ngũ, có một loại siêu nhiên đạo vận. Đạo hữu xin dừng bước. Cảm tạ thư hữu ngũ đẳng điểm xì thai, bản bảo bảo không nói lời nào, 24 tiết khí bên trong tiểu cấp mưa, huyết ngục đế lệ, nguyện phiếu ủng hộ. Cảm tạ bản bảo bảo không nói lời nào 500 kỷ đi ân tiền khen thưởng. Chương 68, cáo mượn oan hùng, chương 68, cáo mượn oan hùng, Diệp Phàm cùng Đoạn Đức đều đem ánh mắt đưa tới. Nhất là Đoạn Đức, một con béo tay nắm nhìn cằm của mình, sát mặt khó coi nhìn Tô Vũ. Hắn hôm nay vứt đi Đông Hoang nhân tộc chí bảo, tâm trạng thật không tốt. Đang chuẩn bị bức hỏi cái này không thành thật tiểu tu sĩ đâu, không ngờ rằng lại có thể có người đến làm rối. Mà Diệp Phàm vẻ mặt kinh ngạc, đạo hữu xin dừng bước. Nhưng hắn nhớ tới phong thần diễn nghĩa chẳng qua ngược lại là không có liên tưởng đến đối phương là địa cầu khách tới, rốt cuộc những lời này độc đặc tính không cao lắm. Tô Vũ bước dâu, trường bào màu xanh bên trên ngọc bội có hơi lay động, dưới chân thỉnh nói, một bước vượt qua mấy chục mét, hình chuyển qua trước mặt hai người. Hắn nhìn Đoạn Đức, trên mặt lộ ra ấm áp nụ cười, một ít lời xã giao há mồm liền ra. Vị này chính là đạo trưởng Đoạn Đức đi, Đoạn đạo trưởng danh truyền Đông Hoàng, bần đạo thân ở Bắc vực, cũng từng nghe nói đạo trưởng uy danh. Đoạn Đức thì khẽ đảo mắt tử, thần sắc âm tình bất định, khổ hải của hắn bên trong một tàn phá bát quái nhẹ nhàng chấn động, với lại trên người đối phương chuyển đến khí tức nguy hiểm. Nhìn tới đó là một kẻ khó chơi, chẳng qua vì trí bảo, đạo ra liều mạng. Tả hữu chẳng qua trong trước mắt, Đoạn Đức ngay lập tức trên mặt rào rạt ra nụ cười sán lạ, cười to nói, nơi nào, một chút chút danh mỏng mà thôi, đều là các vị đạo hữu cất nhắc. Cái này tiểu tặc cầm bần đạo một kiện bà bối, bần đạo đang truy hồi, mời đạo hữu không muốn can thiệp. Không đợi Tô Vũ đáp lời, Diệp Phàm nghe được đạo sĩ béo nói xấu, lửa giận trong lòng thực sự kiềm chế không được, cái này vô sỉ Đoạn Đức thật đúng là đoạn mất đức hạnh, đoạt chính mình ba kiện thông linh binh khí không nói, mắt vẫn mở nói lời bịa đặt. Đoạn đạo trưởng, khối kia phá đồng ngươi lặp đi lặp lại nhìn trọn vẹn một khắc đồng hồ, cuối cùng chính mình bước trên mặt đất, lại còn nói ta cầm bảo bối của ngươi. Mà Đoạn Đức vừa nghe thấy lời ấy, liền nghĩ tới chính mình cùng Đông Hoàng Chí Bảo bỏ lỡ cơ hội, không khỏi sắc mặt xanh xám, hắn hai mắt bắn ra tia sáng yêu dị, nhìn thẳng Diệp Phàm, muốn trực tiếp chìm vào Diệp Phàm thức hải bên trong. Diệp Phàm rất gấp gáp, vội vàng tập trung tinh thần, không đợi hắn trong đầu biên tốt hình tượng. Đột nhiên một hồi luồng gió mát thổi qua, linh hồn của mình giống như bị tẩy lễ bình thường, toàn bộ thân thể vô cùng nhẹ nhàng, loại cảm giác này rất giống ban đầu ở hoang cổ cấm địa uống vào thần tuyển về sau, cơ thể sinh ra dị biến. Hắn lấy lại tinh thần, nhìn thấy Tô Vũ chính cười mỉm nhìn hắn, như là đang xem một vị mỹ nhân tuyệt thế đồng dạng. Diệp Phàm tiểu hữu, nhiều ngày không gặp, đạo hữu vậy bước vào con đường tu luyện, thực sự là thật đáng mừng. Diệp Phàm cảm thụ lấy trên người bạch sắc ngọc bội dị động, trên mặt hắn lộ ra một tia ý mừng, thật là vị kia đạo trưởng Tô Vũ. Từ đi vào bắt đầu cổ tinh sau đó, hắn đã trải qua rất nhiều chuyện, thực tế là bởi vì chính mình thể chất, rất nhiều người đều đối với trốn tránh. Tại linh cư động tiền, trừ ra Ngô Thanh Phong trưởng lão, những người còn lại phần lớn đối với hắn ôm lấy ác ý, nhất là cái đó Hàn trưởng lão, cô kia muốn đem hắn luyện thành thần đan dục vọng không che giấu chút nào. Chính là việc này nhường hắn hiểu được vị kia Tô đạo trưởng đối với thiện ý của hắn. Mặc dù hoang cổ cấm địa thánh quả thần tuyển 10 phần chân quý, nhưng là mình cùng bàng bắt chẳng qua là hai cái phàm nhân, không có gì năng lực phản kháng. Mà Tô Vũ thấy chân vật mà không tham nghiệm, chính mình tại hỏa tinh cũng bị đối phương cứu một lần, mới không có táng thân dưới đại lôi âm tự yêu ma trong miệng mặc dù nhận ra Tô Vũ, Diệp Phàm lại không có nói ra, hắn tâm tư kỳ náo, tất nhiên Tô đạo trưởng lần này vì một cái khác khổ cho ra sân, khẳng định không muốn bị người khác nói ra chân diện mục. Tô Vũ nhìn Diệp Phàm kích động ánh mắt, hắn khẽ gật đầu thăm hỏi, cũng không nói thêm cái gì. Ngay lập tức hắn giọng nói biến đổi, thần sắc bất thiện chất vấn nói, Đoạn đạo trưởng, ngươi thế mà động dụng thần thức bí thuật bắt nạt một khổ hải cảnh tiểu tu sĩ, Diệp tiểu hữu là ta người cũ, chuyện này ngươi nói làm sao bây giờ? Theo Tô Vũ lời nói rơi xuống đất, trên người hắn tuôn ra một tia thần lực, tiên đại bí cảnh uy áp lệnh Đoạn Đức sắc mặt kỳ biến, vẻ mặt kinh dị nhìn Tô Vũ. Vô lượng tiên tôn, bần đạo chẳng qua ra đây một chuyến, thì đụng phải loại quái vật này, làm sao có khả năng à, còn trẻ như vậy bán bộ đại năng. Đoạn Đức nội tâm một hồi phát khổ, nhìn Tô Vũ bất thiện nét mặt, hắn một mặt đau lòng địa từ trong ngực lấy ra một thanh chủy thủ màu xanh biếc, thanh hạ cuốn lượn quanh, sắc bén vô cùng, có trận trận hàn khí phát ra. Mà Diệp Phàm nhìn thấy kiện binh khí này càng là hơn con mắt đăm đăm, vậy không khách khí, một bức cho săn bộ dáng, trực tiếp theo béo đạo nhân trong tay đoạt lấy cái này thông linh binh khí, sau đó đứng ở Tô Vũ bên cạnh, dâng lên chân vật. Đại nhân, ta trước đó đạt được 3 kiện thông linh binh khí, trước đây đều là hiến cho ngài, nhưng nửa đường bị mập mạp chết bầm này tiện hổ. Diệp Phàm xanh mắt nhìn Đoạn Đức. Tô Vũ liếc mắt Diệp Hắc một chút, đối phương tiểu này đánh rắn thượng cán bản tính thật đúng là không thay đổi. Trong nguyên tắc nhận loại đãi ngộ này là lao điên, Diệp Hắc mượn lao điên ra hổ, nói mình là vị này viễn cổ thánh nhân đệ tử, đem các thánh địa sợ tới mức không rõ, hồ giả hổ uy một đoạn thời gian rất dài. Không ngờ rằng hắn cũng có thể trải nghiệm một lần loại đãi ngộ này. Chẳng qua Tô Vũ cũng không nói gì, rốt cuộc độ kiếp thiên tôn ra đại nghiệp đại, rút ra một cọng lông cũng siêu việt thánh minh, khẳng định không quan tâm điểm ấy đồ chơi nhỏ. Bần đạo, bần đạo mới vừa rồi là nhận lầm người. Đoạn Đức lắp bắp giải thích, hai mắt đỏ bừng, một bức khổ đại cửu thâm dáng vẻ, trên mặt hắn miễn cưỡng gạt ra so với khóc còn khó coi hơn khuôn mặt tươi cười, đem ngoài ra hai kiện thông linh binh khí lấy ra ngoài. Trong lúc đó hai đạo vi quang hiện lên, hai kiện thông linh binh khí liền đổi chủ, đi tới Diệp Phàm trong tay. Diệp Phàm nhìn Đoạn Đức tượng ăn chết bút bê giống nhau nét mặt, nội tâm vô cùng thoải mái, tên mập mạp chết bầm này, trước đó đoạt hắn 3 lần, hiện tại cuối cùng đụng phải không chọc nổi người. Tô Vũ nhiều hứng thú chằm chằm vào Đoạn Đức, hắn tiên đại cảnh thần niệm vô cùng ngang ngược, Đoạn Đức toàn thân trên dưới đều bị hắn thấy rõ, đột nhiên, đối phương trong bể khổ hiện lên một tia kim mang, trực tiếp đưa hắn thần niệm bước lui. Đoạn Đức rút lui hai bước, nhìn Tô Vũ thâm tình nhìn chăm chú hắn, không khỏi đau cả đầu, hắn đương nhiên hiểu rõ đối phương vì sao làm như thế. Khổ hải của chính mình bên trong cái đó tàn phá bắt quái tức thì bị đối phương thần thức dò xét sợ kinh động. Hắn cười ha hả, lộ ra mặt mũi tràn đầy vui thích nụ cười, trên trán cũng gạt ra từng đạo nếp may, miệng rộng ngoác đến mang tai, răng hàm cũng lộ ra, ha ha cười nói, tất nhiên đạo huynh cùng vị tiểu huynh đệ này biết nhau, vận đạo sẽ không quấy rầy hai vị gặp lại, núi cao đường xa, hữu duyên còn gặp lại. Đoạn Đức di chuyển chính mình chân ngắn nhỏ, không có dựng lên thần hồng, mà là siêu một tiếng thì liền xông ra ngoài, trực tiếp chạy ra vài trăm mét, rời đi hai tầm mắt của người bên trong. Đạo huynh không cần tiến xa, sau này còn gặp lại. Tô Vũ chỉ là nhìn hắn thân ảnh đi xa, đối phương trong bể khổ vật dị bảo, phía trên mặc dù bị tầng tầng phong ấn, nhưng mà đạo văn không cách nào ẩn tàng, lưu lộ ra ngoài một tia khí cơ bị hắn khám phá. Một kiện chuẩn đế khí tàn quyết. Tào Vũ sinh đời thứ hai là nguyên đế, rèn đúc ra thông thiên minh bảo, hắn đời thứ nhất là độ kiếp thiên tôn, đế binh ở nơi nào đâu? Trong nguyên tắc từ đầu đến cuối không có bản giao điểm này. Tô Vũ trong lòng chưa tính toán gì suy đoán dâng lên, sắc mặt lại không thay đổi chút nào, hắn xoay đầu lại nhìn về phía Diệp Phàm, lộ ra mình nguyên lai là tướng mạo. Diệp Phàm, đã lâu không gặp. Chương 69, một dương một âm, ôm chặt thái cực, chương 69, một dương một âm, ôm chặt thái cực, Diệp Phàm có chút mừng rỡ, quả nhiên là đạo trưởng Tô Vũ. Tô Vũ hơi cười một chút, lại khôi phục trước đó tướng mạo. Diệp Phàm thần sắc lo lắng, phản phất là tìm được rồi dựa vào một, Tô đạo trưởng, bàng bác bị những yêu tộc kia bắt đi. Đạo trưởng có thể hay không cứu bàng bác? Nói xong những thứ này, Diệp Phàm trong lòng có chút vội vàng. Kỳ thực vì hắn thông minh như vậy tính cách, hắn biết mình không nên như vậy được một tấc lại muốn tiến một thước, vì rất có thể sẽ ác vị này đối với hắn và thiện tiền bối. Nhưng bàng bác là của hắn hảo hữu Chí Giao, hai người cùng nhau theo địa cầu đi vào bắt đầu, như hình với bóng, hắn không thể là vì chính mình mà vứt bỏ bàng bác. Tô Vũ nghe được tin tức này sau vậy hơi kinh ngạc, bây giờ yêu đế thập cửu thế tôn đang dưới trướng hắn là hỗn độn cùng phát sáng phát nhiệt, bàng bác thế mà còn là bị yêu tộc mang đi. Tất nhiên Diệp Thiên Đế mở miệng cầu khẩn, Tô Vũ quyết định cho một bộ mặt. Sau một khắc, hắn hai mắt hợp lại, ngang ngực vô song thần niệm trực tiếp đánh xuyên hư không, trong hư không các đại thế lực liên thủ phong ấn không gian trận văn bị hắn trực tiếp phá hoại, sau đó thần niệm như mưa, bao trùm vùng chân trời này. Cỗ này dị động trực tiếp lệnh tam đại cực đạo thế lực người sợ hãi, kiểu này lực lượng thần thức thế mà trực tiếp đánh xuyên qua bọn hắn trận pháp cấm chế, khó có thể tưởng tượng đối phương là loại nào tồn tại. Trên bầu trời cơ gia chiến xa bay ra một vị bạch bào thanh niên, khuôn mặt cương nghị, dáng người khôi ngô, hắn đứng trên không trung cất cao giọng nói, không biết vị tiền bối nào ở đây. Văn bối cơ không nguyện. Tà cha cơ thiên trọng. Tô Vũ hờ hững nhìn chăm chú đối phương một chút, cũng không để ý, một tứ cực cảnh tiểu bối mà thôi, người cha là ai đều vô dụng, ngươi cũng không phải đệ tử, cũng không phải Diệp Phàm đại cứu tử, cơ gia một thế này trừ ra cơ tử bên ngoài, những người còn lại chẳng qua là một ít người tầm thường. Rất nhanh hắn liền tìm được rồi hơi thở của bàng bác, đối phương bị một tên sau lưng mọc lên hai cánh thiếu nữ tóc bạc ôm, vẫn là dùng ôm công chúa tư thế, hai người mười phần thân mật, nói đúng ra bàng bác bị động, lâm vào trong hôn mê, hai người ngồi ở một khung trong chiến xa. Tô Vũ thu nhập thần niệm, nhìn xem một mặt khẩn trương Diệp Phàm, hắn lạnh nhạt nói, không cần lo lắng bàng bác, hắn hiện tại trôi qua tốt hơn ngươi nhiều. Sau đó Tô Vũ chỉ điểm Diệp Phàm vấn đường, đem đối phương đồ ảnh truyền lại cho hắn. Không lâu lắm, Diệp Phàm cũng quái dị mở mắt ra, xem ra hắn vị huynh đệ kia diễm phúc không cạn a, nhưng mà vị kia yêu tộc thiếu nữ tại sao muốn làm như thế đâu? Tựa hồ là nhìn ra Diệp Phàm đấy lòng hoài nghi, Tô Vũ giải thích nói, bàng bác thể nội có thượng cổ yêu vương huyết mạch, với lại huyết mạch độ tinh khiết không thấp. Diệp Phàm hay là khó có thể tin, khoe miệng khẽ nhếch, có chút không hiểu rõ. Tô Vũ không nói thêm gì, chỉ là cất bước đi thẳng về phía trước, mà Diệp Phàm vậy buông xuống nghi ngờ trong lòng, đi theo Tô Vũ nhịp chân. Địa cầu bên trong vậy tồn tại tu hành giới, vài ngàn năm trước địa cầu tu hành giới không chút nào kém cỏi hơn bắt đầu, chỉ bất quá về sau linh khí suy yếu, một ít thật sự cường đại luyện khí sĩ cũng rời đi địa cầu. Mà bàng bác tổ tiên có thể là một vị yêu vương. Diệp Phàm vậy gật đầu một cái, vị này Tô đạo trưởng trước đây liền là địa cầu người, địa cầu có tu hành giới hắn đã sớm đoán được, chẳng qua hắn vẫn còn có chút lo lắng. Đạo trưởng, những yêu tộc kia có thể hay không bất lợi cho bàng bác? Ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Phàm ngượng ngùng cười cười, không có nhiều lời, bình yên địa đi theo sau Tô Vũ, tại loại nguy hiểm này môi trường, người trước mắt là hắn tiếp tục sống lớn nhất Kháo Sơn. Rất nhanh hai người liền bay qua ba tòa sơn lĩnh, tòa thứ tư trên dãy núi có một cái đen thấm đầm sâu, yên tĩnh như đá, không có một tia gợn sóng, thấu ra trận trận khiến người ta run sợ hàn khí. Nơi đây còn có một cái thân ảnh quen thuộc, một cái tròn vo đạo sĩ béo loay hoay một mặt đặc thù đồng kính, đối với núi non tả hữu khoa tay, trong miệng còn nói lẩm bẩm, lộ ra vẻ vui sướng tỉnh. Một dương một âm, ôm chặt thái cực, lực lượng nguồn suối trái tim chôn ở dương mộ, chân chính lạnh băng thi thân chôn ở tại âm phần, vô lượng thiên tôn, thế mà bị đạo gia cho tìm được rồi, ha 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 ha. Âm thanh mười phần nhỏ bé, nhưng mà Diệp Phàm linh thể khác hẳn với thường nhân, đem những lời này thu vào trong tai, trong lòng của hắn giật mình, chỗ này hàn đảm thế mà có chôn chân chính yêu đế thi thân. Lúc này Đoạn Đức vậy phát hiện Tô Vũ, nguyên bản vui sướng nét mặt trong nháy mắt biến mất, hai chân dựng lên thần hồng liền muốn đi đường, chẳng qua không đợi hắn trèo lên thần hồng, liền bị một vệ thần quang câu ở, trên không trung xẹt qua một cái xinh đẹp đường vòng cung, rơi xuống tại Tô Vũ trước mặt. Cái này đạo sĩ béo vừa rơi xuống đất liền hết rồi khí tức, cơ thể cứng ngắc địa nằm trên mặt đất, không nhúc nhích. Tô Vũ hứng thú giật giảo nhìn Đoạn Đức, một chiêu này là hắn không ngờ rằng, thế mà muốn người già bị đụng hắn. Diệp Phàm nô ra thân thể, đem ngón tay nhẹ nhẹ đặt ở Đoạn Đức trong mũi, sau đó hy tinh phụ thân, tiếc rẻ nói, Đoạn đạo trưởng hết rồi khí tức, đại khái là đi rồi. Hạt dự, trời cao đấu kỵ anh tài a, để cho ta tiến hắn cuối cùng đoạn đường đi. Lời còn chưa nói hết, hai con trắng non non lướt tay liền thăm dò vào đạo sĩ béo đạo bào bên trong. Trong nháy mắt Đoạn Đức đứng dậy, đẩy ra Diệp Phàm bàn tay hư hỏng, một miệng mở lớn toét ra, mặt sáng như cho tàn, có chút thê lương nói ra, ngươi được lắm tiểu thí hải, đạo gia chẳng qua là thay ngươi bảo quản ba kiện thông linh vũ khí một quãng thời gian mà thôi, đây là vì xin chào, ngươi không có ơn tất báo coi như xong, thế mà nghĩ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Lúc này Diệp Phàm chẳng qua 12-13 tuổi khuôn mặt, quả thực mười phần non nớt. Tô Vũ hai mắt nhìn chăm chú Đoạn Đức, làm hắn càng thêm căng thẳng, âm thanh vậy càng ngày càng nhỏ. Hắn suy nghĩ nát óc cũng không hiểu chính mình sao đắc tội như vậy một vị tổ tông. Tô Vũ mở miệng nói, Đoạn đạo trưởng không cần hoảng sợ, bần đạo Tào Vũ Sinh, đối với Đoạn đạo trưởng mê mẩn đã lâu, ta tại Bắc vực Thánh Thành liền nghe nói đạo trưởng đại danh. Đối với đạo trưởng mười phần khâm phục. Tào Vũ Sinh, tên này sao quen thuộc như vậy? Bần đạo chưa từng thấy hắn a. Đạo sĩ bất lương nội tâm tính toán, hắn nghe được Tào Vũ Sinh ba chữ sau đó cơ thể một cái giật mình, nhưng là muốn hồi tưởng cũng không nhớ ra được, chỉ có thể vẻ mặt xỉm cười quyến rũ nói, không dám nhận tiền bối tán thưởng. Mà Tô Vũ thì gắt gao quan sát đến Đoạn Đức thần sắc biến hóa, nhìn thấy đối phương mặt ngơ ngác, lúc này mới có chút thoải mái. Xem ra là thật sự chém dụng tất cả, hữu thế luân hồi ấn, kiểu này trường sinh lộ cũng là khủng bố a. Diệp Phàm ánh mắt bất thiện nhìn cái này vô lương đạo nhân, đạo sĩ này trắng trợn cướp đoạt hắn ba lần, hắn còn chưa có báo thù đấy. Hắn trong lòng hơi động, cùng Đoạn Đức nói ra, Đoạn đạo trưởng, khối kia đồng nát ta nhớ ra rồi, chính là nhét vào nơi này. Đoạn Đức hết sức kích động vọt tới Diệp Phàm trước người, hai con dầu mỡ mập tay thật chặt khoác lên Diệp Phàm trên bờ vai. Tiểu huynh đệ, ngươi thật sự đem khối kia đồng phiến nhét vào này, nói được nửa câu im bặt mà dừng. Đoạn Đức thần sắc khẩn trương nhìn Tô Vũ, mà Diệp Phàm cũng có chút chột dạ. Nhìn hai người vô cùng chột dạ bộ dáng, Tô Vũ cười hiểu ý hắn hướng Diệp Phàm truyền âm nói, khối kia lục đồng đích thật là một kiện chí bảo. Không ngờ rằng Diệp Phàm nghe những lời này càng có chút dùng mình, chỉ cảm thấy mình nguy hiểm. Tô Vũ cũng không biết Diệp Hắc trong lòng đang len lén bố trí hắn, hắn một bà nhấc lên đạo sĩ bất lương, đem nó nhấc trong tay, mỉm cười nói, mời Đoạn đạo trưởng theo giúp ta đi một lần đi. Yêu đế âm phần, ta vậy rất là hiếu kỳ. Chỗ này âm phần trong nguyên tắc cũng không có cái gì thần vật ở bên trong, cho nên vì gia tăng thần vật tỷ lệ, hắn cố ý mang Diệp Phàm, Đoạn Đức cùng nhau, một vị khí vận chi tử, một vị thiên tôn chuyển thế. Trong thế giới này không ai khí vận mạnh hơn nơi đây. Hắn muốn nhân tạo một chỗ đặc thù cơ duyên. Chương 70, đáy đầm thấy bí văn chương 70, đáy đầm thấy bí văn, tĩnh mịch đen nhánh hàn đảm mặt ngoài nổi lên tầng tầng gợn sóng, yên tĩnh như đá, không có một tia gợn sóng, thấu ra trận trận khiến người ta run sợ hàn khí, bốn phía vô cùng tĩnh mịch. Cách đó không xa thiên không cực đạo thế lực vậy ngừng trên không trung, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tại hoàng cổ cơ gia khung xe trung tâm nhất, một khung vô cùng xa hoa hoàng kim chiến xa phía trên treo lấy hồng mã não bình thường mặt dây chuyền, khung xe trước lại là một đầu thần tuấn màu xanh giao long, đầu này giao long dường như vậy cảm nhận được khí tức không thích hợp, ngay cả ngửa mặt rít gào cũng không dám. Ngồi tại trên hoàng kim chiến xa một tên râu tóc bạc trắng cơ gia tộc lao đối với cơ không nguyệt trầm giọng nói, tất nhiên nơi đây có tiên đài bí cảnh đại tu sĩ xuất hiện, chúng ta không nên hành động thiếu suy nghĩ, ta đã hướng gia tộc phát ra thông tin, rất nhanh liền có trợ giúp chạy đến. Cơ không nguyệt mười phần cung kính nói, giao chỉ thánh địa cùng giao quang thánh địa cũng hẳn là như thế. Tam thúc công nên sớm tính toán. Nghe được cơ không nguyệt lo lắng, lão giả bóp nhẹ nhìn chính mình râu bạc trắng, ánh mắt thoải mái mà nói ra, không cần lo lắng, bát tổ vừa vận tại nam vực bên trong, với lại bát tổ cách nơi này địa không xa, chẳng mấy chốc sẽ đổi tới, yêu đế phần mộ nhà họ cơ chúng ta tình thế bắt buộc. Cơ không nguyệt lộ ra vẻ vui mừng, cơ gia bát tổ, đây chính là một tôn bán bộ đại năng, sau lưng ẩn giật người kia sát suất lớn là một tên tán tu, ở đâu là bọn hắn cực đạo thế gia đối thủ. Cũng đúng thế thật cực đạo thế lực chung nhận thức, bọn hắn tu có đế kinh, với lại huyết mạch bất phàm, cùng giai chiến lực cao hơn nhiều đại bộ phận tán tu a. Hàn đàm trước xuất hiện từng tiếng kêu thảm như heo bị làm thịt, phá hoại nơi đây u tĩnh bầu không khí, có vẻ càng ma quái hơn. Tiền bối, tha mạng a. Chỗ này âm phần vô cùng hung hiểm. Chớ vào a, tiền bối thủ hạ lưu tình a. Đạo sĩ bất lương kêu thảm. Diệp Phàm nhìn không chung các phe phái cử động, trong lòng dâng lên các loại suy nghĩ, chẳng qua cuối cùng vẫn đi theo sau Tô Vũ. Hắn sắc mặt mười phần chấn định, hắn đã hạ quyết tâm, muốn đem lục đồng phiến giao cho Tô Vũ. Mặc dù vị này Tô đạo trưởng nói lục đồng đối với hắn vô dụng, nhưng mà nói là nói như vậy, chính mình tuyệt không thể coi là thật. Diệp Phàm sau khi tốt nghiệp ở trong xã hội lịch luyện mấy năm, về phỏng đoán lãnh đạo tâm tư phương diện này rất có giải thích, dù sao đối phương là hắn ở đây bắt đầu lớn nhất hậu trường, cẩn thận một chút khẳng định không sai. Vừa nãy Tô Vũ phát động thần niệm bao trùm thiên địa, nhưng tất cả thế lực cung cấp như hến uy thế đều bị hắn thu vào đáy mắt, đây chính là một tôn tuyệt đỉnh cao thủ, với lại còn đối với mình ôm lấy thiện ý, thậm chí trong lòng của hắn lướt qua một tia gợn sóng, sớm biết như vậy, hoang cổ cấm địa bên trong nên đem tất cả thánh quả cũng giao cho đối phương, nhường Tô Vũ thu hắn làm đồ đệ. Những ngày này chính mình tại Linh Khư động thiên tu hành, dùng bách thảo dịch tu hành tốc độ 10 phần chậm chạp. Chọn bện tốn nhanh thời gian 1 năm mới mở ra khổ hải, còn không biết năng lực tu luyện đến một bước nào đấy. Tô Vũ hướng phía Hàn Đạm đi đến, lạnh băng thấu xương đầm nước tự chủ hiện ra một cái thông đạo, hai người đi vào. Mà phóng lo lắng Diệp Phàm nhìn đạo sĩ béo thảm trạng, thậm chí có nhàn tâm cùng đoạn đức trêu ghẹo. Đạo trưởng làm gì vẻ mặt đắng chát, trước ngươi thì tại chỗ này đầm nước, nên đối với yêu đế âm phần vậy có ý tưởng, hiện tại vừa bận như ý. Bị Tô Vũ để ở trên tay đoạn đức tức giận trừng Diệp Phàm một chút, sau đó hai tròng mắt nhìn về phía đen nhánh thủy thể, bốn phía liếc nhìn. Đông Hoang nhân tộc chí bảo. Nếu đồng tiến thật sự ở chỗ này, nếu không thèm đếm xỉa, hắn hoàn toàn chắc chắn bảo mệnh. Đáng tiếc mấy người không thu hoạch được gì, thủy thể bên trong cái gì cũng không có. Đoạn Đức vẻ mặt lấy lòng, trên mặt giữ tận cũng chen thành may, lộ ra một đôi răng trắng hướng Tô Vũ cười nói, "Tào đạo hữu, bần đạo nghị thông suốt, bần đạo năng lực tìm kiếm yêu đế lăng mộ, quả thực là tam sinh hữu hạnh, đạo hữu có thể hay không thả ta xuống?" Tô Vũ nhìn hắn một cái, khoe miệng mang theo không hiểu cười, đem nó phóng, ba người cùng nhau đi vào hàn đảm chỗ sâu. Quanh màu đen hàn đảm chỗ sâu đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, một cái giữ tợn ác thú chìm chìm nổi nổi, xuất hiện tại hắc thủy chỗ sâu. Nó toàn thân đen nhánh, như là ô kim đúc kim loại mà thành, hình dạng hình thù cổ quái, sinh ra ba cái đầu, chính giữa đầu lâu tương tự với người, tả hữu hai cái đầu theo thứ tự là đầu chim cùng đầu rắn, thân thể như ô kim đúc kim loại mà thành minh mã ngựa. Nó toàn thân không có lông vũ, bị lớp vảy màu đen bao trùm, lóe ra kim trúc sáng bóng, có vẻ cường đại mà hữu lực. Hống. Đây là một đầu dài đến mười mấy thước ô kim vượn ở trong nước hống, phát ra gào trầm thấp, nhiều Diệp Phàm cảm giác linh hồn có chút lơ mơ, dường như sắp rời khỏi thân thể. Nhất. Tô Vũ nhấc tay đánh ra một đạo sen lẫn một chút hỗn độn khí tử quang, vô cùng sáng chói, một kích liền đem ô kim vượn nguyên thần trấn sát, đầu hung thú này lặng lặng địa đổ vào trong đầm nước, khuôn mặt vẫn như cũ dữ tợn, nhưng không có một tia sinh khí. Đứng tại sau lưng Tô Vũ, Diệp Phàm mắt sáng lên, loại thần uy này hắn 10 phần hướng tới, nội tâm hắn kiên định niềm tin, một ngày kia chính mình vậy có thể trở thành dạng này cường giả. Mà đấy đầm lại lật cút ra trận trận bọt nước, một đội thân xuyên giáp sắt màu đen âm binh xung ra, trong tay đều nắm giữ đen nhánh âm đao, âm u đầy tử khí. Hắc đàm bên trong bọt nước trận trận cuộn cuộn, từng chiếc tàn phá cổ chiến xa tự đen trong đầm bắt ra, chở xe xe âm binh, bọn hắn người khoác mũ giáp bằng ô thiết, toàn thân các nơi cũng bị che kín, trong tay hoặc nắm giữ màu đen âm đao, hoặc bưng lấy màu đen minh qua. Cầm đầu là một tôn đầu sói yêu tướng, mặc trên người ô kim chiến giáp, bộc lộ ra nồng đậm khí tức tử vong, này là lúc trước yêu đế thủ hạ yêu tướng, yêu đế phần mộ người giữ mộ, Tào đạo hữu cẩn thận a. Đoạn Đức mặt lộ kinh hãi, nếu như là hắn đối mặt những thứ này, địch nhân chỉ sợ muốn luôn cuống tay chân, hai tay tóm lấy Diệp Phàm quần áo, tránh sau lưng Diệp Phàm. Diệp Phàm thì mặt sầm lại, cái này đạo sĩ bất lương Tô Vũ lạnh nhạt nhìn những thứ này yêu binh yêu tướng, giả thiên tiền kỳ phó bản cũng không có cái gì đặc biệt lớn nguy hiểm, với lại chính mình chẳng qua là một đạo hóa thân, cũng không cần lo lắng. Ánh mắt của hắn như điện, trong đôi mắt bắn ra một vệt thần quang, đồng thời tay phải xa xa một chỉ. Định. Tử quang bắn ra bốn phía, đạo tác chi tuyến lộn xộn dương, khuấy động ra trận trận sóng thần lực chấn động mạnh mẽ, tràn về phía trước mà đi, đem tất cả âm binh âm tướng cũng định tại nguyên chỗ, khó có thể di động mảy may. Nơi đây Hàn Đàm không thể nhận ra huyết, nếu không sẽ xảy ra thay đổi. Ba người liền đạp xuống mặt đất, đã đến Hàn Đàm dưới đáy, phủ cận đen kịt một màu, không có một tia sáng. Tô Vũ mở ra Nguyên Thiên Thần Mục, cẩn thận quan sát bốn phía. Phía trước là một khối mọc đầy rêu xanh loang lổ thạch bích, có từng đạo yêu văn khắc ấn trên thạch bích. Đoạn Đức vậy lật ra một khéo léo đẹp đẽ đồng tính, cả người mười phần đứng đắn. Hắn lại từ trong ngực lấy ra từng cái đặc thù khí cụ, đem chính mình võ trang đầy đủ, sau đó mười phần chuyên nghiệp đi đến trước vách đá, muốn tìm được trong đó bí ẩn. Tô Vũ đem tâm tư thu nạp, sau đó thần niệm cẩn thận cảm ngộ khối này trên vách đá đạo tắc. Hắn bây giờ là sắp viên mãn hôn độn thể, thiên địa vạn đạo cũng mười phần thân cận hắn. Rất nhanh hắn liền phát hiện mảnh này yêu văn bí ẩn. Đại bộ phận yêu văn đều là cấu trúc một đạo sát trận, mà có một ít yêu văn đạo tắc vận vị cùng còn lại yêu văn khác lạ. Tô Vũ đối với kiểu này đạo tắc thần vận hết sức quen thuộc, chính là không gian đạo tắc. Ánh mắt của hắn khẽ nhúc nhích, tìm thấy một chỗ đặc thù yêu văn, phía trên không chỉ có không gian pháp tắc tiêu tán, còn có một tia mịt mờ hỗn độn khí tức. Tất cả giả thiên thế giới, có thể cùng hỗn độn khí nhiễm cơ bản cũng không phải là phàm vật. Chương 71, Tiên đỉnh lục đồng, chương 71, Tiên đỉnh lục đồng. Ông Tô Vũ thần mục chăm chú nhìn này mai yêu văn, hai mắt có tử sắc quang mang có hơi rung động, thiên địa tinh khí theo bốn phương tám hướng tụ hợp vào hốc mắt của hắn bên trong, thần hoa lập lòe, cả người tản ra đáng sợ khí tức, xương trắng trước tách ra nhấp nháy hạ quang. Tiên đại cảnh giới uy áp toàn bộ chút xuống, bao trùm tại mảnh không gian này. Đoạn Đức khổ hải chỗ hiện lên một tia kim quang, hắn kéo lại Diệp Phàm lui ra phía sau một bước, sắc mặt trắng bệnh, trong miệng lẩm bẩm không có thiên lý quái vật các loại lời nói ngữ. Mà Diệp Phàm vậy thần sắc kỳ biến, giống như linh hồn bị vật nặng đè lại bình thường, này đây hỏa tình con yêu ma kia uy áp còn kinh khủng hơn. Trước đây ngạc tộc uy áp đại bộ phận bị Tô Vũ ngăn cản, bọn hắn chỉ là tâm thần thất thủ. Hắn nhìn xem cả người tán phát ra quang mang Tô Vũ, có chút không hiểu nhìn về phía Đoạn Đức, "Đoạn đạo trưởng, này là chuyện gì xảy ra?" Đoạn Đức lườm một cái, tức giận nói ra, "Ngươi hỏi ra, đạo gia hỏi ai? Chờ xem." Đột nhiên, Tô Vũ tâm niệm khẽ động, thức hải bên trong thải quang lưu chuyển, phun phóng ra quang mang, một đạo ngân quang theo hắn tiên đài bên trong bay ra, hóa thành một tòa óng ánh ngọc tháp, rủ xuống từng đạo ánh sáng màu bạc, sau đó tay bấm ngón tay quyết, đánh ra bốn đạo hỗn độn khí. Này bốn đạo hỗn độn khí nhanh chóng bay ra, trực tiếp lạc ấn tại bốn phía bốn vách tường bên trên, từng đạo trắng thuần linh quang xuất hiện, đem mảnh này hàn đảm chấn phong, vạch ra một vùng không gian. Diệp Phàm nhận ra tòa này ngọc tháp, tòa này trên binh khí đạo thế thần văn quả thực đổi mới hắn nhận biết, ngọc tháp bên trên đạo văn cùng trong tay hắn thông linh vũ khí bên trên hoa văn ngày đêm khác biệt, hắn chỉ là hơi nhìn thoáng qua, hai mắt liền một hồi đau đớn, linh hồn vậy cảm thấy kinh sợ. Ngươi không muốn sống nữa, lại dám nhìn thẳng thánh binh, ngươi cái này khổ hải tiểu tu sĩ lá gan thật to lớn. Đoạn Đức nhìn thủy trong cơ thể ngân nguyện ngọc tháp, ánh mắt vô cùng lửa nóng, phát hiện Diệp Phàm dị huống, không khỏi mở miệng quyên bảo. Thánh binh chính là viễn cổ thánh nhân binh khí, phía trên xen lẫn thánh đạo quy tắc, ở đâu là ngươi một luân hải bí cảnh năng lực nhìn thẳng? Đạo sĩ béo vẻ mặt kinh bị nói, sau đó nhíu mày, thần sắc nghi ngờ nhìn Diệp Phàm, ngươi không phải nói cùng vị tiền bối này là quen biết cũ sao? Sao cái gì cũng không biết? Diệp Phàm một hồi bất đắc dĩ, ta mới bước vào tu hành không lâu, ta biết vị đạo trưởng này lúc ta còn là cái phàm nhân. Tổn hại ngân nguyệt ngọc tháp chỉ riêng hoa đại làm, ba chỗ không chọn bẹn mái hiên ra toát ra kinh khủng thánh đạo khí cơ, như một tòa ma sơn, làm cho người thần hồn cố chấn. Tô Vũ thúc dục ngân nguyệt ngọc tháp, thánh huy lưu chuyển, trực tiếp đánh ra một vệt thần quang, phá khai rồi trên vách đá phong ấn, đem sát trận phù văn ma diệt, sau đó hắn thúc dục ngân nguyệt ngọc tháp, từ đó lấy ra một mảnh khô mục phiến lá, sau đó tay phải khẽ nhúc đích, tại đây mai trên phiến lá khắc xuống không gian trận văn. Không lâu lắm, nhợt nhạt trên phiến lá liền bảy biện ra hoa văn phức tạp, này đã trở thành một viên đặc tù phụ chú. Tô Vũ chập ngón tay lại làm kiếm, tại trên bồ đề diệp khắc thêm một viên tiếp theo đế văn. Đột nhiên, bồ đề diệp cùng trên vách đá lưu lại yêu văn cũng phát ra ngân sắc quang mang, chậm rãi tạo thành một cánh cửa. Tô Vũ nói khẽ, đi thôi. Sau đó hắn vừa bước một bước vào quang môn bên trong, Đoạn Đức cùng Diệp Phàm vậy theo sát bước vào quang môn. Cùng ngoại giới ô uế âm u khác nhau, đây là một mảnh thánh khiết tiểu thế giới, vân vụ cuộn cuộn, vân hải vùng trời, vân vụ như có như không, một tòa cự đại cung khuyết như ẩn như hiện, khí thế bằng bạc, giống như một tinh vực, khó mà chống lại. Thế mà còn thật có phó bản, đây thật là bất ngờ a. Tô Vũ hơi xúc động, hắn thần niệm ngoại phóng, muốn tìm kiếm tòa này tiểu thế giới, đột nhiên hắn nhíu mày, phát hiện tình huống không đúng. Vùng thế giới nhỏ này kém xa Thiên Đoạn Sơn mạch chỗ kia tiểu thế giới, bất luận là linh khí hay là không gian cũng chênh lệch rất xa, với lại bên trong vùng không gian này chỉ có này một biển mây. Này không như thành đế tác phẩm a, cực đạo chí tôn mở tiểu thế giới không phải là bộ dáng này. Một bên Đoạn Đức một tay nhấc nhìn Diệp Phàm, bưng lập tại trên thần hồng, nhìn tiểu thế giới này có chút sợ hãi thán phục, không có nghĩ đến đây mặt có động thiên khác, bần đạo tung hoành đại mộ hơn 10 năm, còn chưa đảo qua đế phần đâu. Không nghĩ tới lần này thì đụng phải, ha 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 ha. Không ngờ rằng Đoạn đạo trưởng ngươi lại là cái chỗ mộ. Bị Đoạn Đức xách ở trên tay Diệp Phàm nhổ nước bọt nói, hắn còn chưa tới mệnh tuyển cảnh, không cách nào phi hành. Tô Vũ không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp mang theo hai người tới trong cung điện, sau đó phất ống tay áo một cái, trực tiếp đem cung cửa mở ra. Trong cung điện 10 phần trống trải, cao nhất trên bậc thang trưng bày lấy hai cái ngọc trác thượng hai phe mặc hộp đen. Tô Vũ lông mày cao lại, ánh mắt đảo qua Diệp Phàm, lại nhìn về phía Đoạn Đức, sau đó đem ngọc trác bên trên hộp hút tới. Diệp Phàm có chút kinh động, thân thể chính mình xuất hiện dị động, to bằng hạt đỗ tương kim sắc khổ hải, như lập loè minh nguyệt treo ở trong hắc ám. Kim sắc khổ hải bên trong lục đồng phát ra từng đạo dáng mây xanh, cùng trong bể khổ kim quang cùng nhau lấp lánh. Xưa cũ lục đồng thượng xuất hiện rất nhiều thần bí đạo văn, đây Tô Vũ vật thánh binh bên trên đạo văn còn muốn phức tạp dừng ra, thỏi đồng chô đứt lít nha lít nhít, đạo văn dày đặc, khó phân phức tạp, thơm ảo khó lường. Tô Vũ tiên đại cấp thần niệm trực tiếp phá vỡ hộp đen bên trên cấm chế, đem bên trong một cái hộp để lộ, trong đó có ba khối nhỏ vụ đồng phiến, hết sức bình thường, phía trên hiện đầy đồng tú, không có chút nào thần dị chỗ. Đoạn Đức nhìn thấy này ba khối đồng phiến, con mắt cũng tái rồi, đây chính là hắn tâm niệm niệm Đông Hoàng Chí Bảo mảnh vỡ, lần này tuyệt đối sẽ không sai, bị thanh đế chuyên môn cất giữ tại trong tiểu thế giới này. Mặc dù không có trước đó khối kia lục đồng lớn như vậy, chỉ có khối đó một phần mười lớn nhỏ, nhưng mà đây chính là chí bảo mảnh vỡ, hắn không chê bé. Đang lúc ánh mắt của hắn lửa nóng lúc, hắn liếc mắt liếc một cái Tô Vũ, không ngờ rằng vị này Tào đạo trưởng thế mà vẻ mặt ghét bỏ. Tô Vũ có chút xúi quẩy, hắn chuyên môn đi một chuyến lại là cái đồ chơi này. Ăn vào vô vị, bỏ thì lại tiếp. Đế tôn thành tiên đỉnh tuyệt đối là Tô Vũ kiêng kỵ nhất thứ gì đó một trong, trong nguyên tắc đế tôn thủ đoạn không có hiện hiện ra, hắn có thể không muốn bởi vì chính mình đến, nhiễu loạn thời gian tuyến. Thành tiên đỉnh không nên hoàn chỉnh, cho dù muốn hợp nhất cũng nên tại thành tiên lộ sử dụng, nhường những kia hắc ám chí tôn cùng đế tôn đối kháng. Tô Vũ liếc mắt đạo sĩ béo một chút, nhìn thấy Đoạn Đức con mắt cũng tái rồi, thần niệm mịt mở cảm giác một chút đối phương chuẩn đế khí. Nếu là cùng nhau thăm dò yêu đế phần, vậy liền người gặp có phần. Tô Vũ tử tốn nói một câu, trong hộp hai cái đồng phiến rơi vào Đoạn Đức cùng Diệp Phàm trong tay. Đoạn Đức mừng rỡ như điên, hai con béo tay nâng nhìn đồng phiến, động tác cẩn thận từng ly từng tí, há miệng liệt thành bông hoa đồng dạng. Tao đạo trưởng thực sự là quá khách khí, vân đạo còn chưa ra cái gì được đâu, sao có thể thu này đại lễ đấy? Lời còn chưa nói hết, Đoạn Đức liền đem đồng phiến thu vào, để vào khổ hải tàn phá trong bát quái. Mà Diệp Phàm thì là vẻ mặt kinh ngạc, cái này có thể cùng trước đó khối kia lục đồng không giống nhau. Này ba khối đồng phiến được thu giấu tại tiểu thế giới bên trong, tuyệt đối là tiên chân, Tô Vũ thế mà một chút cũng không động tâm. Tô Vũ cũng không để ý tới đoạn mập mạp chuyện ma quỷ, tâm tình của hắn có chút khó chịu, nhìn thoáng qua đứng thẳng khó an Diệp Phàm, lạnh nhạt nói, "Tất nhiên cho ngươi, thì nhận lấy." Đoạn Đức vậy vẻ mặt mỉm cười nhìn Diệp Phàm, thái độ mười phần hiền lành nói ra, "Tiểu huynh đệ, kiện bảo bối này quá quý giá, bắt đầu nước quá sâu, ngươi không nắm chắc được, vẫn là để cho ta đi, ta cầm ba kiện thông linh vũ khí cùng ngươi đổi thế nào. Sau đó hắn lấy ra ba kiện óng ánh thông linh binh khí, mỗi món cũng lưu chuyển lên xinh đẹp chỉ riêng hoa. Diệp Phàm vẻ mặt khó chịu nhìn cái này đạo sĩ béo, Đoạn đạo trưởng, ta cũng có ba kiện thông linh binh khí, ta cầm ba kiện thông linh binh khí cùng ngươi đổi thế nào. Tiểu huynh đệ, có chuyện dễ thương lượng nha, bốn kiện thông linh binh khí, làm sao? Ngươi đừng đi a, nghe ta một lời khuyên, ngươi thật không nắm chắc được a. Không có để ý hai người tiểu kịch trường, Tô Vũ đem tầm mắt chuyển rời đến một cái khác hộp, mà hộp đen vật liệu hết sức đặc thù, lại có thể ngăn cản hắn thần niệm dò xét. Một cái hố coi như xong, một cái khác đừng hay là đồng tiến, thanh đế ngươi như thế thích thu thập thành tiên đỉnh làm gì? Ngươi cùng đế tôn cũng không có giao tình a. Tô Vũ âm thầm đoán thầm thanh đế. Chương 72, Vũ hóa thanh kim cơ bát, chương 72, Vũ hóa thanh kim cơ bát, Tô Vũ đem thần niệm thăm dò vào mặt hắc kim trúc hạ bên trong, trực tiếp phá khai rồi mặt ngoài phong ấn cấm chế, sau đó phải tay nhẹ nhàng mở cái nắp. Cái nắp mới lật ra một tia khe hở, một đạo sáng chói thanh quang liền từ hộp đen bên trong bắn ra, trong hư không nổi lên gợn sóng, từng tầng vũ vực bàn ba văn đẩy ra, giống như phi tiên. Hộp đen trung thần vật tách ra nhất là rực rỡ ánh sáng, đem trọn phiến điện vũ chiếu sáng, vô cùng sáng chói, tường hòa nhi thánh khiết. Thần nguyên quang hoa, vũ hóa thanh kim. Đoạn Đức kêu lên, một chút thì biết ra hai loại thần vật thuộc loại, cả khuôn mặt cũng đỏ bừng, nghi tiến tới góc mặt quan sát, nhất là vũ hóa thanh kim, đối mặt tiểu này mộng áo cấp tiên tài, không ai có thể nhìn xuống. Diệp Phàm vậy mở to hai mắt nhìn, đối với hai loại thần liệu không có sức chống cự, chẳng qua hắn cùng Đoạn Đức chú trọng điểm không giống nhau, hắn ở đây nhìn chăm chú khối kia thần nguyên, thể nội kim sắc khổ hải một hồi bốc lên, kích thích gợn sóng, nhục thân huyết khí dâng lên, tại khát vọng sinh mệnh tinh khí, mà khối kia thần nguyên bên trong ẩn chứa nồng đậm sinh mệnh tinh khí. Tô Vũ đem cái nắp triệt để cởi ra, hát trên bàn phóng có một khối màu thiên thanh thần nguyên, trong đó bao vây lấy một khối thanh kim sắc kim thạch, tựa như ảo mộng, có một loại sinh mệnh đang lưu động, phóng ánh trong suốt, đây trên đời hoàn mỹ nhất ngọc tụy cũng phải đẹp rất nhiều lần. Cho dù không biết, bất kỳ người nào đều biết nó là một kiện tiên liệu, lưu động có phi phàm khí tức, như là không thuộc về cái này trần thế, xem xét chính là thần vật, nó tràn đầy sức sống, tại mặt ngoài có từng tầng cánh chim đường vân, mơ hồ trong đó có phi tiên chi cảnh xuất hiện tại tiên kim trung quanh. Đây là một khối to bằng đầu nắm tay vũ hóa thanh kim. Nó hoàn mỹ, cực kỳ mộng ảo, như là năng lực hô hấp, phun ra nuốt vào thiên địa tinh khí, sáng chói chói mắt, từng đạo như lông vũ gợn sóng hiện hiện thanh đế lưu lại tiên kim sao. Chẳng qua đúng lúc là vũ hóa thanh kim. Tô Vũ vậy hơi kinh ngạc nhìn vũ hóa thanh kim, đối với kiểu này tiên kim cũng chưa quen thuộc. Mặc dù hắn nhận thiên hoàng tử di sản, cũng có không ít tiên kim, điểm này phân lượng tiên kim cũng không thể nhường hắn lộ vẻ xúc động, nhưng mà đây là hắn lấy được thứ 6 loại tiên kim vật liệu, khoảng cách cựu sắc tiên kim mục tiêu tiến thêm một bước. Thanh đế tại vị thời gian quá ngắn, sớm bước vào hoang tháp bên trong diễn hóa tiên vực, thu thập được tiên kim khẳng định không nhiều, có như thế một khối đã rất tốt, vừa vặn hay là hắn thiếu hụt. Thôi thưởng thức một chút khối này tiên liệu, Tô Vũ đem nó thu nhập ngân nguyệt ngọc tháp bên trong, Đoạn Đức mắt nhìn chằm chằm tiên kim biến mất, trên mặt đường đề cập có nhiều đau lòng. Hắn không muốn thu hồi ánh mắt, sau đó lại nghĩ tới trước đó chính mình tự tay đem lục đồng vứt bỏ, không khỏi buồn tòng tâm tới. Đạo gia hôm nay thứ bị thiệt hại đại phát, một khối lớn như vậy lục đồng ta thế mà mất đi, ta hận à. Diệp Phàm khẽ miệng cố nén cười, không nói gì thêm, hắn có chút sợ bại lộ. Khổ hải của hắn bên trong hai khối lục đồng tại chỉ nổi, một lớn một nhỏ, cũng không dính liền cùng một chỗ, còn có một tờ kim chỉ, toàn bộ đều là bà bối, hắn lần này thu hoạch quá lớn. Tô Vũ lại bay đến phía trên cung điện, nhìn thoáng qua điện vũ, kết quả hay là làm hắn thất vọng rồi, trên cung điện đạo văn dừng bước vu thành nói, với lại căn bản không phải một kiện pháp khí, tất cả cung điện cùng tiểu thế giới này đụng vào nhau ngay cả, không thể dị động. Khí vận chi tử thêm thiên tôn chuyển thế, cũng chỉ giá trị một khối to bằng đầu nắm tay tiên kim. Có cũng không tệ rồi, tốt xấu không hoàn toàn là đồng phiến, cuối cùng không phải một chuyến tay không. Tô Vũ nội tâm an ủi chính mình. Trong nguyên tắc xuất hiện chuẩn xác địa điểm tiên kim cũng không tính nhiều, trừ ra địa cầu Côn Luân Sơn nội bộ thần ngân tử kim tháp, bắt đầu thì hai nơi địa điểm có tiên kim tồn tại, theo thứ tự là Trung Châu Vũ Hóa Thần Triều Di chỉ bên trong tiên lệ lục kim cùng Thái Sơ cổ khoáng hàng Vũ Đại Đế còn sót lại hoàng huyết xích kim. Trung Châu Vũ Hóa tổ miếu tiên lệ lục kim có cấp bậc thánh nhân âm thần thủ hộ, mà Thái Sơ cổ khoáng hoàng huyết xích kim thì không có nguy hiểm gì. Hắn tiếp xuống chuẩn bị đi một chuyến Thái Sơ cổ khoáng, đem khối kia hoàng huyết xích kim lấy đi, Đoạn Đức thì tại bên trong tiểu thế giới này tìm kiếm lên, cuối cùng vẫn là không thu hoạch được gì. Tính cả Diệp Phàm đem trong đại điện kia hai tấm ngọc chất cho chia cắt. Này hai tấm ngọc chất cái bàn dùng để cất giữ thần vật, khẳng định cũng không phải phàm phẩm, hết thảy mang đi. Diệp Phàm thậm chí hỏi Đoạn Đức có thể hay không đem chọn tòa cung điện cho mang đi, cái này có thể đều là bảo bối tốt á, hắn một năm này coi như là triệt để đã hiểu con đường tu luyện, sợ nghèo. Thể chất của mình như là cái hang không đáy, những người khác một bình bách thảo dịch thì có thể mở mang khổ hải, hắn uống trên trăm bình mới miễn cưỡng mở khổ hải, hắn hiện tại như là dự trữ qua mùa đông thức ăn hamster, nhìn thấy đồ tốt liền muốn mang đi. Hai người cậy mở địa gạch, dự định đem trọn tọa điện vũ phá hủy. Cái này cung điện kết nối lấy địa thế, không động được, bằng không tiểu thế giới này hội triệt để hỏng mất. Tô Vũ lắc đầu, tay áo hất lên, đem hai người cuốn lấy, câu đi qua. Diệp Phàm cùng Đoạn Đức lộ ra ngượng ngùng chi sắc, cười ha hả, mấy người hiện tại tính là chân chính quen thuộc, chí bảo mảnh vỡ đều có thể điểm cho bọn hắn, vị tiền bối này phẩm hạnh tuyệt đối không thể nói. Tô Vũ nhìn cùng Đoạn Đức trò chuyện vui vẻ Diệp Phàm, cảm giác có chút không đúng, hắn lắc đầu, sau đó nhìn thoáng qua cái này kỳ quái tiểu thế giới, dưới chân sinh ra hư không gợn sóng, một bước bước vào chỉ riêng trong môn phái, rời khỏi nơi này. Vẹn vẹn trong chớp mắt, ba người liền trực tiếp về tới ngoại giới. Tô Vũ thần niệm quét qua, phát hiện hàn đảm bên ngoài có không ít người, thậm chí có hai đạo tiên đài bí cảnh thần thức, trong đó một đạo thần niệm thậm chí thăm dò vào thủy trong cơ thể. Hắn lạnh hừ một tiếng, thần niệm cùng đối phương đụng vào nhau, trực tiếp chạm diệt đối phương thần thức. Bên trong dãy núi này chật ních chiến xa cùng tu sĩ, mấy tên khí tức cường đại tu sĩ đứng ở u minh hàn đảm trung quanh, đều đang đợi nhìn trong đầm nước phong cấm biến mất. Trung ương nhất lão nhân kia, như vực sâu một trống rỗng, như lại như biển thâm thúy, không có thể phỏng đoán, hắn là hoang cổ cơ gia bát tổ, xếp thứ 8, này nhóm tu sĩ bên trong khí tức của hắn cường thịnh nhất. Đột nhiên, một tên giao quang thánh địa trưởng lão miệng phun máu tươi, khí tức suy yếu xuống dưới, cẩn thận, âm phần bên trong hung vật hiện ra. Còn lại hai tên tu sĩ cũng mặt trầm như nước, nhất là cơ gia bát tổ, hắn một tịch hắc phát, mặc dù khuôn mặt vẻ giàn mua, lại hết sức bất thước, sợi tóc 10 phần óng ánh, huyền như mặc ngọc đồng dạng. Nhìn tới đầu này hung vật thập phần cường đại, ngay cả giao quang thánh địa đạo huynh đều bị nó nặng sáng tạo. Một người trung niên mỹ phụ khẽ lắc đầu, có rời đi tâm ý, các nàng giao chỉ thánh địa cắm rễ bắc vực, tại nam vực bên trong thiếu hụt nhân viên, nàng chỉ có hóa long thất biến tu vi, cũng không muốn tranh đoạt vũng nước vực này. Ngay tại mấy người trò chuyện thời khắc, một đạo bạch quang theo trong hàn đảm bắn ra, trực tiếp phá khai rồi trung quanh trận pháp phong tỏa, trốn vào trong hư không. Cơ gia bát tổ ánh mắt lạnh lẽo, trực tiếp đạp trên hư không đổi tới, cơ tộc tu luyện hư không đại đế chỗ nhìn hư không kinh đối với tại hư không chi đạo 10 phần tinh thông. Hư không đại đạo, làm hao mòn vạn vật mũi nhọn, hóa giải vạn vật phân tranh, cân đối vạn vật quang huy, lẫn lộn vạn vật cắt đuổi, nhưng bản thân lại vĩnh viễn hư không, vĩnh hằng tồn tại, không chỉ trình bày không gian chi đạo, tại công phạt chi đạo thượng vậy thập phần cường đại. Vị này cơ gia bát tổ đối với hư không chi đạo 10 phần kiêu ngạo, với lại đối phương không còn nghi ngờ gì nữa từ trong yêu đế âm phần được chỗ tốt, làm sao có thể nhường hắn chạy đấy. Còn lại một nhóm người đưa mắt nhìn nhau, không biết như thế nào cho phải. Mà bay độn Tô Vũ vậy phát giác được phía sau có người đuổi đi theo, hắn mái trèo phàm cùng đoạn nước thu nhập một kiện pháp khí bên trong, sau đó đứng chắc tay, giấu ở một chỗ trong hư không, chờ đợi đối phương đổi tới. Chẳng qua hơn 10 tức thời gian, một vị áo bào đen lão giả liền truy đến nơi này, dừng bước, lông mày cau lại, dường như phát hiện một ít dị thường. Cơ gia bát tổ năm ngón tay cùng xoè ra, như vớt rồng nô ra, lập tức chỉ riêng hoa đại làm, tách ra một cỗ sức mạnh to lớn kỳ dị, một con hư không đại thủ ấn hướng Tô Vũ nơi ẩn náu đánh tới. Trong nháy mắt chỗ này hư không bị màu đen thủ ấn vỡ nát, Tô Vũ từ trong hư không hiện ra thân hình, cùng cơ gia bát tổ giằng co. Ngươi là Tào Vũ Sinh Tào đạo trưởng? Cơ gia bát tổ hơi kinh ngạc, vị kia đạo trưởng Tào Vũ Sinh dung mạo tại các cực đạo thế lực bên trong đều có truyền bá, hoang cổ cơ gia tự nhiên cũng không ngoại lệ. Bất tử thiên đao ngũ sắc tiên kim ta thiết lập là đạo kiếp hoàng kim, thiên lệ lục kim, vĩnh hằng lam kim, hoàng huyết xích kim, long văn hắc kim. Dựa theo kim một thủy hỏa thổ mà tính. Chương 73, trấn áp, độ hóa chương 73, trấn áp, độ hóa, Tô Vũ cười ha ha một tiếng, ánh mắt rơi vào đối phương gấm hoa tay áo, phía trên có hoang cổ cơ gia ký hiệu. Ánh mắt của hắn hiền lành nói ra, đạo hữu là hoang cổ cơ gia người, không biết là cái nào nhất mạch đạo hữu đâu. Áo bào đen lão giả sắc mặt hơi trầm xuống, vị này Tào đạo trưởng tại Bắc vực nhấc lên chớ sóng gió lớn, người mang hai gốc bất tử thần dược. Đông Hoang các đại thế lực cũng tại tham dò tung tích của hắn, không ngờ rằng thế mà bị hắn đụng phải. Đối phương nắm giữ một kiện thánh binh tán quyết, hắn lần này chỉ dẫn theo một kiện pháp khí cấp thánh chủ, căn bản không phải đối thủ. Nghĩ đến đây, cơ gia bát tổ trong nháy mắt liền đổi một bức khuôn mặt tươi cười, đối với Tô Vũ chắp tay nói, không ngờ rằng Tào đạo trưởng thế mà tại Nam vực, hơn nữa còn bước vào tiên đài bí cảnh, thực sự là hậu sinh khả úa. Ta một chữ độc nhất một bát, tại cơ gia xếp thứ 8. Không nghĩ tới lần này may mắn nhìn thấy đạo trưởng, nhà ta thánh chủ đối với đạo trưởng mê mẩn đã lâu, đã sớm tại cơ gia để trống chỗ. Đáng tiếc không có duyên gặp một lần a, sớm biết Tào đạo trưởng hiện tại Nam vực, nhà họ Cơ chúng ta nhất định tận một tận tình địa chủ hữu nghị. Tô Vũ thì ánh mắt nghiền ngẫm nhìn vị này Cơ gia bát tổ, đối phương không chỉ tên không tầm thường, trong nguyên tắc cũng là tiếng tăm lừng lẫy, cùng hoàn mỹ thế giới bên trong vương gia lão bát nổi danh, đều là nhân vật có mặt mũi. Một là Cơ bát, một là Vương bát. Hắn nhất mạch kia lựa chọn cùng Diệp Phàm là địch, cuối cùng dòng roi chết không ít, lão già này lại có thể kết thúc yên lành, có thể xương ít có sự tình, đem Diệp Hắc vào chỗ chết đắc tội còn có thể sống sót, hắn là người đầu tiên. Hai người như là xa cách từ lâu, trò chuyện vui vẻ, nhưng mà vị kia cơ gia bát tổ nhưng thủy chung rời Tô Vũ một khoảng cách, cũng mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Ầm ầm, khớp nhau, một tòa màu bạc trắng tiểu tháp từ trên thân Tô Vũ bay ra, sau đó nhanh chóng biến lớn, lưu chuyển lên kinh khủng thánh đạo khí cơ, hàng luồng ngân quang rủ xuống, hóa thành từng đầu sáng chói trật tự tòa liên, bay thẳng đến cơ gia bát tổ ép tới. Ngươi! Cơ gia bát tổ sắc mặt đột biến, hắn không ngờ rằng đối phương lại dám đối với hắn như vậy ra tay, lập tức thần niệm khế động, muốn hướng cơ gia tổ địa cầu cứu, lúc trước hắn liền hướng tổ địa truyền lại thông tin, nói mình gặp được Tào Vũ Sinh. Với lại đối phương có mang thanh đế bí bảo, lệnh tổ tốc độ trên mặt đất nhanh phái người tới trước. Xoẹt. Hư không đại thủ lớn nổi lên, bàn tay lớn màu đen che đậy hư không, phô thiên cái địa mà xuống, muốn ngăn cản ngân quang tòa liên, lại bị trong nháy mắt đánh xuyên, không cách nào ngăn cản thánh đạo phong mang. Cơ gia bát tổ đang thúc dục động trên người pháp khí cấp thánh chủ, nội tâm vô cùng lo lắng. Một tòa tử đồng thần đỉnh vừa mới lấy ra đến, còn chưa bị triệt để thúc đẩy, liền bị một vệt ánh sáng bạc tỏa liên phá lại, phát ra chói hai tiếng kim loại rung, lệnh dày cột vân khí tứ tán ra, thiên địa đều chấn, hư không vỡ nát. Cái này pháp khí cấp thánh chủ phía trên đạo văn bị ma diệt hơn phân nửa, tại chỗ lửa hủy, tím lập loè đỉnh đồng bị trói lại, một nửa thân đỉnh đã phá toái. Ngân quang như tiện vũ một, mặc cho đối phương làm sao ở trong không gian bỏ chạy, đều không thể thoát khỏi ngân quang truy tung. Sau ba hơi thở, một chỗ hư không sụp đổ, một vị áo bào đen đạo nhân chật vật từ đó thoát đi ra đây, sau đó bị ngân quang tỏa liền trói buộc chặt nhục thân, thánh đạo chi uy không thể ngăn cản. Dáng một mình đuổi theo, vậy sẽ phải trả giá đắt. Tô Vũ khẽ miệng giơ lên, trên mặt lộ ra một tia nghiền ngẫm nụ cười, thánh binh vừa ra, đừng nói chỉ là bán bộ đại năng, liền xem như một tôn thánh chủ, vậy ngăn cản không nổi thánh đạo công phạt. Những thứ này cực đạo thế ra người, còn tưởng rằng hiện tại giống như trước đây, đụng phải chính mình thế mà không chạy. Căn bản không biết thế đạo sớm đã xảy ra thay đổi, hoàng kim đại thế tiến đến, thái cổ tộc sắp khôi phục, hoang cổ cơ gia danh hào dọa sợ ai đây. Hắn bóp ra chỉ ấn, thúc dục ngân nguyệt ngọc tháp trực tiếp trấn phong quá khứ, đem nơi đây ngăn cách, nương theo lấy một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, vị này cơ gia bát tổ bị thánh đạo phù văn cầm cố lại, ánh mắt kinh hãi nhìn Tô Vũ. Người còn có chút tác dụng, cho nên mới năng lực theo trên tay của ta sống sót. Một đạo khí tức thần thánh từ trên thân Tô Vũ tuôn ra, mi tâm của hắn thượng bắn ra một vệt thần quang, từng mảnh quang vũ vẩy xuống, vô cùng sáng lạ, như một mảnh chói mắt nhất mây mù nở rộ, vô số quang vũ còn cuốn thần quang ngưng tụ thành một tôn thần, hiện hiện ở trong hư không, trong miệng tụng niệm nhìn kinh văn. Phức tạp mỹ lệ thần văn bay tới cơ gia bát tổ bên cạnh, đem nó vây quanh, đối phương kinh sợ nét mặt chậm rãi trở nên bình tĩnh lên, ánh mắt dần dần trống rỗng, cuối cùng trực tiếp quỳ sát tại Tô Vũ trước mặt. Cơ bát, bái kiến đại nhân. Tô Vũ thần niệm khẽ động, thấy rõ cơ gia bát tổ lúc trước hướng cơ gia báo cáo tình báo. Thế cuộc còn có thể, đối phương chỉ nói là gặp chính mình, nhường cơ gia đại năng mau tới, tốt nhất mang lên hư không cảnh, bảo đảm một kích tất trúng. Hắn khẽ thở dài một cái, chính mình chẳng qua là cắt hai gốc thần dược, những thứ này cực đạo thế lực cả đám đều đối với hắn có ý tưởng, thậm chí muốn cầm cực đạo đế binh đến trấn áp hắn. Xem ra hư không kinh cùng cấm kỵ thiên chương muốn lần tiếp theo mới có thể có đến, chẳng qua năng lực tại cơ gia chôn thêm một viên tiếp theo cái đinh cũng không tệ. Hơi an bài một chút, Tô Vũ mệnh hắn trở về cơ gia, sau đó hai người mỗi người đi một ngả. Cơ gia bát tổ triệu hồi nửa vị tử đồng đỉnh, nhìn tàn phá pháp khí, hắn có chút đau lòng, cho dù hắn là cơ gia đại nhân vật, loại cấp bậc này binh khí vậy chỉ có một kiện. Rất nhanh người cơ gia liền chạy tới, từng chiếc chiến xa rong ruổi trên tầng mây, tại thiên không xẹt qua xinh đẹp nói lưu, hà quang bốn phía, khí thế rung trời. Lão tổ, ngài không có sao chứ? Dị thú bên trên một vị cơ gia đệ tử nhìn thấy cơ gia bát tổ bình yên địa đứng lặng tại vân đoan, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, bọn hắn lần này chủ yếu là vì yêu đế âm phần mà đến, nếu như phe mình bán bộ đại năng không tại, sợ rằng sẽ ra không ít chuyện. Cơ gia bát tổ vì thần binh bị hao tổn, tâm trạng thật không tốt, hờ hững nhìn hắn một cái, lạnh lùng quát lớn, ta có thể xảy ra chuyện gì, trở về, yêu đế âm phần không thể để cho giao quang thánh địa. Hắn lại lấy ra một viên thần phù, hướng tổ truyền tống thông tin, tỏ vẻ chính mình cùng Tào Vũ Sinh trò chuyện vui vẻ, thật sự lấy đi yêu đế chí bảo một người khác hoàn toàn, mình bị vị thần bí nhân kia đánh bại, ngay cả pháp khí cấp thánh chủ cũng nửa hủy, nếu như không phải Tào đạo trưởng vận dụng thánh binh cứu, thậm chí có thể chết. Tào Vũ Sinh đối với hắn có lớn ân, hắn cho là nên cùng vị này Tầm Nguyên đại sư giữ quan hệ tốt, tốt nhất có thể cung cấp che chở, cho dù là đắc tội còn lại cực đạo thế lực vậy sẽ không tiếp Tô Vũ bay trở về Nguyên Thủy Linh Khư phụ cận, rơi tại bên ngoài phế tích bay, sau đó đem đoạn đức phóng ra, thái độ thân thiết nói, đạo trưởng, chúng ta chuyến này thì đến nơi đây đi, sau này còn gặp lại. Đoạn Đức nhìn Tô Vũ, trên mặt xuất hiện ít có vẻ cảm kích, đem một miếng ngọc vỡ giao cho Tô Vũ, chân thành tha thiết điệu nói, Tào đạo hữu, lần này đế phần hành trình, vần đạo không có ra bao nhiêu lực, thật sự là hổ thẹn a, ngày sau đạo hữu như cần giúp đỡ, cứ mở miệng, vần đạo nghĩa bất dung tử. Tô Vũ ước lượng trong tay phá ngọc, đây là một kiện mệnh tuyển cấp tài liệu khác, sau đó ánh mắt hiện lên một tia u quang, sâu kín nhìn Đoạn Đức. Đạo sĩ béo tâm bên trong một cái giật mình, đối phương không phải là muốn hắn đem đồng tiền nổ ra đi nghĩ đến đây, trên mặt hắn tách ra nụ cười sáng lạ. Sau đó vì thế xét đánh không kịp bưng thai hướng ra ngoài giới chạy tới, đường chạy bên cạnh nói ra, đạo trưởng không cần tiến xa, sau này còn gặp lại. Sau đó dựng lên một đạo thần hồng, biến mất tại Tô Vũ tầm mắt bên trong. Hỗn độn thể cũng không phải thôn vệ thái dương thể cùng thái âm thể là có thể, tiên thiên thánh thể đạo thai đồng lý. Tác giả ý kiến, hai loại thể chất cái trước là theo thiên địa âm dương chi đạo chạm đến bản đạo, hắn là dựa vào nhìn nhục thân cùng thần hồn chạm đến bản đạo. Một từ giữa và bên ngoài, một bên ngoài và trong, nhưng mà trăm sông đổ về một biển, cuối cùng đều là tiên linh huyết mạch. Này hai loại huyết mạch tại Hoàn Mỹ Kỷ Nguyên có thể thuận lợi thành tựu chân tiên, ta đây vốn là như vậy thiết định. Chương 74, linh cư trước, hai đầu gối dưới, bái sư không có kết quả Diệp Phàm. Chương 74, linh cư trước, hai đầu gối dưới, bái sư không có kết quả Diệp Phàm. Tô Vũ nhìn Đoạn Đức đi xa, vị này độ kiếp thiên tôn một thế này đi theo Diệp Phàm cùng nhau trưởng thành, cả hai tu vi vẫn luôn duy trì tại 10 phần tới gần tình hình chính mình đạt được hắn Nguyên Thiên Bảo Kinh Tản Thiên Nguyên Thiên Thư với lại thôn thiên ma cái trong nguyên tắc cũng là bị hắn nắm giữ. Tô Vũ yên lặng suy tư những thứ này mạch lạc, lại đặt gợn sóng đè xuống, chính mình chẳng qua là một tiên đại cảnh tiểu tu sĩ. Cho dù hiểu rõ thì có ích lợi gì, cứ đạp thực địa đi xuống đi liền tốt, mãi đến khi thành tựu vĩnh hằng. Tô Vũ mái trèo phàm phóng ra, hắn theo pháp khí không gian bên trong thoát ly, vừa ra tới nhìn thoáng qua bốn phía, phát hiện mình vẫn như cũ ở vào phế tích trong, nhưng không thấy Đoạn Đức thân ảnh. Đạo trưởng, ngươi không sao chứ? Đạo trưởng Đoạn Đức đâu? Đoạn Đức đạo hữu đã rời đi. Diệp Phàm thở phào nhẹ nhõm, nét mặt có chút do dự, cuối cùng ánh mắt kiên định lên. Sau một khắc, hắn đem chính mình kim sắc khổ hải bên trong hai khối lục đồng phiến cùng một tờ kim chỉ toàn bộ lấy ra, sau đó hai đầu gối quỳ xuống. Hai con trắng non non lướt tay nâng nhìn ba kiện thần vật, giọng nói chân thành tha thiết nói, cầu đạo trưởng thu ta làm đồ đệ, Diệp Phàm nguyện cả đời phụng dưỡng đạo trưởng. Tô Vũ thần sắc bình tĩnh nhìn Diệp Phàm. Hắn không có để ý lục đồng cùng kim chỉ là đem ánh mắt dừng lại tại Diệp Phàm dưới gối, nhìn tuổi nhỏ Diệp Thiên Đế, người xuyên việt lắc đầu, tội gì khổ như thế chứ. Trông thấy Diệp Phàm ánh mắt kiên định, Tô Vũ thở dài một hơi, phất ống tay áo một cái, mái trèo Phàm đỡ dậy. Bái sư chi ngôn không cần lại nói, chẳng qua tất nhiên bị ngươi cúi đầu. Hắn tự hỏi được mất, ngay lập tức khép cười một tiếng, đem trên người mình khối kia đồng nát lấy ra đưa cho hắn, nhìn thấy Diệp Phàm liên tục khoát tay, một bức cự tuyệt dáng vẻ, hắn thái độ cứng rắn lên, trưởng giả bàn cho, thu cất đi. Diệp Phàm hơi nghi hoặc một chút điệu tiếp nhận Tô Vũ tặng cho đồng nát, đem ba khối lục đồng bóp tại trong lòng bàn tay, trên mặt sự thất vọng tự nhiên sinh ra, mặc dù biết chuyện bái sư cực kỳ xa vời, nhưng là chân chính bị cự tuyệt hay là làm hắn có chút thất thần. Tấm này đạo kinh kim chỉ là ta để vào con man thú kia bên trong, mà những thứ này lục đồng đối với ta vô dụng. Diệp Phàm kinh ngạc nói không ra lời, tấm này đạo kinh kim chỉ thế mà cũng là Tô Vũ cho hắn, đây là vì cái gì đây? Vội vàng lại hành đại lễ khấu đầu lễ tạ, Diệp Phàm bị đạo trưởng đại ân, mời đạo trưởng luôn minh. Tô Vũ cũng không có giải thích nguyên nhân, mà là nói sang chuyện khác, nói đến đối phương thể chất vấn đề. Ngươi lần này bái sư cử chỉ ta biết ngươi làm như vậy nguyên nhân, là bởi vì hoàng cổ thánh thể sao? Tiền bối hiểu rõ ta tu luyện chật vật nguyên nhân. Diệp Phàm hít sâu một hơi, ngôn ngữ có chút đình trệ. Hắn chỉ biết mình là một bộ vô dụng thể, không cách nào tu luyện, lại không biết hắn nguyên nhân. Tô Vũ gật đầu, nói, hoang cổ thánh thể đã từng tại trước hoang cổ vô cùng huy hoàng, đại thành thánh thể đủ để chinh chiến chí tôn, là nhân tộc đỉnh cấp thể chất, hơn xa tại đông hoang thần thể. Bây giờ lại khó mà tu luyện, không cách nào đột phá tứ cực, ngay cả đạo cung bí cảnh tu luyện cũng vô cùng khó khăn. Diệp Phàm có chút ngây người, hắn không có để ý thánh thể huy hoàng thời kỳ, tháng qua đông hoang thần thể, đây đều là thoảng qua như mây khói, hắn chú ý tới một câu, không cách nào đột phá tứ cực. Hắn khẩn trương hỏi, đạo trưởng, lẽ nào hoang cổ hậu tất cả thánh thể đều không có đột phá qua tứ cực sao? Tô Vũ gật đầu một cái, nói, ta kiến thức qua một tôn đơn tu đạo cung bí cảnh thánh thể, hắn tu bí cảnh duy nhất, tu vi bước vào cổ chi thánh hiển cảnh giới. Chẳng qua hoang cổ hậu thánh thể quả thực không có đột phá qua tứ cực, sẽ có tiên tiên đạo đồ trở ngại, đây không phải đạo cung cảnh thánh thể có thể ngăn cản. Hắn không có đem thánh thể tu luyện cần thiết nguyên nói ra, sợ Diệp Phàm khó mà tiếp nhận, rốt cuộc tại linh cư đầu tiên, Diệp Phàm căn bản chưa có tiếp xúc qua nguyên. Diệp Phàm cũng không được trí, Tô Vũ cho hắn lớn lao cổ vũ, hắn mê man đạo tâm rốt cuộc tìm được kết cục, dừng bước tại tứ cực bí cảnh. Tu bí cảnh duy nhất thánh hiển. Nghe được còn có cái khác thánh thể, thậm chí đối phương còn bước vào cổ chi thánh hiển, thánh nhân chi cảnh hoàng cổ thánh thể, Diệp Phàm con mắt sáng lên, hắn vội vàng hỏi Tô Vũ, đạo trưởng, vị kia thánh thể tiền bối bây giờ vẫn còn chứ? Nhìn xem một mặt mong đợi Diệp Phàm, Tô Vũ chậm rãi lắc đầu. Cũng không phải là làm thế người, ta chứng kiến thấy chẳng qua là một tôn di hải, chẳng qua ta xem trọng ngươi, có lẽ có thể lại xuất hiện đại thành thánh thể vì thế. Nghe được vị kia thánh thể tiền bối đã mất đi, Diệp Phàm có chút thất vọng, mà nghe được Tô Vũ đối hắn mong đợi, không khỏi cười khổ. Đại thành thánh thể, hắn còn đang vì đột phá mệnh truyền mà nỗ lực đâu, mặc dù hắn tin tưởng vững chắc có thể đi ra bản thân con đường tu luyện, nhưng mà hắn căn vốn không muốn qua một ngày kia có thể thánh thể đại thành, không ngờ rằng Tô Vũ so với hắn còn có lòng tin. Hắn khuôn mặt kiên nghị, hai mắt lóe ra sáng ngời. Cho dù dừng bước tại tứ cực bí cảnh, ta cũng sẽ một đường đi tới, đa tạ đạo trưởng giải thích nghi hoặc, Diệp Phàm cảm kích không cùng. Tô Vũ có chút khen ngợi, mặc dù Diệp Phàm thân làm nhân vật chính, nhưng mà trong tu hành không ít cảnh ngộ đau khổ, nhất là tu luyện tiền kỳ, tại bắt đầu chưa quen cuộc sống nơi đây, có thể xưng bi thảm, cuối cùng là tại bắt vực được Nguyên Thiên Thư mà Kim Lân Hóa Long, đi lên con đường của đại đế. Ông, hắn nhìn Diệp Phàm con mắt, tự thân xương tràn chiếu sáng rạng rỡ, tỏa ra bất hủ kim quang. Khớp nhau, hắn chập ngón tay như kiếm, điểm tại Diệp Phàm chỗ mi tâm, hắn tâm thần nhất định, cảm nhận được lâm vào một mảnh xương mù trong, chỉ có một cái tản ra ngân quang chữ viết tại trong thức hải của hắn chiếu sáng rạng rỡ, vô cùng sáng chói. Trong lực hắn bổ đề tử phát ra một đạo thanh quang, phía trên có thiên sinh hoa văn, nối liền cùng nhau hình thành đồ án là một tôn Phật đà. Kim sắc khổ hải bên trong lập tức có từng đạo kim ti tràn ra, hướng về kia mai bồ đề tử ngưng tụ mà đi. Hắn cảm giác trong lòng hoàn toàn tĩnh lặng, rất yên tĩnh. Tại bồ đề tử phụ trợ dưới, hắn cuối cùng xem thấu thức hải bên trong sương khói mông lung, mơ hồ trong đó nhìn thấy một quyển lóe ra hào quang màu bạc bức tranh, phía trên lít nha lít nhít chữ nhỏ như từng viên một tinh thần bình thường. Hà quang bắn ra bốn phía, thần thánh mà như có như không, giống từng viên một tinh thần lưu chuyển lên bất hủ vật bị. Ngân cuốn lên mặt thần hoa và đạo, rực rỡ như hồng, làm hắn vô cùng trầm mê. Đây tuyệt đối là vô thượng kinh văn, thậm chí so với lần trước Tô Vũ truyền thụ cho hắn phi độn chi thuật còn muốn phức tạp thần dị. Trông thấy Diệp Phàm lâm vào ngộ đạo trong trạng thái, Tô Vũ khẽ gật đầu, Diệp Phàm thân làm hoàng cổ thánh thể, đạo cung cảnh cần thiết nguyên quả thực là có thể đem một phương đại giáo kéo sụp, duy nhất giải đề chi pháp chính là cuốn sách này. Hôm nay hợp điểm nửa cuốn Nguyên Tiên Thư, thừa nửa dưới lưu lại trở thành đồng tiên điện. Về phần lý do, Diệp Phàm sớm muộn sẽ hiểu rõ hắn cùng nữ đế ở giữa nhân quả, mà lý do của mình chính là này nhân quả. Về phần Nguyên Tiên sư chờ chú, hắn đạt được Nguyên Tiên sư truyền thừa, vậy cắt ra chưa xuất thế thánh linh, tuổi già bất tưởng. Tô Vũ con ngươi sắc bén cùng kiếp người. Một thế này hắn sắp thành tiểu hậu thiên hỗn độn thể, Nguyên Thiên sư chớ chú căn bản không bị hắn để ở trong lòng, sớm muộn muốn dẹp điên âm nghiệt, hành kích địa phủ tất cả. Thấy nhập đạo thân người chỗ tuyệt vực, Tô Vũ nhìn một chút bốn phía, tại phụ cận phá vỡ một chỗ dây núi, chế tạo ra một phương hang động, ngọc thủ bắt ấn, không gian đạo văn nhẹ nhàng, mái trèo phẳng cả người rời vào phương này trong huyệt động. Cùng lúc đó hắn một sợi tóc đen bay thấp, hóa vì một cái đơn hướng phòng ngự trận pháp, uy lực miễn miễn cưỡng cưỡng có thể đã đến đạo cung bí cảnh, tại đây phiến nguyên thủy linh khư đầy đủ. Làm xong đây hết thảy, Tô Vũ phiêu nhiên mà đi, lần này tiếp nhận Diệp Thiên Đế một quỷ, ngày sau thanh đồng tiên điện cũng có một hào. Quyển sách bối cảnh tham chiếu theo thế giới hoàn mỹ bắt đầu, cũng là già thiên hoàn mỹ nửa cái thánh khư cảm tạ hoàng vũ 3200 tệ khen thưởng, rất cảm tạ. Cảm tạ hoàng vũ, nhúc ních hỗn độn mại á chữ tương nhà, siêu biệt thời không thiên không chỉ lòng, thư hữu 160614112356133, 24 tiết khí bên trong tiểu cốc mưa, thư hữu 102108218215146746, nhân tài kiệt xuất, thuần bánh mì trắng rất rưởi, nhân hương nguyệt phiếu. Rất cảm tạ các vị ủng hộ.